Phục Hy thì vẫn chờ cùng Lý Nguyên tham thảo cầm kỹ. Hiên Viên thì muốn cùng Lý Nguyên đánh cờ một ván cờ tướng. Lúc đầu nữ hoa còn muốn cùng Lý Nguyên trò chuyện, kết quả cũng không có cơ hội. Thương Thanh Quân mẫu nữ thì không có ở lại trang viên. Hai người sau khi ăn cơm xong, tiểu ra đi tìm trong thôn Lý Chính. Thương Thanh Quân chuẩn bị đem tạo giấy xưởng kiến tạo ở cách Triều Ca chỗ không xa, như vậy về sau cũng thuận tiện tiêu thụ. Nàng cảm thấy Lý Nguyên ở thôn trang này cũng không tệ, chẳng những khoảng cách Triều Ca không xa, nhưng lại có thể tùy thời thấy Lý Nguyên, vì vậy nàng không. Tám đi tìm Lý Chính hỏi một chút, xem phụ cận có người hay không bán ra đất. Hai mẹ con đi tìm Lý Chính trên đường, lại gặp phải một cái ngoài ý muốn người. Bần đạo Từ Hàng, gặp qua hai vị cư sĩ. Từ Hàng đạo nhân vẻ mặt ưu nhã đối với Thương Thanh Quân mẫu nữ chắp tay nói. Bây giờ, thương thế của hắn đã sớm khôi phục, lại một lần nữa trở nên tiên phong đạo cốt, phiêu miểu thông dong. Là ngươi. Thương Thanh Quân vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi tới làm gì? Thương Khương thị thần tình một ít đề phòng. Từ Hàng đạo nhân vội vã ôn nhu an ủi. Hai vị không nhất định kinh hoàng, bần đạo lần này tới tìm kiếm các ngươi, cũng không có ác ý, mà là có một hồi đại tạo hóa cấp cho các ngươi. Nghe đại tạo hóa tam tự, Thương Thanh Quân mẫu nữ liền hiểu Từ Hàng đạo nhân mục đích. Nếu là lúc trước, Thương Khương thị đương nhiên sẽ tâm động, nhưng bây giờ, nàng đã không chút nào cái ý nghĩ này. Cái gì hoàng hậu quân vương, nơi nào hơn được Lý Nguyên? Chương 231, Văn đạo vật dẫn, Thiên đạo công đức. Phải biết rằng, Lý Nguyên nhưng là liền hậu thổ nương nương đều muốn lấy thân báo đáp nam tử, nữ hoa nương nương đều muốn cùng Lý Nguyên làm nũng, tam hoàng thánh nhân cũng kính nể có thừa, loại này con rể, nơi nào là một cái quân vương năng so sánh được. Vì vậy Thương Khương thị đối với Từ Hàng đạo nhân một ngụm từ chối nói. Ngươi đi tìm người khác ca, nữ nhi của ta trong lòng đã có ý trung nhân. Thương Thanh Quân tuy là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhưng lại cũng không có phủ nhận. Là ai? Từ Hàng đạo nhân cau mày nói. Thương Khương thị, tự nhiên là Lý Nguyên. Phúc! Từ Hàng đạo nhân trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Lý tiền bối cùng nàng, sao, làm sao có thể? Dù sao Lý Nguyên thân phận, liền thánh nhân đều muốn cười làm lành lấy lòng, làm sao sẽ để ý một cái phàm nhân nữ tử? Thương Khương thị thấy Từ Hàng đạo nhân bộ dáng khiếp sợ, nhất thời bất mãn. Nàng tức giận nói, có cái gì không thể? Nữ nhi của ta dáng dấp xinh đẹp như hoa, còn như giật mình như thế sao? Từ Hàng đạo nhân cười xòa nói. Bần đạo cũng không phải là nghi vấn 16 lệnh ái dung mạo, chỉ là bọn hắn dù sao tiên phàm khác nhau, chờ cái 30 năm 40 năm, Lý tiền bối vẫn là bộ dáng bây giờ, có thể thương cô nương đã sớm tóc trắng xóa, cái này. Hắn nhún vai, một bộ ngươi hiểu dáng vẻ. Thương Thanh Quân nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy tê dần. Nàng trước đây vẫn không có nghĩ tới vấn đề này, lúc này kinh Từ Hàng đạo nhân nhắc nhở, nàng càng phát cảm giác mình cùng Lý Nguyên chênh lệch quá lớn. Thương Khương thị nghĩ đến nữ nhi cùng Lý Nguyên chênh lệch, cũng có chút cau mày. Bất quá, nàng cũng không cảm thấy đó là một vấn đề rất lớn. Dù sao Lý Nguyên năng lực kinh người, nếu như nữ nhi thực sự ở cùng với hắn, muốn cho nữ nhi trường sinh, hẳn là dễ dàng là có thể làm được a. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời không nhịn được đối với Từ Hàng đạo nhân phất tay nói. Chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi đừng tới phiền ta nhóm. Nói, nàng liền lôi kéo nữ nhi đi ra ngoài. Cái gì hoàng hậu, không lạ gì. Từ Hàng đạo nhân nhìn Thương Thanh Quân ly khai, chân mày không khỏi nhíu thành một cái xuyên chữ. Cái này Thương Thanh Quân nếu trung tình với Lý Nguyên, chuyện kia thì khó rồi. Một tháng sau, Thương Thanh Quân cuối cùng đem tạo giấy xưởng thành lập. Bởi Mã Gia Trang không có ai bán ra thổ địa, vì vậy nàng đem tạo giấy xưởng xây dựng ở Tống Dị Nhân thôn bên trên. Mua Tống Dị Nhân một mảnh đất trống. Công nhân làm cho đều, xưởng tạo dựng lên phía sau, chẳng mấy chốc, Thương Thanh Quân cứ dựa theo Lý Nguyên truyền thụ cho phương pháp, thành công tạo ra được trang giấy. Làm trang giấy đản xanh một khắc kia. Tống gia trang bầu trời đột nhiên xuất hiện ngũ thải hà quang, cũng có long phượng kỳ lân hư ảnh trên 9 tầng trời ngao du hót vang. Huy hoàng mây tía che khuất bầu trời, đại đạo diệu âm, vang vọng chư thiên. Sẽ ngủ ở Tống gia trang Khương Tử Nha, thấy bầu trời kinh người dị tượng. Trong mắt đều nhanh muốn kinh động ra. Hắn âm thanh kêu lên. Như vậy rộng rãi khí tức thánh khiết, chẳng lẽ là có thánh nhân muốn xuất thế hay sao? Chẳng những Khương Tử Nha bị bầu trời dị tượng sở kinh, hồng hoang vô số đại năng, cũng đều bị này cổ dị tượng sở kinh di chuyển. Đầu xuất cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Hoa Hoàng Cung, Bình Tâm Điện, Đại Hùng Bảo Điện. Mấy vị thánh nhân ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn phía Tống Gia Trang. Lao tử cả kinh tròm dâu đều kém chút bị chính mình lột xuống. Cái này dị tượng, là có thiên đạo công đức gần rất xuống. Người nào làm cái gì, dĩ nhiên có thể dẫn tới thiên đạo công đức rất xuống. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt sáng quắc. Lại là thiên đạo công đức. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người, nhãn thần tràn đầy khát vọng cùng đố kỵ. Nữ hoa trong mắt lóe ra hưng phấn tia sáng kỳ dị, thiên đạo công đức sinh thành vị trí, cùng Lý Nguyên trang viên cách xa nhau không xa, cũng không biết cùng Lý Nguyên có quan hệ hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi động, Khương Tử Nha bây giờ liền ở nơi đâu, chẳng lẽ? Trái tim của hắn một hồi kinh hoàng. Thương Thanh Quân lúc này đối trên trời dị tượng không hề có cảm giác, nàng đang cầm xưởng tạo nên tờ giấy thứ nhất quan sát không ngừng, có vẻ vô cùng kích động. Thật tốt quá, trang giấy rốt cục được thành công tạo ra. Nàng mới nói hết lời, chỉ thấy một cỗ khổng lồ kim sắc khí độ từ trên trời giáng xuống. Có thể dùng toàn bộ xưởng đều bị kim quang bao trùm, giống như là mạ một lớp vàng nước sơn giống nhau. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Xưởng bên trong công nhân, thấy dị tượng này, từng cái cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Thương Khương Thị cũng không biết làm sao nhìn bốn phía, trong đầu mộng bức không ngớt. Phát thông. Cũng không biết là người nào dẫn đầu, đám người không hẹn mà cùng dồn dập quỳ trên đất, hướng về phía trước mắt thần bí dị tượng, lễ bái không ngớt. Kim sắc khí độ một phần vì hai, trong đó thất tầng rơi vào Thương Thanh Quân đỉnh đầu. Trong đó ba tầng rơi vào Thương Thanh Quân trang giấy trong tay mặt trên. Nay cổ kim sắc khí độ trí thánh trí đức, trí thuần đến tinh, tràn đầy vô tận huyền diệu, muôn vàn đạo vận. Thương Thanh Quân cảm nhận được cổ hơi thở này, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, dường như tắm rửa xuân phong giống nhau hưởng thụ không ngớt, dường như toàn bộ thiên địa đều ở đây của nàng bao quát phía dưới, thời gian trường hà cùng vận mệnh trường hà từ nàng hai mắt chạy xuôi mà qua. Thế giới áo nghĩa trong lòng hắn đã không hề thần bí. Tiếp nhận rồi này cổ thiên đạo công đức phía sau, Thương Thanh Quân từ nhất giới phàm nhân, dĩ nhiên trực tiếp tấn thăng đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Một cỗ thiên địa tin tức cũng theo đó tiến nhập Thương Thanh Quân não hải, để cho nàng lập tức liền hiểu này cổ kim sắc khí lai lịch. Thiên đạo công đức, ta tạo ra được trang giấy, cho nên thu được thiên đạo công đức. Thương Thanh Quân hưng phấn được khoa tay múa chân. Bởi vì nàng từ nguồn tin tức này bên trong đã biết thiên đạo công đức chỗ tốt. Chính mình rốt cục không cần lo lắng hồng nhan chóng giả, cùng Lý Nguyên tiên phàm bất đồng. 123. Bất quá, hưng phấn hơn, Thương Thanh Quân trong lòng cũng sinh ra vẻ nghi hoặc. Trang giấy rõ ràng là Lý Nguyên cái thứ nhất tạo nên, vì sao ta sẽ thu được thiên đạo công đức? Xưởng bên trong một đám công nhân thấy Thương Thanh Quân trên người tắm kim quang, có vẻ vô cùng thánh khiết cao quý, dồn dập kinh hô nữ lao bản thành tiên. Càng là dập đầu không ngớt. Thương Khương Thị lúc này mới biết được, nay cổ dị tượng dĩ nhiên là nữ nhi đưa tới, cảm đều bị kinh điệu. Nữ nhi làm sao lại thành tiên? Lao tử thấy Thương Thanh Quân trên người công đức kim quang, gặp lại Thương Thanh Quân trang giấy trong tay, lập tức liền hiểu. Thì ra cô gái này dĩ nhiên tạo ra được có thể chịu tải văn đạo trang giấy, cho nên mới thu được thiên đạo ngợi khen. Đánh xuống công đức số mệnh. Không nghĩ tới cô gái này như thế đại tài, không hổ là sở hữu cựu thiên phượng hoàng mệnh cách người. Nàng ngược lại là có tư cách khi ta đệ tử. Nghĩ tới đây, lão tử thân hình di động, liền hướng Tống gia chàng phi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, dĩ nhiên là nàng, lẽ nào phần này thiên đạo công đức, cũng là Lý Nguyên chỉ điểm hay sao? Không được, ta phải đi làm rõ ràng. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bay ra Ngọc Hư Cung. Tu Di Sơn. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn Thương Thanh Quân cùng trang giấy trong tay của nàng, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cô gái này vốn có vô thượng tuệ căn, dĩ nhiên có thể làm ra chịu tải văn đạo trang giấy, cùng chúng ta Tây Phương giáo hữu duyên. Chương 232, Nữ Thí Chủ, ngươi cùng phương Tây hữu duyên. Chuẩn Đề đạo nhân kích động đến sắc mặt hiện ra hồng quang. Cô gái này sáng tạo ra trang giấy, nhất định sẽ bị vô số văn nhân mặc khách tuyên cổ ca tụng, nếu như nàng có thể trở thành là Tây Phương giáo đệ tử. Thế nhân cũng đã biết chúng ta Tây Phương giáo thánh danh, chúng ta làm đi độ nàng. Nói, hai người thân hình lóe lên, liền biến mất hư không. Thái Tố Thiên. Nữ hoa vẻ mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên là trang giấy, không nghĩ tới vật ấy dĩ nhiên cũng có thể thu được thiên đạo công đức. Trước đây ta nhìn thấy Lý Nguyên nhiều lần cầm vật ấy quan sát, dĩ nhiên có không có chủ ý. Nghĩ tới đây, nữ hoa cũng không khỏi được một hồi áo nào không thôi. Bất quá, vật ấy chắc là Lý Nguyên trước hết sáng tạo ra. Vì sao Thương Thanh Quân biết thu được thiên đạo công đức? Nữ hoa mang theo nghi hoặc, thân hình lóe lên, liền hướng Lý Nguyên trang viên rất nhanh bỏ chạy. Hậu thổ trước kia cũng nhìn thấy qua Lý Nguyên đọc sách, chỉ là nàng và nữ hoa giống nhau, cũng không có đem trang giấy để ở trong lòng. Ta đi hỏi một chút Lý Nguyên chuyện gì xảy ra. Nói, hậu thổ liền biến mất địa phủ. Lý Nguyên u nhiên tự đắc ngồi ở một cái ghế nằm, nhìn quyển kia còn chưa nhìn xong liều trai trí dị. Hắn thở ơ không đếm tỉa hướng tạo giấy phường vị trí nhìn một cái. Trong miệng tự lẩm bẩm. Kể từ đó, ta xem như là hoàn thành đối với lão thương hứa hẹn A. Nói, hắn liền đem ánh mắt làm lại đặt ở trong sách vở. Thiên đạo công đức rơi vào Thương Thanh Quân đỉnh đầu không lâu sau, bầu trời dị tượng liền biến mất. Thương Thanh Quân trên người kim quang cũng đồng thời tiêu thất, chỉ bất quá, Thương Thanh Quân nhìn so với trước kia có vẻ càng thêm cao quý thánh khiết, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hơn nữa, Thương Thanh Quân trong tay tờ giấy kia, cũng biến thành lưu quang bốn phía đứng lên, còn có điều điều đạo văn từ trên giấy hiện lên, có vẻ thần bí khó lường. Tờ giấy này chịu đến thiên đạo công đức gia trì, từ nhất kiện phổ thông phàm vật, trực tiếp biến thành nhất kiện trung phẩm hậu thiên công đức linh bảo, có thể trấn áp số mệnh, hấp thu hoặc tăng sinh linh trí tuệ, diệu dụng vô cùng. Sườn bên trong công nhân, lúc này vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, dùng ánh mắt kính sợ nhìn Thương Thanh Quân. Thương Khương Thị trước hết phản ứng kịp, nàng lập tức đi tới thân con gái bên, gấp giọng hỏi. Quân nhi, mới vừa dị tượng là chuyện gì xảy ra? Thương Thanh Quân từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức đối với mẫu thân giải thích chuyện nguyên nhân. Bởi vì ta tạo ra được trang giấy, cho nên thiên đạo đối với ta đánh xuống công đức số mệnh. Nghe xong nữ nhi kể rõ, Thương Khương Thị cao hứng miệng đều không khép lại được. Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hỏi, nói như vậy, quân nhi cũng đã là thần tiên người giống vậy vật. Thương Thanh Quân gật đầu. Thương Khương Thị kích động kém chút ngất. Sườn bên trong công nhân cũng nghe thấy Thương Thanh Quân mẫu nữ nói chuyện, từng cái không khỏi sinh ra chủng cùng có vinh yên cảm giác. Không nghĩ tới chúng ta sản xuất đồ đạc, cư nhiên như thế chân quý, liền lao thiên gia đều muốn ngợi khen. Nữ lao bản dĩ nhiên thực sự thành tiên. Chúng ta dĩ nhiên tại vì tiên trưởng làm việc, đây là mấy đời mới có thể đã tu luyện phúc khí à. Bởi vì làm ra trang giấy mà bị thiên đạo ngợi khen, nữ lao bản chính là mẹ giấy thánh. Bái kiến giấy thánh nương nương. Thương Thanh Quân nghe người khác gọi mình giấy thánh nương nương, không khỏi kích động. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng trở thành đám người tôn kính nương nương. Chỉ bất quá, kích động hơn, nàng lại có chút mặt đỏ, cảm giác mình không xưng cái này tôn quý xưng hô. Dù sao, trang giấy này cũng không phải là nàng tạo nên, nàng cảm giác mình đây là ăn cắp nguyên bản thuộc về Lý Nguyên công đức, vì vậy thẹn trong lòng. Đang ở nàng chuẩn bị hướng đám người giải thích thời điểm. Đột nhiên, sườn bên trong giữa không trung xuất hiện một hồi dường như gợn nước rung động. Ngay sau đó, chỉ thấy vài bóng người từ rung động bên trong đi ra. Thương Thanh Quân nhìn đột nhiên này xuất hiện mấy người, không khỏi âm thầm đề phòng. Đột nhiên, nàng xem người một bóng người quen thuộc, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Di, ngươi không phải từ hàng đạo nhân sư phụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Đột nhiên xuất hiện mấy người, chính là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Tây Phương Nhị Thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thương Thanh Quân nhận ra chính mình, không khỏi gật đầu nói. Chính là bổn tọa. Chuẩn Đề đạo nhân thấy Thương Thanh Quân dĩ nhiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận thức, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Hắn sợ mình nhìn chúng đệ tử bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thiệt hồ, vì vậy không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, liền lập tức đối với Thương Thanh Quân nói rằng: "Vị này nữ thí chủ, ta là Chuẩn Đề đạo nhân, ta xem ngươi cùng Phương Tây hữu duyên, chuẩn bị thu ngươi làm đệ tử thân truyền, truyền thụ ngươi vô thượng diệu pháp, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Nói, Chuẩn Đề đạo nhân trên người nhất thời phát sinh vô tận kim quang. Có bát bộ thiên long ở kim quang bên trong hiện lên, có diệu âm, bệnh đậu mùa từ kim quang bên trong rơi vãi tứ phương, vô số kim liên từ Chuẩn Đề đạo nhân dưới chân hối minh huyễn diệt, nhìn so với mới vừa thiên đạo công đức cảnh tượng còn muốn trang trọng nghiêm túc, khiến người ta không tự chủ được sinh lòng sùng bái. Sườn bên trong công nhân thấy tình hình này, từng cái trên mặt nhất thời lộ ra thánh khiết màu sắc, dĩ nhiên không tự chủ được chắp hai tay, có quy y lễ giống như. Thương Thanh Quân ngoại ý muốn nhìn Chuẩn Đề đạo nhân. Nàng không nghĩ tới vậy mà lại có người thu chính mình làm đệ tử. Tuy là, bây giờ Tây Phương Giáo còn co đầu rút cổ ở phương Tây, Thương Thanh Quân cũng chưa có nghe nói qua lão đầu này tên, nhưng có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng chung một chỗ, so sánh với cũng là một vị vạn cổ đại năng A. Hơn nữa chẳng biết tại sao, nhìn đối phương trên người tản mát ra trang nghiêm bảo dương, nàng dĩ nhiên cảm thấy vô cùng không minh tĩnh mịch, sinh ra một cô muốn dập đầu sùng bái xung động. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử. Thông Thiên Giáo Chủ thấy Chuẩn Đề đạo nhân chẳng những dành trước mở miệng thu đồ đệ, còn phát sinh bảo dương Phật quang tới mê hoặc Thương Thanh Quân tâm thần, trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng. Vô sỉ. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên không hẹn mà cùng thân thể chấn động, tùy theo tản mát ra Thái Thanh Thần Quang, Thượng Thanh Thần Quang, Ngọc Thanh Thần Quang, trong nháy mắt liền xua tan Chuẩn Đề đạo nhân bảo dương Phật quang. Sườn bên trong công nhân, còn có Thương Thanh Quân lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lòng cũng không có sùng bái ý tưởng. Kỳ quái. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đang ở Thương Thanh Quân âm thầm nghi ngờ thời điểm, lão, sao Triệu, tử nhân cơ hội đối với Thương Thanh Quân nói. Ta chính là Nhân Giáo Giáo Chủ, có ý định thu ngươi làm đệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Nhân Giáo Giáo Chủ. Thương Thanh Quân đương nhiên nghe qua Thái Thanh Thánh Nhân đại danh. Nàng không nghĩ tới loại này trong truyền thuyết Thánh Nhân, dĩ nhiên cũng muốn thu chính mình làm đồ đệ. Làm sao chính mình lập tức thì trở thành hương bột bột? Thương Thanh Quân trong lòng có chút cười ngây ngô. Không đợi nàng phản ứng kịp, Thông Thiên Giáo Chủ cũng mở miệng nói. Ta chính là Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo Chủ, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tiệt Giáo? Thương Thanh Quân trong lòng cả kinh sông. Nàng có thể nghe cha nói qua, đương triều Văn Thái Sư chính là tiệt giáo tam đại đệ tử. Nếu là ta bái sư Thông Thiên giáo chủ, chẳng phải là bối phận so với Văn Thái Sư cao hơn. Văn Thái Sư thấy ta, cũng muốn gọi sư thúc. Cha nếu như thấy, chỉ sợ phải đem cầm đều kinh điệu a. Nghĩ tới đây, Thương Thanh Quân trong lòng không khỏi phát sinh hắc hắc cười ngây ngô âm thanh. Chương 233, đem nữ hoa đánh náo tản. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy mọi người đều lên tiếng, hắn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức nói rằng. Ngươi như nguyện ý, ta cũng có thể thu ngươi làm đệ tử. Về sau ngươi chính là xiển giáo 13 kim tiên. Tiếp dẫn đạo nhân, ngươi như vào ta Tây Phương giáo, nhưng vì chiên đàn công đức Phật. Mấy vị thánh nhân vì Thương Thanh Quân có thể gia nhập chính mình giáo phái, nhất thời âm thầm so với hăng say nhi tới. Thiên đạo công đức chứng đạo đệ tử phi thường khó có được. Có thể thu được thiên đạo công đức, nói rõ là vốn có đại trí tuệ, đại tuệ căn nhân, theo hầu cùng phúc duyên đương nhiên sẽ không quá kém. Hơn nữa, vốn có công đức, chẳng những có thể tăng giáo phái số mệnh, phổ thông tu sĩ cũng không dám tùy tiện đánh giết, có thể nói gặp may mắn. Vì vậy mấy vị thánh nhân đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Ngoài trang viên, nữ hoa cùng hậu thổ thân hình gần như cùng lúc đó xuất hiện. Hai người thấy đối phương, trong lòng đều không khỏi âm thầm nói một tiếng xui. Sủi cảo ta đã ăn, Lý Nguyên chuyên môn cho ta bao. Hậu thổ đột nhiên mở miệng nói. Nữ hoa ra mặt run lên. Nàng nhất thời lộ ra một bộ khinh thường biểu tình, nói, ta có thể trước hết ăn được. Hậu thổ, khoai tây chiên ta trước hết ăn được. Nữ hoa, lẩu cùng bánh ga tô ta trước hết ăn được. Hậu thổ, ghê tởm, vì sao nàng so với ta trước nhận thức Lý Nguyên. 727 đang ở nữ hoa cùng hậu thổ âm thầm so tài thời điểm, một đạo thanh quang đột nhiên từ phía trên bên bay tới, rơi vào ngoài trang viên. Thanh quang tiêu thất, hiện ra một cái khuynh quốc khuynh thành, linh động khả ái nữ sinh, chính là Đắc Kỷ. Nàng xem thấy nữ hoa cùng hậu thổ, không khỏi vô cùng vui sướng. Nữ hoa tỷ tỷ, hậu thổ tỷ tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ hoa nói, ta có thấy sự tình muốn hỏi một chút ngươi ca. Sao ngươi lại tới đây? Hậu thổ đối với Đắc Kỷ hỏi. Đắc Kỷ, ta nhìn thấy nơi này có thiên đạo công đức đánh xuống, liền qua đây kiểm tra một chút tình huống, thuận tiện nhìn ta một chút ca đang làm gì. Nữ hoa, chúng ta cũng là vì thiên đạo công đức sự tình mà đến, đi vào chúng A. Lý Nguyên đang ở sân bên trong chậm ràng giặc đọc sách. Đúng lúc này, chỉ thấy nữ hoa, hậu thổ còn có Đắc Kỷ ba người phong trần phó phó cùng nhau xông vào. Ca ca thúi. Đắc Kỷ thấy Lý Nguyên, tung người một cái, liền bay đến Lý Nguyên bên người, đem Lý Nguyên từ trên ghế kéo lên. Lâu như vậy không có thấy ngươi khả ái nhất muội muội, ngươi nhớ ta không? Ngươi mỗi ngày phiền cho ta đau đầu, ta nghĩ ngươi làm cái gì? Lý Nguyên xoa xoa em gái đầu. Ai nha, ta, bờ gờ cờ giờ, tiểu tóc. Đắc Kỷ tuy là kêu tiểu tóc, nhưng lại không có tránh né ca ca bàn tay to, chỉ là tức giận trừng mắt ca ca. Lý Nguyên, Thương Thanh Quân là chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng tạo giấy biết thu được thiên đạo công đức? Nữ hoa các loại, chờ, Đắc Kỷ an tĩnh lại phía sau, liền không kịp chờ đợi đối với Lý Nguyên hỏi. Hậu thổ tiếp lời nói, đúng vậy, trang giấy ta thấy ngươi đã sớm đang dùng. Nàng đột nhiên chú ý tới Lý Nguyên quyển sách trên tay, nhất thời chỉ vào sách vở kêu lên. Chính là ngươi trong tay cái này sách vở, điều này nói rõ trang giấy cũng không phải là Thương Thanh Quân cái thứ nhất chế tạo ra, nhưng vì cái gì thiên đạo sẽ đối với nàng đánh xuống công đức thường cho. Thì ra lần này thiên đạo công đức là bởi vì trang giấy. Đắc Kỷ vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới trang giấy dĩ nhiên cũng có thể thu được công đức, ta có thể khi còn bé chỉ thấy ca ca tại dùng trang giấy viết sách nha. Đắc Kỷ cũng vẻ mặt không hiểu nhìn ca ca. Lý Nguyên một ít bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nghi ngờ nữ hoa cùng hậu thổ hai người, nói. Ta phát giác hai người các ngươi thật là đần. Nữ hoa cùng hậu thổ cái chán nhất thời mỗi người hiện ra ba cái hát tuyến. Nữ hoa tức giận nói, nàng đần ta thừa nhận, ta nơi nào đần. Phốc phốc. Đắc Kỷ nhịn không được, trực tiếp cười phun tới. Nàng phát hiện nữ hoa cùng hậu thổ thật sự chính là hoan gia, vừa thấy mặt đã âm ý. Hậu thổ sắc mặt trực tiếp hát thành than đá. Nàng vẻ mặt không lành nhìn nữ hoa, tiểu nữ nhi, ngươi là muốn nếm thử quả đấm của ta sao? Nữ hoa xem thường nói, cũng biết dùng quả đấm giải quyết vấn đề, ngươi không biết có đôi lời gọi đầu góc ngu si, tứ chi phát triển sao? Hậu thổ sắp nổ tung, ngày hôm nay ta cần phải đem ngươi đánh náo tản. Đắc Kỷ nhanh lên đứng ra ngăn cản nói. Hai vị tỷ tỷ, rõ ràng là anh ta nói các ngươi đần, các ngươi làm sao không phải liên hợp lại đối phó ca ca của ta, ngược lại muốn tự giết lẫn nhau đâu? Lý Nguyên miệng sừng run lên. Hắn không gì sánh được cảm khái đối với Đắc Kỷ nói. Ngươi thực sự là hảo muội muội của ta. Đắc Kỷ đối với Lý Nguyên làm một mặt quỷ. Nàng ở trong lòng nghĩ đến, ca ca đừng trách ta, ta đây là vì trung thân của ngươi đại sự, đang cùng hai vị nương nương giữ gìn mối quan hệ, có thể cũng là vì ngươi a. Nữ hoa cùng hậu thổ kinh đắc kỷ nhắc nhở, cũng phản ứng lại.
Đúng vậy, rõ ràng là Lý Nguyên không đúng, chúng ta cạnh tranh cái gì cạnh tranh.
Nghĩ tới đây, nữ hoa nhất thời hai tay chống nạnh, vẻ mặt không lành đối với Lý Nguyên hỏi, ngươi tại sao muốn nói chúng ta đần?
Ta cần một lời giải thích.
Hậu thổ siết quả đấm nói.
Hai anh, không để cho ta một cái hài lòng giải thích, cũng đừng trách ta lại muốn lấy thân báo đáp.
Lý Nguyên đối với hai người uy hiếp làm như không thấy, hắn đối với hai người hỏi ngược lại.
Rõ ràng hồng hoang không thể chứa với hỗn độn linh bảo, vì sao ta trong vườn trái cây hỗn độn linh căn, trong hồ nước hỗn độn liên hoa, lại có thể an nhiên vô sự?
Đúng vậy, tại sao vậy chứ?
Đắc Kỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Trước đây nàng không có cảm thấy kỳ quái, hiện tại vừa nghĩ, còn thực sự có điểm là lạ.
Nữ hoa cùng hậu thổ ngược lại là trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì.
Lý Nguyên nhìn thoáng qua mơ hồ muội muội, bình tĩnh giải thích.
Bởi vì tòa trang viên này bị đặc thù cấm chế phong ấn lại khí tức, đồ vật bên trong thiên đạo không cách nào cảm ứng, cho nên đồ vật bên trong thiên đạo cũng không biết.
Thương Thanh Quân chế tạo ra trang giấy, thiên đạo tự nhiên cho rằng nàng là người đầu tiên chế tạo ra.
Đắc Kỷ nghe vậy, lúc này mới trở nên bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra là thế.
Nữ hoa gật đầu nói, thảo nào không được ngươi trong hồ nước hoa sen, rõ ràng là hỗn độn chí bảo, nhưng lại có thể tồn tại ở hồng hoang bên trong, nguyên lai là bởi vì thiên đạo không cách nào cảm ứng được.
Hậu thổ cao mày nói, ta làm sao chưa từng có cảm nhận được trang viên có cấm chế.
Tinh diệu như vậy thủ đoạn, nhất định là Dương Huệ bố trí a.
Lý Nguyên lắc đầu nói, đương nhiên là ta bố trí.
Nữ hoa vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối.
Hậu thổ ngây ra như phỗng.
Các nàng ngây ngốc nhìn Lý Nguyên, không dám tin nói.
Thật là ngươi bố trí.
Không đợi Lý Nguyên trả lời, Đắc Kỷ lại lộ ra một bộ xem kẻ ngu si biểu tình nhìn nữ hoa cùng hậu thổ hai người.
Các ngươi không có đần như vậy a.
Ca ca của ta khoác lác nói các ngươi dĩ nhiên cũng tin tưởng.
Lý Nguyên.
Nữ hoa cùng hậu thổ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một sợi bất đắc dĩ màu sắc.
Các nàng thật vẫn không biết nên hay không nên tin tưởng Lý Nguyên lời của.
Đột nhiên, hậu thổ chú ý tới cái gì?
Nàng nhìn tạo giấy phường phương hướng, cảm thán nói.
Không nghĩ tới vì cái này Thương Thanh Quân, liền Thanh Tĩnh Vô Vi lão tử đều cãi.
Nữ hoa, cũng không biết Thương Thanh Quân cuối cùng sẽ tuyển trạch bái ai là thầy.
Chương 234, tiếp dẫn chuẩn đề sợ tan vỡ.
Thương Thanh Quân thấy mọi người đều tranh nhau muốn nhận nàng làm đồ đệ, trong lòng còn có chút hưng phấn, dù sao những người này đều là chí cao vô thượng thánh nhân.
Có thể làm thánh nhân đệ tử, nàng trước đây quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ.
Bất quá, khi nàng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn thu nàng làm đồ phía sau, lại đột nhiên từ trong hưng phấn kinh tỉnh lại.
Nàng nghĩ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt Lý Nguyên thời điểm, cũng phải ăn nói khép nép, cẩn thận lấy lòng.
Ta như bái bọn họ vi sư, không phải cùng Lý Nguyên bối phận cũng không giống nhau sao?
Bối phận không giống với làm sao còn có thể làm hắn thế tử?
Nghĩ tới đây, Thương Thanh Quân nhất thời đối với mấy vị thánh nhân lắc đầu nói.
Xin lỗi, ta không có bái sư dự định.
Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài, mấy vị khác thánh nhân thấy Thương Thanh Quân dĩ nhiên không tính bái sư, không khỏi tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình.
Bọn họ không nghĩ tới, rốt cuộc lại gặp phải một cái không muốn bái sư thánh nhân nhân.
Chuẩn đề đạo nhân đe dọa.
Hồng hoang cá lớn nuốt cá bé, vô thì vô khắc đều ở đây phát sinh chuyện giết người đoạt bảo. Ngươi nếu không bái sư, phía sau không có chỗ rửa vững chắc, chỉ sợ tương lai giữ nhiều lành ít.
Liên hôn phách cũng có thể bị tà tu luyện chế thành ma khí, khi đó muốn sống không được.
Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu nói.
Ngươi tu vi bây giờ là Đại La Kim Tiên. Tuy là đã nhảy ra thời gian trường hà, nhưng lại vẫn như cũ có rơi xuống phiêu lưu, ta cảm thấy ngươi chính là gia nhập vào Tây Phương Giáo cho thỏa đáng.
Chúng ta Tây Phương Giáo có hai vị thánh nhân có thể che chở ngươi.
Bọn họ là thực sự không muốn bỏ qua vị này công đức chứng đạo đệ tử.
Nếu không phải lúc này có Tam Thanh ở đây, thậm chí bọn họ đều dự định trực tiếp đem Thương Thanh Quân mạnh mẽ mang đi phương Tây tiến hành độ hóa.
Thương Thanh Quân nghe chuẩn đề đạo nhân đem hồng hoang nói xong khủng bố vạn phần, còn thật có chút sợ.
Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến Lý Nguyên, nội tâm lập tức trở nên chấn định lại.
Nàng kiên quyết đối với chuẩn đề cùng tiếp dẫn lắc đầu nói.
Ta không phải bái sư.
Chuẩn đề cùng tiếp dẫn thấy Thương Thanh Quân cố chấp như vậy, tuy là biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút bất mãn đứng lên.
Cảm thấy Thương Thanh Quân quá mức không biết điều.
Thánh nhân tự mình thu ngươi làm đồ, ngươi nên vinh hạnh vạn phần mới đúng, lại vẫn không muốn, ngươi cho rằng ngươi là Lý Nguyên A.
Liền thánh nhân mặt mũi đều có thể không để cho.
Lão tử. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên giáo chủ tuy là cũng rất thất vọng, nhưng rất nhanh thì để xuống.
Dù sao lão tử vô vi, ngươi không muốn bái sư, hắn cũng không cưỡng cầu.
Mà Thông Thiên giáo chủ đệ tử đám người, cũng không kém Thương Thanh Quân một cái.
Nguyên Thủy Thiên Tôn là bởi vì biết Thương Thanh Quân cùng Lý Nguyên quan hệ không cạn, cho nên hắn là không dám nói thêm cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt có tức giận, trong lòng đột nhiên động một cái, nhất thời nghĩ đến một cái hố Tây Phương Nhị Thánh tốt biện pháp. Hắn nhãn châu xoay động, lập tức đối với Lao Tử cùng Thông Thiên giáo chủ nháy mắt ra dấu, sau đó đối với Thương Thanh Quân nói rằng: "Nếu Thương cô nương không muốn bái sư, chúng ta cũng không tiện tiếp tục quấy rối, cái này liền cáo tử." Lao Tử cùng Thông Thiên giáo chủ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt, lập tức tâm thần lĩnh hội, cũng cùng Thương Thanh Quân cáo tử, ly khai Tạo Giới Phường. Ba người đi tới trên 9 tầng trời. Lao Tử nhất thời phất tay che giấu ba khí tức của người phía sau, hắn rồi mới hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi: "Nhị sư đệ đem chúng ta gọi ra, không biết có chuyện gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói: "Ta thấy tiếp ứng cùng chuẩn đề đối với Thương Thanh Quân sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta ly khai, cũng tốt thuận tiện bọn họ động thủ. Kể từ đó, không phải đợi với đem Thương Thanh Quân chắp tay giao cho Tây Phương giáo rồi sao?" Thông Thiên giáo chủ cau mày nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm hiểm cười nói: "Cái này Thương cô nương cùng Lý Nguyên quan hệ không cạn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu như sử xuất bị ổi thủ đoạn mạnh mẽ đem Thương cô nương vượt qua Tây Phương giáo, Lý Nguyên sao lại ngồi yên không lý đến?" Lao Tử cùng Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, miệng sừng không hẹn mà cùng lộ ra một tia âm hiểm cười màu sắc. "Hắc hắc, phương Tây hai xấu hổ có tội bị. Ai bảo bọn hắn bàn tay được dài như vậy?" Thông Thiên giáo chủ nói: "Lý đạo hữu đang ở phụ cận, chúng ta đi hắn trang viên, vừa uống rượu, vừa xem cuộc vui à." Lao Tử liền vội vàng gật đầu nói: "Đã lâu không uống Thanh Phong Thúy, ngược lại là có điểm tưởng niệm." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy Tam Thanh ly khai. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi di động. Thương Thanh Quân nghĩ đi tìm Lý Nguyên, thứ nhất chia sẻ vui sướng trong lòng, thứ hai hỏi nghi ngờ trong lòng. Nàng thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn chưa đi, không khỏi mở miệng tiễn khách nói: "Hai vị đạo trưởng, tiểu nữ tử còn có một ít chuyện muốn làm, sẽ không tiễn hai vị." Chuẩn đề đạo nhân lãnh đạm đối với Thương Thanh Quân nói: "Nữ thí chủ cùng Tây Phương giáo hữu duyên, tốt hơn theo chúng ta cùng đi Tây Phương cực lạc thế giới a." Thương Thanh Quân thấy hai cái này đạo nhân không có chơi không có, có chút nhăn mi nói: "Ta đã nói qua, ta sẽ không bái sư, càng sẽ không đi các ngươi Tây Phương cực lạc thế giới. Các ngươi mời ly khai a." Tiếp dẫn đạo nhân chắp hai tay, vẻ mặt từ bi nói: "Thí chủ hiện tại chỉ là vẫn không rõ thiên thời, cho nên mới phải cố chấp như vậy, ngươi đến rồi phương Tây, tự nhiên liền sẽ rõ ràng Phật pháp tinh diệu, cam tâm tình nguyện ở lại phương Tây tu hành." Nói xong, tiếp dẫn đạo nhân trên người nhất thời phát sinh trang nghiêm Phật quang. Thương Thanh Quân bị Phật quang chiếu một cái, thân thể liền trực tiếp bị định trụ. Ngoại trừ còn có thể suy nghĩ bên ngoài, không thể di chuyển, cũng không thể nói chuyện. Thương Thanh Quân cảm nhận được trên người dị thường, trong lòng nhất thời bị dọa đến vạn phần hoảng sợ, muốn kêu cứu cũng không kêu được. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhỏ cười, liền điều khiển Phật quang, chậm rãi bay lên bầu trời, chuẩn bị phản hồi phương Tây. Không. Sưởng bên trong công nhân thấy thế, cũng không biết Thương Thanh Quân bên trong đạo thuật, bị người khống chế, còn tưởng rằng nữ lao bản muốn phi thăng đến thiên giới đi, tất cả đều lộ ra kích động ước ao màu sắc, cũng lần nữa bái lạy. Thương Khương Thị thấy nữ nhi đột nhiên theo hai cái lao đạo bay đi, nhưng có chút quá sợ hãi, nàng vội vã cao giọng hô: "Quân nhi, ngươi thật chẳng lẽ muốn đi theo hai cái này lao đạo đi cái gì Tây Phương giáo? Ngươi không phải còn muốn gả cho Lý Nguyên sao? Chẳng lẽ không gả cho?" Phát thông. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề bỗng nhiên nghe Lý Nguyên tên, hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên sợ đến trực tiếp từ kim liên bên trên rớt xuống, quăng ngã cái cắm ngược hành. Sưởng bên trong công nhân thấy hai vị lao thần tiên dĩ nhiên từ không trung rớt xuống, tất cả đều trở nên vẻ mặt dại ra. Hai vị này lao thần tiên, dường như pháp lực không đủ mạnh a. Cái này cái gì Tây Phương giáo, xem ra thực lực rất có hạn, thảo nào không đến độ chưa nghe nói qua. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề bất chấp nghị luận của chung quanh, bọn họ vội vã đem đầu của mình từ trong đất bùn rút ra, vẻ mặt kinh hãi muốn chết nhìn Thương Khương Thị. "Ngươi nói cái gì, nàng muốn gả cho Lý Nguyên?" Chuẩn đề đạo nhân âm thanh kêu lên, lại cũng không có mới vừa thong dong bình tĩnh. "Là cái nào Lý Nguyên?" Tiếp dẫn đạo nhân vội vàng hướng Thương Khương Thị xác nhận nói. Trong lòng hắn âm thầm cầu khẩn, thiên đạo tại thượng, đại đạo phù hộ, ngàn vạn lần không nên là Lý đạo hữu a. Thương Khương Thị không giải thích được nhìn hai người, nói: "Lý Nguyên chính là Lý Nguyên thôi, các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì công?" Chương 235, tiếp dẫn chuẩn đề, lao diễn viên. Tiếp dẫn đạo nhân hít một hơi thật sâu, hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm Thương Khương Thị, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói: "Có phải hay không trước đây ở tại Triều Ca Thành Nam, hiện tại ở tại Mã Gia Trang chính là cái kia Lý Nguyên?" Thương Khương Thị được cùng chuẩn đề vẻ mặt nghiêm túc dọa cho gặp, nàng liền vội vàng gật đầu nói: "Chính là cái kia Lý Nguyên." Phúc! Trong lòng suy đoán được xác nhận, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trực tiếp phun ra 3 lít lao huyết tới. "Xong, xong, dĩ nhiên thật là Lý đạo hữu. Chúng ta dĩ nhiên muốn đem Lý đạo hữu đạo lữ mạnh mẽ độ hóa đi phương Tây, cái này không phải là mình muốn chết sao?" hai người là triệt để hỏng mất. Trong lòng đã bị sợ hãi chi phối. Thương Khương Thị thấy hai cái này lão đạo nghe Lý Nguyên tên phía sau, dĩ nhiên hụt máu, càng phát cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Bất quá, nàng cũng không đoái hoài tới từng cái bảy hai cái này quái lão đầu, vội vàng hướng còn ở giữa không trung, đứng ở trên đài sen nữ nhi ngoắc nói. Nữ nhi mau xuống đây. Thương Thanh Quân ngược lại là muốn xuống tới, nhưng là nàng căn bản là không nhúc nhích được. Tiếp dẫn đạo nhân nghe Thương Khương Thị kêu gọi, đột nhiên một cái giật mình, thoáng tử trong kinh hai phục hồi tinh thần lại. Chuyện bây giờ còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, chỉ cần chúng ta hảo hảo cùng Thương cô nương nói lời xin lỗi, cầu nàng ở Lý Đạo Hưu trước mặt giúp chúng ta nói tốt vài câu, nói vậy Lý Đạo Hưu sẽ không thái quá làm khó dễ chúng ta, à. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn đạo nhân một cái lắc mình, vội vã bay đến liên thai bên trên. Thương Thanh Quân thấy kia cái mặt nhăn nhó đạo nhân trở lại, trong lòng nhất thời hoảng loạn không gì sánh được, đồng tử làm lớn ra một ly, trong lòng cầu nguyện Lý Nguyên nhanh tới cứu mình. Đột nhiên, Thương Thanh Quân trong đôi mắt hoảng sợ, biến thành kinh ngạc. Bởi vì, nàng xem thấy kia cái mặt nhăn nhó đạo nhân, dĩ nhiên đối nàng cười rạng rỡ, tựa như đang lấy lòng nàng giống nhau. Thương cô nương, thực sự xin lỗi, chúng ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng Lý Đạo Hữu nhận thức. Thương Thanh Quân phát hiện, mặt nhăn nhó cũng không thích hợp cười, bởi vì cười rộ lên giống như khóc giống nhau. Lúc này Chuẩn Đề đạo nhân cũng bay lên, hắn nở nụ cười khả cúc đối với Thương Thanh Quân chắp tay nói. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn nghĩ thương cô nương bao dung, bao dung. Thương Thanh Quân đột nhiên phát hiện, chính mình lại làm lại có thể hoạt động cùng nói chuyện. Nàng nhìn thái độ trước ngạo mạn sau cung kính hai người, lại nghe thấy Lý Đạo Hưu ba chữ, trong lòng nhất thời tử liền phản ứng lại. Xem ra, hai cái này đạo nhân, cùng ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau, cực kỳ sợ Lý Nguyên A. Lý Nguyên làm sao lợi hại như vậy? Dường như hết thảy thánh nhân đều rất sợ hắn. Thương Thanh Quân nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, nàng đối dẫn cùng Chuẩn Đề nói. Các ngươi để trước ta xuống phía dưới. Tuy là tu vi của nàng đã tăng lên tới Đại La Kim Tiên, có thể nàng trước đây dù sao chỉ là một phàm nhân, căn bản không biết các loại pháp thuật vận dụng kỹ xảo, vì vậy còn không biết nên như hà phi đi. Hảo hảo hảo, chúng ta cái này thả thương cô nương xuống phía dưới. Tiếp dẫn đạo nhân nhanh lên đáp ứng nói. Thương cô nương ngàn vạn lần chớ sốt ruột. Chuẩn Đề đạo nhân thoải mái cái này Thương Thanh Quân cảm xúc. Hai người vội vã đem Thương Thanh Quân mang về mặt đất. Đi tới mặt đất phía sau, Chuẩn Đề đạo nhân còn thiện ý nhắc nhở. Thương cô nương cẩn thận dưới chân. Thái độ quả thực quá tốt rồi. Thương Thanh Quân đều có điểm không thích ứng. Thương Khương Thị thấy nữ nhi trở lại, nhất thời vội vã đi lên quan tâm hỏi. Nữ nhi, ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên theo chân bọn họ đi. Thậm chí ngay cả một câu nói cũng không còn cho vi nương nói. Thương Thanh Quân giải thích. Vừa rồi cũng không phải là nữ nhi muốn theo chân bọn họ đi, mà là bị bọn họ dùng đạo thuật đã khống chế. Thương Khương Thị lúc này mới phản ứng lại. Thì ra hai cái này đạo nhân, không có lòng tốt. Nhưng bọn họ tại sao lại đem người trả lại? Thương Khương Thị không hiểu nói. Thương Thanh Quân, ít nhiều mẫu thân nói ra Lý Nguyên tên, bọn họ dường như rất sợ Lý Nguyên, cho nên liền đem ta thả lại tới. Thương Khương Thị ngẩn ngơ. Nói như vậy bọn họ vừa rồi từ trên trời rơi xuống tới, là bởi vì nghe Lý Nguyên tên bị sợ gặp. Vẹn vẹn một cái tên, là có thể đem thánh nhân sợ đến như vậy, rốt cuộc là thánh nhân lá gan quá nhỏ, vẫn là Lý Nguyên quá mức lợi hại. Thương Khương Thị trong lòng cảm khái không thôi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nghe Thương Khương Thị lời nói, không khỏi một hồi mặt đỏ. Mới vừa biểu hiện, quả thực mất mặt. Bất quá, nghĩ đến Lý Nguyên sợ hãi, hai người liền không tự chủ được dùng mình một cái. Quản hắn mất mặt hay không, vẫn là đem mệnh bảo trụ A. Nhớ tới nơi này, Chuẩn Đề đạo nhân lại một lần nữa đối với Thương Thanh Quân chắp tay nói. Cũng xin Thương cô nương đợi lát nữa có thể ở Lý Đạo Hữu trước mặt, giúp chúng ta nhiều hơn nói tốt vài câu, chúng ta thật không phải là có ý định muốn mạo phạm Thương cô nương. Nói, trên mặt hắn dĩ nhiên lộ ra nghẹn ngào màu sắc. Tiếp dẫn đạo nhân thấy thế, nhất thời an ý tiếp lời nói. Chủ yếu là chúng ta phương Tây cằn cỗi, cho nên thấy Thương cô nương như vậy kinh tài tuyệt diễm người, liền không nhịn được muốn thu làm đệ tử, tốt hoàn thành chúng ta phổ độ chúng sinh hồng nguyên, còn nghĩ Thương cô nương có thể lý giải chúng ta nỗi khổ tâm. Nói đến đây, hắn cũng biến thành vẻ mặt bi thương. Vừa nhìn liền biết đây là hai cái lão diễn viên. Thương Thanh Quân vốn là tức giận phi thường, có thể nàng thấy tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thái độ như vậy thành khẩn, nói lại vẫn khóc, tức giận trong lòng dĩ nhiên cũng làm cái này hư không tiêu thất hơn phân nửa. Nàng thấy tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vẫn còn ở che mặt bi thương, không khỏi mở miệng nói. Quên đi, ngược lại các ngươi cũng không còn đem ta mang đi phương Tây, ta sẽ không so đo. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nghe vậy, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, Thương Thanh Quân dễ gạt gẫm, Lý Nguyên lại hồ lộng không được a. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề liền không cao hứng nổi. Trang viên. Hậu thủ cảm khái nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngược lại là thật là bản lãnh, cái này nước mắt nói đến là đến. Nữ hoa nhìn Lý Nguyên, cửa trách, ngươi xem ngươi, liền một cái tên, liền đem người khác sợ thành cái dạng này. Lý Nguyên nghi ngờ nói, ta cảm giác mình rất hiền hòa a. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt run lên, hắn không muốn nói chuyện. Đắc Kỷ tò mò nhìn ca ca, nói, cái này Thương Thanh Quân là ai? Vì sao nói muốn gả cho ngươi? Lý Nguyên bình tĩnh nói, nàng là Thương Dung nữ nhi, Thương Dung nhờ vả ta hỗ trợ chiếu cố một chút nàng mà thôi. Đang ở chúng ba. Ba người lúc nói chuyện, chỉ thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lo sợ bất an cùng Thương Thanh Quân mẫu nữ cùng nhau, đi tới Lý Nguyên trang viên. Mới vừa đi tới cửa chính, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã nhìn thấy Lý Nguyên, Đắc Kỷ cùng Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ đang ngồi trong sân uống rượu. Thấy hai người tới, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ nhất thời lộ ra vẻ mặt biểu tình hài hước. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy mọi người đều ở chỗ này, trên mặt nhoãn sắc không khỏi càng đậm. Đặc biệt bọn họ thấy Tam Thanh phía sau, liền lập tức phản ứng lại. Dựa vào, chính mình cái này là bị âm. Hai người nhịn xuống buồn bực trong lòng, nhất thời lấy lòng đối với Lý Nguyên ôm quyền nói. Cũng xin Lý Đạo Hữu thứ lỗi, chúng ta không biết Thương cô nương dĩ nhiên là Lý Đạo Hữu bằng hữu, giây lát có chút hiểu lầm. Lý Nguyên bình tĩnh nhìn hai người giống nhau, thản nhiên nói. Chương 236, tiếp dẫn chuẩn đề lẫn nhau và bạn hai. Nếu như các ngươi không cần Phật quang định trụ nàng, ta cũng lười để ý đến các ngươi, có thể các ngươi đã nỗ lực mạnh mẽ độ hóa nàng đi phương Tây. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy Lý Nguyên giọng nói khác thường, trong lòng nhất thời tâm thần bất định không ngớt. Lý Nguyên tùy ý nói. Như vậy đi, các ngươi lẫn nhau đánh đối phương 10 cái lỗ thai, việc này ta liền không truy cứu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe vậy, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, biểu tình không nói ra được phức tạp. Có phẫn nộ, có xấu hổ, còn có sợ hãi. Hai người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không biết là nên bạo khởi phản kháng, vẫn là khuất nhục thỏa hiệp. Tam Thanh nhìn hai người, trong mắt trêu tức màu sắc không khỏi càng đậm. Đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng chỉ cảm thấy không thoải mái không ngớt. Hắn trước đây bị bức phải quỳ xuống và miệng, đây là hắn vĩnh viễn đau nhức. Cái này cũng có thể dùng hắn đang đối mặt còn lại thánh nhân thời điểm, có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Vì vậy, hắn hy vọng thấy còn lại thánh nhân cũng lớn mất mặt ra, cứ như vậy, đại gia cũng không cần đại ca cười nhạo nhị ca. Nếu như lão tử cùng Thông Thiên 16 giáo chủ cũng có thể ném một lần ra mặt thì tốt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất động thanh sắc nghĩ đến. Thương Thanh Quân mẫu nữ thấy Lý Nguyên dĩ nhiên khiến cho hai vị thánh nhân lẫn nhau và bạn hai, hơn nữa còn là nói như vậy mạn bất kinh tâm, tâm thần lúc này bị chấn động phải có chút say xe. Trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, các nàng biết Lý Nguyên rất lợi hại, liền Nữ Hoa cùng Hậu Thổ đều muốn vài phần kính trọng. Có thể các nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Nguyên cũng dám nói ra khiến cho thánh nhân lẫn nhau và bạn thai lời nói tới. Đây quả thực là đối với thánh nhân trần truồng nhục nhã. Thánh nhân ngạo thị vạn cổ, quan sát chúng sinh, là tất cả sinh linh trong lòng nhất trí cao vô thượng tồn tại, không người dám coi rẻ. Đối mặt làm nhục như vậy, thánh nhân có thể chịu sao? Thương Thanh Quân trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng màu sắc. Nếu như tiếp dẫn cùng chuẩn đề nổ tung, nhưng làm sao bây giờ? Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh lại, mọi người đều nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Đợi sự lựa chọn của bọn họ. Kiên cường, hoặc, nhẫn nhục chịu đựng. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ở trong lòng rẽ rủa một hồi. 3. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên quạt chuẩn đề một cái tay, tiếng vang thanh thúy dễ nghe, trong nháy mắt đánh liền phá hiện trường tĩnh mịch. Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ thấy thế, đều lộ ra một bộ không ngạc nhiên chút nào biểu tình. Dù sao Lý Nguyên có một vị thiên đạo thánh nhân người hầu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu không phải muốn được đè xuống đất nhiều lần ma sát, cũng chỉ có thể túi đầu chịu thua, không có lựa chọn thứ hai. Bất quá, Thương Thanh Quân mẫu nữ lại triệt để xem trận tròn mắt. Các nàng không nghĩ tới tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh dĩ nhiên thực sự chính mình đánh lên chính mình. Cái này cần sẽ đối Lý Nguyên có bao nhiêu sợ hãi, mới có thể làm ra như vậy tự tàn sự tình. Thương Thanh Quân mẫu nữ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Các nàng lúc đầu cho là mình đã sắp phải thấy rõ Lý Nguyên bí mật. Thật không nghĩ đến, các nàng xem quả niệm, vẫn như cũ chỉ là da lông. Liền một kích lỗ thai, chuẩn đề đạo nhân trên gương mặt liền hiện ra năm cái rõ ràng dấu ngón tay, miệng sừng cũng chảy ra một tia màu vàng phát huyết. 3. Lần này là chuẩn đề đánh tiếp dẫn, đồng dạng đem tiếp dẫn đánh miệng sừng đổ máu. Cứ như vậy, hai người ngươi một bạn hai, ta một cái tay, lẫn nhau đối với quạt 10 lần. Cũng không có bởi vì lẫn nhau đối với phiến, liền thủ hạ lưu tình. 10 bạn thai tắt xong, hai người đã sớm trở nên gương mặt phù thủng, miệng máu thịt bé bét. Thương Thanh Quân nhìn hai người thảm thiết dáng dấp, nhìn lại Lý Nguyên vẫn lạnh nhạt biểu tình, nàng đột nhiên cảm thấy, Lý Nguyên bộ dạng, không nói ra được bá khí vênh báo. Đánh xong lỗ thai. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn khách khí đối với Lý Nguyên chắp tay thi lễ một cái. Chúng ta sẽ không quấy rầy Lý đạo hữu, cáo tử. Nói xong, hai người liền ảo não nhanh lên bay đi. Là ở không có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi đây. Thấy không có nhìn thật là náo nhiệt, Tam Thanh cùng nữ hoa, hậu thổ cũng dồn dập cùng Lý Nguyên cáo tử. Rất nhanh, trong viện tử cũng chỉ còn lại có Đắc Kỷ cùng Thương Thanh Quân, Thương Khương Thị ba người. Đắc Kỷ tò mò quan sát một chút Thương Thanh Quân. Dáng dấp ngược lại là ôn luyện thanh tú, có thể xứng đôi ca ca. Thương Thanh Quân mẫu nữ đã ở quan sát Đắc Kỷ. Các nàng xem thấy Đắc Kỷ, lập tức liền nhận ra được, cái này mỹ nữ tuyệt sắc, chính là Bình Phong bên trên cô gái đẹp kia. Tuy là đã sớm nhìn thấy qua Đắc Kỷ dung mạo, bất quá khi thấy trong tranh nhân đi ra phía sau, Thương Thanh Quân vẫn cảm thấy kinh diễm không gì sánh được. Đây là một vị dung mạo và khí chất cũng có thể cùng nữ hoa cùng hậu thổ đánh đồng tuyệt thế giai nhân. Nàng là người nào? Nhìn cùng Lý Nguyên rất thân mật bộ dạng. Làm sao Lý Nguyên bên người luôn là những thứ này trầm ngư lạc nhạn nữ tử? Thương Thanh Quân đột nhiên cảm thấy một ít ủ rũ, thu được thiên đạo công đức vui sướng cũng yếu bất vài phần. Đắc Kỷ chủ động đối với Thương Thanh Quân chào hỏi. Ngươi tốt, ta gọi Đắc Kỷ, Lý Nguyên muội muội. Thương Thanh Quân tâm tình đột nhiên lập tức trở nên khá hơn, nàng vội vàng hướng Đắc Kỷ đáp lại nói. Ngươi tốt, ta gọi Thương Thanh Quân. Ngươi bao lớn? Đắc Kỷ tò mò hỏi. Thương Thanh Quân, 19 tuổi. Đắc Kỷ một ít thất vọng, ngươi lớn hơn ta một tuổi, ta đây cũng chỉ có thể làm muội muội. Rất nhanh, Đắc Kỷ giống như Thương Thanh Quân trở nên thục lạc. Một chỗ núi non trùng điệp bên trong. Một người mặc màu vàng nhạt quần dài, tướng mạo luôn vui vẻ, thức tha động lòng người cô gái trẻ tuổi, đang ở thi triển phi hành chi thuật, nhanh chóng truy tung một chỉ hắc hùng tinh. Nữ tử và táo phiêu phiêu, váy múa tung bay, đen nhánh 3000 mái tóc, dường như thất luyện giống nhau bay lượn ở giữa không trung, có vẻ siêu phàm thoát tục. Nữ tử phía trước mấy ngoài ngàn mét, có một con hình thể khôi ngô hắc hùng tinh. Hắc hùng tinh tản ra kim tiên sơ kỳ tu 260 vị, người chiều cao 10 trượng, thân người gấu thủ, diện mục dữ tợn, trong tay cầm nhất kiện lang nha đồng, quanh thân yêu khí tràn ngập, hắc vụ cuồn cuộn, khí thế hoảng sợ tột cùng. Bất quá, hắc hùng tinh lúc này nhưng có chút chật vật, chỉ là liều mạng ở khe núi chạy nhanh, không dám dừng lại cùng nữ tử đấu pháp. Cô gái tu vi tuy là cùng hắc hùng tinh giống nhau, cũng có kim tiên sơ kỳ, bất quá trong tay nàng đã có một chiếc hình dạng giống như hoa sen đèn cung đình. Đèn cung đình bên trong đèn lửa tản ra thất thải màu sắc. Nữ tử chỉ là nhẹ nhàng lấy tay từ đăng tâm bên trên chia lìa một cỗ đèn lửa liền hóa thành một chỉ hòa điểu, mang theo không thể địch nổi tư thế, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắc hùng tinh. Hòa điểu bắn trúng hắc hùng tinh phía sau, nhất thời hóa thành một đạo mười mấy trượng thất thải hỏa cầu. Cái này thất thải hỏa cầu đối với chung quanh hoa cỏ cây cối không có chút nào ảnh hưởng, nhưng lại cháy sạch hắc hùng tinh phòng ngự huyền quang xèo xèo rung động, phát sinh khói đen cuồn cuộn, một bộ gần tan biến bộ dạng. Sợ đến hắc hùng tinh càng thêm không liều mạng mà chạy trốn. Dương Thiền, ngươi cũng đã đuổi ta đây 10 ngày 10 đêm, chưa thấy qua ngươi như thế đuổi tới cùng không thôi người. Hắc hùng tinh một bên trốn, một bên khí cấp bại phôi đối với sau lưng nữ tử giận dữ nói. Dương Thiền lạnh lùng nói. Đừng nói 10 ngày 10 đêm, chính là một năm, ta cũng phải đem ngươi giải quyết tại chỗ, tốt vì dân trừ hại. Hắc hùng tinh tức giận nói. Ta đây không phải là ăn mấy cái phàm phu tục từ sao? Về phần ngươi như thế không tha thứ. Chương 237, Dương Thiền vừa gặp đã thương. Dương Thiền nghe vậy, trong mắt không khỏi giấy lên hừng hực lửa giận, chỉ thấy nàng ngọc diện hàm sắt nói. Phàm phu tục tử thì như thế nào? Mạng của bọn họ lẽ nào thì không phải là mệnh? Ngươi ăn bọn họ, ta liền muốn vì dân trừ hại. Hắc hùng tinh, đừng tưởng rằng ta đây sợ ngươi, ngươi có bản lãnh đừng sử dụng bảo liên đăng, cùng ta đây đường đường tránh tránh đánh một trận. Dương Thiền liếc mắt. Ta lại không đốc, vì sao có pháp bảo không cần? Muốn cùng ngươi liều mạng ma lực. Hắc hùng tinh thấy Dương Thiền không mắc lửa, nhất thời tức giận đến hoa hoa kêu to. Tuy là Dương Thiền bảo liên đang uy lực vô cùng, có thể hắc hùng tinh một mặt chạy trốn, cũng không chính diện nên địch, hơn nữa hắn phòng ngự kinh người, vì vậy một chốc, Dương Thiền cũng không làm gì được hắc hùng tinh. Một người một gấu cứ như vậy một đuổi một chạy, xuyên qua vô số núi non trùng điệp, cũng không biết chạy rất xa, đuổi bao lâu. Một ngày này, hắc hùng tinh chạy trốn tới Thiên Trì Sơn, phòng ngự của hắn cháo rốt cục không kiên trì nổi. Bị Dương Thiền bảo liên đăng phát ra thất bảo hay lửa đốt phá phòng ngự. Đã không có phòng ngự cháo, chỉ là trong nháy mắt, hắc hùng tinh đã bị thất bảo hay lửa cháy sạch hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Dương Thiền giết chết hắc hùng tinh, mình cũng mệt đến ngất ngư, trong cơ thể linh khí đã còn dư lại không có mấy. Nếu như đổi nữa vài ngày, khả năng của nàng linh khí liền muốn không chịu nổi. Dương Thiền đang chuẩn bị tìm một điểm an toàn địa phương, đả tọa khôi phục linh khí. Bất quá đúng lúc này, nàng mơ hồ nghe một cái thanh âm dễ nghe từ đằng xa truyền đến. Cái thanh âm này cũng không biết là lấy cái gì vọng lại, có điểm giống huýt sáo, lại có chút giống như dạ hoanh hót vang, một hồi thanh thúy to rõ, một hồi trầm thấp huyền chuyển, vô cùng êm thai dễ nghe, Dương Thiền bất chi bất giác dĩ nhiên cũng làm nghe và mê. Nàng trong thoáng chốc, dường như nhìn thấy khi còn tấm bé quán giang khẩu, khi đó phụ mẫu vẫn còn ở, hai vị huynh trưởng đối nàng chiếu cố có thừa, sân mỗi một góc, đều tràn đầy huynh muội ba người truy đuổi hi hi hoan thanh tiếu ngữ, thời gian là như vậy thong dong tự tại, vô ưu vô lự. Đáng tiếc, thiên có bất chắc phong vân, chẳng những lớn ca cùng phụ thân thân vong, bây giờ mẫu thân còn bị vây ở Hoa Sơn, gia cũng không tồn tại nữa, gia hương cũng biến thành cảnh còn người mất, trở thành nàng hồn khiên mộng nhiễu ký ức. Hai hàng nước mắt trong suốt, đột nhiên xẹt qua Dương Thiền trắng loan bóng loáng gương mặt, giọt nước mắt giống như là hồng thủy vỡ đê giống nhau, trong nháy mắt đánh liền ướt váy của nàng. Thằng đến huyền chuyển động nhân từ khúc đột nhiên kết thúc, đổi thành một đầu mới từ khúc, Dương Thiền rồi mới từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại. Nàng cảm nhận được trên gương mặt có chút mát mẻ, lúc này mới kinh giác chính mình dĩ nhiên khóc. Nàng dùng ngọc thủ lau lau rồi một cái lệ trên mặt, vẻ mặt thở dài nói. Đây là bài hát gì? Cư nhiên như thế ưu mỹ êm hay. Ta phải đi kiếm rõ ràng. Nói, Dương Thiền thân hình di động, lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới rất nhanh bay đi. Rất nhanh, Dương Thiền liền bay đến một tòa lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, phồn hoa như gấm, tràn đầy tình thơ ý họa trang viên bầu trời. Nàng xem thấy sân bên hồ nước, một người đàn ông đang cầm một cái nào đó sừng một dạng nhạc khí đang nhắm mắt tuổi. Dương Thiền thấy nam tử dáng dấp tao nhã như ngọc, ngọc thụ lâm phong, dĩ nhiên so với nàng ca ca Dương Tiễn còn muốn tuấn lãng bất phàm, trong lòng không khỏi bị tiếp xúc giật mình. Bài hát vừa rồi chính là hắn thổi a. Không nghĩ tới hắn tu vi không cao, có thể đối với âm luật lại như vậy có tài hoa. Dương Thiền cũng không có lập tức xuống phía dưới cùng nam tử gặp lại. Nam tử hiện tại thổi bài hát này, mặc dù không như vừa rồi tựa bài hát kia như vậy khiến cho Dương Thiền như si mê như say sưa, khóc giống chảy nước mắt, nhưng đồng dạng ưu mị êm hay, dễ nghe nhiều lương. Chỉ là hiện tại bài hát này khúc phong du dương rõ ràng, không phải vừa rồi như vậy thương cảm. Nhưng Dương Thiền vẫn như cũ thích nghe, nàng không đành lòng xuống phía dưới quay rối đến rồi đối phương thổi. Một lát sau, Dương Thiền thấy nam tử đem bài hát này thổi xong, lúc này mới thân hình lóe lên, bay vào bên trong viện, y phục quyết lung lay rơi vào nam tử trước mặt. Lý Nguyên nhìn từ không trung chậm rãi bay xuống ôn luyện nữ tử, không khỏi nháy mắt một cái. Một màn này, ngược lại tựa như chân chính tiên nữ hạ phàm, nhìn thoáng qua. Rất là ưu mỹ. Lý Nguyên lại bị dẹt đến. Dương Thiền ra mắt công tử. Dương Thiền hướng về phía Lý Nguyên chân thành thi lễ một cái. Lý Nguyên gật đầu, Lý Nguyên. Dương Thiền biết mình tới đột ngột, lo lắng làm sợ đối phương, vì vậy lập tức đối với Lý Nguyên ôn nhu giải thích. Ta nghe thấy công tử tiếng địch, trong lòng thích vô cùng. Vì vậy liền tìm tiếng địch tìm tới, còn nghĩ công tử không nên trách ta hành vi mạo phạm. Lý Nguyên lắc đầu. Không có gì, diễn đấu từ khúc có thể khiến người ta thích, ta cũng thật cao hứng. Dương Thiền thấy Lý Nguyên không có bị chính mình hành vi sợ đến, thủy chung bình tĩnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đối với Lý Nguyên phần này bình tĩnh không sợ hãi khí độ, cũng không khỏi âm thầm bội phục. Đơn giản biết phía sau, nàng liền không kịp chờ đợi đối với Lý Nguyên hỏi. Trong tay ngươi cái này góc nhỏ là cái gì nhạc khí? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Còn ngươi nữa vừa rồi thổi đệ nhất thủ khúc tên gọi là gì? Thật là quá êm tai, ta chưa từng có nghe thấy qua như thế êm tai cảm động lòng người từ khúc. Dương Thiền là thật kích động vô cùng, vì vậy lập tức liền đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ hỏi lên. Lý Nguyên cầm trong tay nhạc khí đưa cho Dương Thiền, hồi đáp. Cái này nhạc khí gọi họ Cạ Di Nạ, là ta chính mình đảo cổ đi ra, ngươi chưa thấy qua rất bình thường. Dương Thiền vuốt trong tay họ Cạ Di Nạ. Chỉ cảm thấy chân chuột như ngọc. Không nghĩ tới như thế cái xinh xắn đồ đạc, dĩ nhiên có thể phát sinh như vậy huyền chuyển êm thai thanh âm, thật sự là quá kỳ diệu. Càng làm cho Dương Thiền khiếp sợ là, nàng không có nghĩ tới cái này nhạc khí, dĩ nhiên là Lý Nguyên phát minh. Chuyện này nhất thời để cho nàng đối với Lý Nguyên tài hoa, càng phát bội phục không thôi. Chỉ cảm thấy trước mắt nam tử này, là như thế tài hoa hơn người, khiến người ta ái mộ. Lý Nguyên lại nói, còn như đệ nhất thủ khúc, tên gọi Cố Hương Nguyên Phong Cảnh. Cố Hương Nguyên Phong Cảnh. Nghe cái này ý thơ lại hơi một điểm thương cảm tên, Dương Thiền ánh mắt đều không khỏi ngây dại. Thảo nào không được ta sẽ hồi tưởng lại quán giang khẩu sinh hoạt tình cảnh, thì ra cái này từ khúc, lúc đầu, đắc đắc, chính là biểu đạt đối với Cố Hương nhớ. Nguyên Phong Cảnh, Nguyên Phong Cảnh. Đúng vậy, Nguyên Lai Phong Cảnh, đáng tiếc đã trở về không được. Nghĩ tới đây, Dương Thiền trong lòng lại có chút mơ hồ làm đau. Nàng nhịn xuống đau thương, đối với Lý Nguyên ôn nhu hỏi. Cái này từ khúc cũng là ngươi sáng tác sao? Lý Nguyên gật đầu. Chẳng biết tại sao, Dương Thiền cảm thấy Lý Nguyên thân thể tản ra thanh quang, là như vậy ưu nhã mê người, khiến cho ánh mắt của nàng, đều luyến tiếc từ Lý Nguyên trên người rời bên trong. Dáng dấp nho nhã tuấn lãng, tài hoa hơn người xuất chúng, có đôi khi, đối với một người vừa gặp đã thương, chính là đơn giản như vậy. Lý Nguyên thấy Dương Thiền đột nhiên mắt không chấp nhìn chòng chọc cùng với chính mình, một ít không hiểu ở Dương Thiền trước mắt phất phất tay. Người này nói thế nào nói liền đi thần đâu? Lẽ nào ta nói chuyện cực kỳ buồn chán sao? Cũng là, ta vẫn không biết nên làm sao cùng nữ hải tử giao lưu, cái này thật sự là một chuyện so với tu luyện đại đạo còn muốn chuyện khó khăn. Chương 238, Dương Thiền, ta không ngu ngốc. Dương Thiền thấy Lý Nguyên phất tay, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng vạn phần ngượng ngùng túi đầu, bên thai đều trở nên phấn hồng, cũng không phải biết tại sao mình lại biến thành như vậy. Dương Thiền bình phục một cái có chút bối rối tim đập, ngượng ngùng nhìn Lý Nguyên, thỉnh cầu nói. Ta còn muốn nghe một lần Cố Hương Nguyên phong cảnh, ngươi có thể cho ta diễn tấu một lần sao? Nàng rất sợ Lý Nguyên không đáp ứng, nhất thời lộ ra một bộ ánh mắt cầu khẩn. Lý Nguyên gật đầu. Thích khúc này nhân, đều là nhớ nhà nhân, đáng giá vì bọn họ thổi một khúc. Lý Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếp nhận Dương Thiền trong tay họ Cạ Di Nạ, Lý Nguyên liền tiếp tục thổi lên. Nghe ưu mỹ này huyền chuyển giai điệu, Dương Thiền lần nữa lâm vào sâu đậm say xưa bên trong. Nàng lần đầu tiên phát hiện, thì ra âm nhạc còn có thể như thế êm hay. Thổi âm luật nhân, là đẹp trai như vậy. Bất chi bất giác, Dương Thiền lại nhìn thấy quán giang khẩu, thấy mẫu thân ôn nhu hướng về phía huynh muội bọn họ mỉm cười, thấy phụ thân ở trước cửa sổ đi học thân ảnh, còn có cái kia rõ ràng cực kỳ mới tiền viện, có ở trong trí nhớ lại có vẻ như vậy loang lổ. Một khúc kết thúc, Dương Thiền từ say xưa bên trong phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện gò má của mình lại bị nước mắt làm ướt. Nàng có chút ngượng ngùng dùng hai tay sờ sờ gò má vệt nước mắt, trong miệng giải thích. Ngươi thổi quá êm hay, để cho ta nghĩ tới một 537 chút mỹ hảo lại chuyện thương tâm. Lý Nguyên từ trong tay háo móc ra một cái khăn tay đưa cho Dương Thiền, không quan hệ. Dương Thiền tiếp nhận khăn tay, nhất thời hỏi một cô dễ ngửi lan hoa mùi thơm ngát từ khăn tay bên trên truyền đến, để cho nàng tinh thần cũng biến thành trở nên lung dung. Cái này hương vị hảo hảo nghe thấy. Trong lòng nàng ám thầm nói một câu. Lại có chút luyến tiếc dùng nó tới trả lau nước mắt. Bất quá, nghĩ đến nước mắt trên mặt cực kỳ mất mặt, nàng hay là dùng khăn tay đem nước mắt trên mặt lau đi. Khăn tay rất là mềm mại, nằm nàng trên da thịt, dường như giống như sợi bông giống nhau mềm nhẹ. Lau xong nước mắt, Dương Thiền trực tiếp đem khăn tay thu vào, khăn tay làm dơ, chờ ta giặt sạch sau đó trả lại ngươi. Lý Nguyên không có vấn đề nói, ô hế ném chính là. Dương Thiền vốn là dự định có một cái lý do tốt trở lại tìm Lý Nguyên, thấy Lý Nguyên nói đem khăn tay ném, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là một đứa ngốc. Dương Thiền nhịn xuống nổ nước bọt xung động, nàng nhìn Lý Nguyên trong tay họ Cạ Di Nạ, mong đợi hỏi. Ta cực kỳ thích cái này nhạc khí, ngươi có thể dạy ta làm sao thổi sao? Liên thổi Cố Hương Nguyên phong cảnh. Lý Nguyên gật đầu nói, có thể a. Kế tiếp, Lý Nguyên bắt đầu giáo Dương Thiền như thế nào thổi họ Cạ Di Nạ. Chỉ bất quá, hắn phát hiện Dương Thiền đối với âm luật phương diện không có gì diễn tấu thiên phú, dạy thật lâu, nàng thổi phồng lên giai điệu vẫn là có vẻ va chạm chạm, cũng không lưu loát. Gặp phải loại học sinh này, Lý Nguyên một ít đau đầu. Dương Thiền thì tại trong lòng thầm đủ. Ta chớ học nhanh, như vậy hắn có thể vẫn dạy ta. Đang dạy Dương Thiền sau 3 canh giờ, Lý Nguyên thấy Dương Thiền còn không có học giỏi một đầu từ khúc, thậm chí còn đem phía trước giáo hội đều làm cho đã quên, hắn nhất thời có điểm hỏng mất. Dạy người quả nhiên là món thiên phiền toái lớn sự tình. Đặc biệt giáo một cái không có người có thiên phú. Cái kia, nếu không ngày hôm nay cũng đừng học, người sau khi trở về, lén lút luyện tập một cái, các loại, chờ, đem ta vừa rồi dạy toàn bộ biết luyện phía sau, lại tiếp tục học. Dương Thiền thấy Lý Nguyên biểu tình tuyệt vọng, cũng có chút ngượng ngùng tiếp tục lại để cho Lý Nguyên giáo đi xuống. Nàng liền vội vàng gật đầu nói, tốt, ta sau khi trở về nhất định gấp bội luyện tập. Lý Nguyên nhìn Dương Thiền nghiêm túc dáng vẻ, thở dài nói, không học được cũng đừng miễn cưỡng, thiên phú của mỗi người không giống với, đây cũng không có nghĩa là ngươi đần. Dương Thiền sắc mặt một xui xẻo. Trong lòng có chút tuyệt vọng nói. Xong, hắn dĩ nhiên cảm thấy ta đần. Ta rõ ràng không ngu ngốc có được hay không. Nàng nhất thời quyết định, sau khi trở về, luyện cái 1-2 ngày liền nhanh lên trở về khiến cho Lý Nguyên nhìn nàng một cái tiến triển, nếu không. Nàng ở Lý Nguyên trong lòng hình tượng liền toàn bộ xong. Được rồi. Dương Thiền nhớ tới nhất kiện chuyện mấu chốt. Nàng ngượng ngùng nhìn Lý Nguyên. Cái kia, ngươi có thể cho ta chế tác nhất kiện họ Cạ Di Nạ sao? Ta xong trở về luyện tập. Lý Nguyên nhìn đã bị Dương Thiền thổi qua họ Cạ Di Nạ, nói, cái chuôi này họ Cạ Di Nạ liền đưa cho ngươi. Thật vậy chăng? Dương Thiền đang cầm họ Cạ Di Nạ, vẻ mặt mừng rỡ. Lý Nguyên gật đầu. Ngược lại đều dính nước miếng của ngươi, ta cũng không thể dùng. Dương Thiền cầm họ Cạ Di Nạ, nhất thời đứng dậy cùng Lý Nguyên nói cáo tử. Ta đây liền cáo tử, chờ ta luyện giỏi phía sau liền tới tìm người tiếp tục dạy ta. Lý Nguyên, chớ miễn cưỡng chính mình, làm hết sức là tốt rồi. Dương Thiền âm thầm thề, lần sau nhất định phải để cho Lý Nguyên đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng đang chuẩn bị ly khai, Lý Nguyên lại gọi nàng lại. Không đổi, ta đưa ngươi một cái hoa quả a. Dương Thiền một ít mừng rỡ. Hoa quả? Hắn đây là cho ta tiễn ly biệt lễ vật sao? Thực sự là quá ấm áp, quá hữu tâm. Lý Nguyên đi tới một gốc cây cây vải dưới, hái được một viên cây vải đưa cho Dương Thiền. Cầm đi ăn đi. Dương Thiền đang cầm một viên cây vải, chỉ cảm thấy đầu có điểm loạn. Muốn đưa ngươi cũng nhiều đưa chút nha, tiễn một viên cây vải, cái này cũng quá hẹp hòi a. Lại không phải là cái gì tiên quả linh đan. Hơn nữa một viên cũng không giải được hát. Lẽ nào đây là đại biểu cái gì ngụ ý sao? Dương Thiền mang theo không hiểu ra sao, phi thân ly khai trang viên. Không có bay ra bao lâu, Dương Thiền liền đem viên kia cây vải ăn. Gì, cái này cây vải ăn thật ngon. Dương Thiền nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, ăn xong ăn ngon nhất trái cây. Nàng chưa từng có nghĩ đến, hoa quả dĩ nhiên có thể ăn ngon tới mức như thế. Đáng tiếc, ăn ngon như vậy hoa quả dĩ nhiên chỉ tặng ta một viên, thật là một keo kiệt. Dương Thiền lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể sinh ra một cỗ tinh thuần linh lực, trong nháy mắt liền đem nàng phía trước truy sát hắc hùng tình tiêu hao linh khí cho bổ sung trở về. Dương Thiền chợt một cái liền dừng lại phi hành, nàng cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh khí, biểu tình không nói ra được mục trường khẩu đốc. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào viên kia cây vải nhưng thật ra là tiên quả? Lý Nguyên bởi vì biết trong cơ thể ta linh khí sắp tiêu hao hết rồi, cho nên mới tặng ta một viên tiên quả khôi phục linh khí. Ta nhưng cũng không có cảm nhận được cây vải bên trên ẩn chứa linh khí a. Dương Thiền chỉ cảm thấy có quá nhiều nghi hoặc, nàng rất muốn lập tức xoay người tìm Lý Nguyên để hỏi rõ ràng. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là không có trở về, nghĩ chờ lần sau tìm đến Lý Nguyên thời điểm hỏi lại a. Lý Nguyên lại có tiên quả, xem ra hắn cũng không phải là một người bình thường địa tiên kỳ tu sĩ, mà là một cái có tiên quả địa tiên kỳ tu sĩ. Thì ra hắn tiễn ta một viên cây vải, là vì để cho ta khôi phục linh lực, cũng không phải là quỷ hẹn hò. Lý Nguyên rất có tâm vậy. Trong đầu nghĩ Lý Nguyên, Dương Thiền một đường chạy vội, đi tới Mai Sơn ngừng lại. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Kaka, còn có Kaka thu vài cái bộ hạ, vẫn ở tại Mai Sơn. Mới bay đến Mai Sơn bầu trời, Dương Thiền liền cảm nhận đến một cỗ nồng nặc khí sơ xác tiêu điều tràn ngập bầu trời. Chương 239, Dương Tiễn muốn đem Lý Nguyên tháo thành tám khối. Chỉ thấy Kaka Dương Tiễn đang ở thao luyện một quần tiểu yêu tán tu, tiến hành bài binh bố trận, có vẻ đằng đằng sát khí. Nhìn ca ca thao luyện bộ hạ, Dương Thiền nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Dương Tiễn hành động này là vì cùng thiên đình đối kháng, cứu ra mẫu thân giao cơ Vân Hoa tiên tử. Tuy là bây giờ thiên đình sự suy thoái, mà dù sao là thống ngự tam giới danh nghĩa người thống trị, thực lực yếu hơn nữa cũng không phải mấy ngàn yêu binh là có thể đối phó được. Dương Thiền đối với ca ca không kịp chờ đợi muốn cứu ra mẫu thân muốn pháp, cũng không xem trọng. Ai? Thở dài, Dương Thiền thân hình liền rơi vào trên giáo trường. Dương Tiễn thấy muội muội. Nhất thời khiến cho Mai Sơn Lục huynh đệ tiếp tục thao luyện quân sĩ, hắn tắc lai đến bên người muội muội, quan tâm hỏi: "Ngươi ly khai đều có hơn một tháng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Hao Thiên Quyền ở một bên lẻ lưỡi, bày đuôi. Dương Thiền giải thích: "Ta nhìn thấy có một con ăn thịt người Hắc Hùng Tinh, liền chuẩn bị vì dân trừ hại, chỉ bất quá Hắc Hùng Tinh rất có thể chạy, đuổi hắn hơn một tháng mới đem hắn tiêu diệt." Dương Tiễn trách cứ: "Có ăn thịt người Hắc Hùng Tinh, ngươi nên thông báo ca ca đi đối phó. Nếu như thương tổn đến ngươi nhưng làm sao bây giờ?" Dương Thiền không thèm để ý nói. "Không có quan hệ, ta có Bảo Liên Đăng, coi như là gặp phải Thái Ất Kim Tiên tu sĩ cũng có thể tự bảo vệ mình, huống chi một cái Hắc Hùng Tinh." "Dương Tiễn, coi như ngươi có Bảo Liên Đăng cũng muốn cẩn thận một chút, hồng hoang tu sĩ như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, nói không chừng thì có cái nào tu sĩ, có thể khắc chế ngươi linh bảo." Dương Thiền mặc dù biết ca ca đây là quan tâm an ủi của mình, có thể nàng thấy ca ca như thế lại nhải. Vẫn còn có chút chịu không nổi. Nàng chạy mau trở về gian phòng của mình, xuất ra Lý Nguyên khăn tay quan sát. Nàng hướng về phía khăn tay ngửi một cái, vẫn là như thế mùi thơm ngát dễ ngửi. Chỉ thấy khăn tay bên trên thêu một đóa trông rất sống động kiến lan mở ra một đám màu vàng nhạt lan hoa. Dương Thiền có chút kỳ quái phát hiện, dường như khăn tay ở trên lan hoa hương, chính là từ nơi này nhiều lan hoa bên trên vọng lại giống nhau. Thêu lan hoa làm sao sẽ phát sinh mùi hoa? Dương Thiền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta muốn không nên đem khăn tay rửa đâu. Nếu như đem mùi hoa rửa đi liền đáng tiếc. Có thể không phải tắm mặt trên có ta nước mắt. Củ kết một hồi, Dương Thiền quyết định vẫn là tắm. Rất nhanh, nàng liền đem khăn tay tắm xong, cũng sử xuất một cái phong hệ pháp thuật, muốn đem khăn tay thổi khô. Có thể nàng dùng phong hệ pháp thuật gợi lên khăn tay thời điểm, lại đột nhiên ngửi được một cỗ u lan mùi thơm ngát từ khăn tay bên trên truyền ra, trong nháy mắt liền tràn ngập cả phòng. Dương Thiền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào biển hoa bên trong giống nhau, thể xác và tinh thần đều bị thanh nhã u lan hương thơm bao vây, để cho nàng không nói ra được hưởng thụ. Đồng thời, trong thoáng chốc nàng còn nhìn thấy Lý Nguyên. Lý Nguyên cực kỳ ôn nhu đối nàng mỉm cười, cũng lau đầu của nàng nói. Ngươi không ngu ngốc, rất thông minh. Hì hì. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Thiền rồi mới từ hương thơm bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng dương đôi mắt, trợn mắt hốc mồm phát hiện, sắc trời ngoài cửa sổ dĩ nhiên đã gian xảo, ánh trăng đều lộ ra rồi. Cái này, ta dĩ nhiên huyễn suy nghĩ một chút chưa? Dương Thiền trong lòng ngộng bức không ngớt, có điểm không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Nàng kinh hãi muốn chết nhìn trong tay khăn tay. Chẳng lẽ là tờ này khăn tay có gì đó quái lạ? Phía trên này mùi hoa có thể khiến người ta tiến nhập huyễn cảnh. Suy nghĩ một chút, nàng ngừng thở, lại sử xuất một cái phong hệ pháp thuật hướng về phía khăn tay thổi lên. Sau đó, một cỗ u lan mùi thơm ngát từ khăn tay truyền ra, lần nữa tràn ngập cả phòng, mà Dương Thiền cũng lại một lần nữa tiến nhập một mảnh biển hoa bên trong. Đã quên nhật nguyệt thay đổi, đã quên thân ở phương nào. Đợi nàng lần nữa tỉnh táo lại, phát hiện sắc trời đã gần đến sáng. Thậm chí nàng có loại ảo giác, phía trước ngây thơ có hãm hãi qua sao. Dương Thiền rốt cục xác định một việc, Lý Nguyên tờ này khăn tay, cũng không phải là cái phàm vật, khăn tay phía trên lan hương một ngày quá nhiều, liền sẽ để người rơi vào huyễn cảnh bên trong, không thể tự kiềm chế. Lý Nguyên rốt cuộc là người nào? Hắn có tiên quả không nói, làm sao hắn một cái khăn tay, cũng là một món bảo vật. Dương Thiền nhớ tới phía trước Lý Nguyên nói, khăn tay ô uế ném chính là, miệng sừng cũng không khỏi được có quắc một trận. Cái này cần có bao nhiêu phá sản, mới có thể nói ra như vậy ngoại hạng lời. Nghĩ một hồi, Dương Thiền cũng không có nghĩ ra đầu tự tới. Nàng thẳng thắn đem việc này để ở một bên, xuất ra họ cạ gì nạ, bắt đầu thổi lên. Tuy là nàng thổi cố hương nguyên phong cảnh không bằng Lý Nguyên thổi như vậy huyền chuyển du dương, khấu nhân tâm huyền, nhưng là êm thai dễ nghe, lưu loát như nước. Một khúc thổi kết thúc. Dương Thiền đột nhiên nghe một thanh âm ú ú vang lên. Đây là bài hát gì? Dương Thiền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ca ca không biết lúc nào đứng ở ngoài cửa sổ, biểu tình vẻ mặt cô đơn. Ca ca đến đây lúc nào? Dương Thiền hiếu kỳ nói. Dương Tiễn, ngươi mới thổi bài hát này ta đã tới rồi. Dương Thiền giải thích, bài hát này gọi cố hương nguyên phong cảnh, cực kỳ êm thai a. Dương Tiễn khẳng định gật đầu. Phi thường ưu mỹ, là ta nghe qua êm thai nhất từ khúc. Nghe nó, ta không khỏi nghĩ tới quán giang khẩu thời gian, có thể, ta nên lúc nào trở về nhìn. Dương Thiền đề nghị, nếu không chờ có rảnh rỗi thời điểm, chúng ta trở về quán giang khẩu, ở nguyên lai vị trí, đem phòng ở làm lại sửa. Bọn họ khi còn bé ở phòng ở, đã sớm bị thiêu hủy. Dương Tiễn tán thành gật đầu. Hắn tử thương cảm bên trong phục hồi tinh thần lại, tò mò đối với muội muội hỏi. Bài hát này ngươi từ nơi này học được, trước đây làm sao không biết ngươi còn có thể thổi cái này? Không. Hắn nhìn họ cả gì nạ, cũng không biết đây là cái gì nhạc khí. Dương Thiền nghe vậy, trong đầu nhất thời hiện ra Lý Nguyên tuấn lãng nho nhã thân ảnh, miệng sừng không tự chủ được treo lên vẻ mỉm cười. Lần này truy sát hát hùng tinh, gặp phải một vị có ý người, cái này họ cả gì nạ còn có bài hát này, đều là hắn phát minh đâu. Ta cũng là với hắn học được bài hát này. Ca ca ngươi không biết, hắn thổi từ khúc, so với ta tốt nghe gấp một vạn lần. Ta lúc đó đều nghe khóc. Dương Tiễn nhìn muội muội đột nhiên trở nên thao thao bất tuyệt đứng lên, không khỏi nhíu mày một cái, thanh âm hắn có chút lạnh mặt nói. Người này tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi? Nhà ở nơi nào? Phàm nhân vẫn là người tu đạo. Dương Tiễn chú ý tới ca ca thần sắc không đúng, trong lòng nàng chần chờ một chút, nói, hắn họ Lý, là một vẻ mặt mặt dỗ lao đầu dâu bạc. Cũng là cái tu đạo giả, bất quá tu vi cũng chỉ có địa tiên sơ kỳ. Nghe là một vẻ mặt mặt dỗ lao đầu dâu bạc, Dương Tiễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hy vọng muội muội đi mẫu thân đường xưa. Hắn đối với muội muội hiền lành gật đầu nói. Người này có thể phát minh nhạc khí, cũng sáng tạo ra như vậy êm thai từ khúc, so sánh với là một vị say mê âm luật tuyệt thế kỳ nhân, có cơ hội ta ngược lại cũng muốn gặp một lần hắn, nếu là có thể nghe hắn thổi một lần khúc này, vậy không tiếc. Nàng san nở nụ cười. Có cơ hội dẫn ngươi đi thấy hắn. Dương Thiền nhưng trong lòng quyết định chủ ý, tuyệt không khiến cho ca ca cùng Lý Nguyên gặp mặt. Nếu như biết Lý Nguyên là một nam tử trẻ tuổi, vẫn không thể đem Lý Nguyên tháo thành tám khối triều tà. Chương 240, Dương Tiễn lòng nghi ngờ, muội muội có chuyện. Dương Tiễn trở về chỗ một cái cố hương nguyên phong cảnh, liền đi diễn luyện quân sự. Dương Thiền lại thổi mấy lần, thu thập một phen phía sau, liền lại đi tìm Lý Nguyên. Nàng cũng không đi cửa chính, bay thẳng đến trang viên bầu trời. Thấy Lý Nguyên đang ở bên hồ nước nướng cái gì, nhất thời bay thẳng đến rồi Lý Nguyên bên người. Lý công tử, ta đem từ khúc luyện tập được rồi. Dương Thiền kích động đối với Lý Nguyên nói rằng. một bộ ngươi nhanh biểu dương ta đi thần tình. Lý Nguyên đang ở cho cánh gà soát lấy nước tương. Hắn thấy hưng phấn Dương Thiền, nghi ngờ nói, nhanh như vậy liền luyện giỏi sao? Lúc này mới qua một buổi tối. Hắn cảm thấy, lấy Dương Thiền âm nhạc thiên phú, không có một hai tháng, là luyện tập không tốt. Dương Thiền thấy Lý Nguyên không tin, nàng nhanh lên xuất ra họ cạ gì nạ, nói. Ta cho ngươi biểu diễn một chút ta. Nói, nàng ba năm linh liền bắt đầu thổi lên. Lý Nguyên lắng nghe, mặc dù có không ít địa phương giai điệu biểu đạt chưa tới mức, bất quá quả thực thổi phi thường lưu loát, mấu chốt là từ khúc bên trong còn tràn đầy cảm tình, cái này phi thường đáng quý. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Thiền dĩ nhiên chỉ dùng một buổi tối liền đem bài hát này cho biết luyện. Cái này tiến bộ có chút lớn a. Dương Thiền thổi xong phía sau, nhất thời đắc ý nhìn Lý Nguyên. Thế nào? Cái này có thể khen ta một cái đi. Lý Nguyên khẳng định đối với Dương Thiền gật đầu, rất có tiến bộ, người sau khi trở về hẳn là một mực luyện tập a. Dương Thiền không đỏ mặt chút nào nói, đó là đương nhiên, ta có thể phi thường nỗ lực. Lý Nguyên lần nữa đối với Dương Thiền nỗ lực bày tỏ khẳng định. Tốt, xem ra chính ngươi cũng minh bạch người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý, tiếp tục cố gắng. Dương Thiền cái chán nhất thời sinh ra ba cái hát tuyến. Ta nơi nào là đần chim? Lẽ nào ta liền trích không xong đần danh xương rồi sao? Nàng dầu gì không vui ngồi ở Lý Nguyên bên người, nhìn Lý Nguyên cánh gà nướng. Được rồi. Nàng nhớ tới cái gì? Ngươi ngày hôm qua cho ta cây vải dĩ nhiên là tiên quả, lập tức liền khôi phục trong cơ thể ta linh khí. Lý Nguyên gật đầu, đúng vậy. Thấy Lý Nguyên bình tĩnh như vậy, Dương Thiền nhất thời có loại một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác. Nàng lại lấy khăn tay ra, nói. Còn có tờ này khăn tay, dĩ nhiên là nhất kiện pháp bảo, nó phát ra hương khí, có thể làm cho người tiến nhập huyễn cảnh. Lý Nguyên, a, Dương Thiền, có phải hay không ta thật không có từng va chạm xã hội, cho nên mới phải ngạc nhiên như vậy. Ngươi đã biết nó là pháp bảo, vậy ngươi ngày hôm qua còn nói muốn đem nó ném. Lý Nguyên nghi ngờ nói. Không phải là bị ngươi làm dơ sao, không phải ném giữ lại làm gì. Dương Thiền đột nhiên cảm thấy có chút nhớ nhung khóc. Lại có người ghét bỏ ta bẩn. Bất quá chỉ là một điểm nước mắt mà thôi. Ngươi đã cảm thấy bẩn, ta đây sẽ không trả lại cho ngươi. Dương Thiền tức giận nói. Tùy tiện. Lý Nguyên không có vấn đề nói. Dương Thiền. Cứ như vậy đạt được một món bảo vật, chẳng biết tại sao. Nàng lại không cao hứng nổi. Dĩ nhiên chê ta bẩn, ô ô ô, ta không muốn sống. Đang ở Dương Thiền không muốn sống thời điểm, nàng đột nhiên nghe Lý Nguyên hỏi. Cánh gà nướng xong, ngươi có muốn hay không ăn? Muốn. Dương Thiền nhanh lên đáp. Ta ăn trước sâu cánh gà lại không sống a. Nàng vội vã tiếp nhận một chuỗi cánh gà, hung hăng cắn một cái. Dường như đem cánh gà trở thành Lý Nguyên. T. Dương Thiền nhãn tỉnh sáng lên, nàng mừng rỡ kêu lên. Ăn thật ngon vậy. Hương lạt mọc nước, kinh ngạc, quả thực đem đầu lưỡi đều muốn hòa tan. Nàng chưa từng có ăn xong ăn ngon như vậy thức ăn, nàng cảm thấy, coi như khi còn bé mụ mụ nấu thức ăn, cũng không có cái này cánh gà ăn ngon. Thuần thục, Dương Thiền liền đem một chuỗi cánh gà cho ăn xong rồi, thậm chí nàng đem xương gà đều nhai tới ăn. Quá thơm. Ăn xong rồi phía sau, nàng nhất thời vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vị nướng ở trên cánh gà, hầu nuốt không ngừng. Lý Nguyên tế tế thưởng thức cánh con gà. Hắn thấy Dương Thiền thèm nhỏ dãi dáng vẻ, nói. Những thứ này đều là nướng xong, muốn ăn liền chính mình. Lý Nguyên cầm chữ còn không có nói ra, Dương Thiền liền không kịp chờ đợi tự tay cầm một chuỗi cánh gà, mỹ tư tư ăn. Bạn cô nương sẽ chờ ngươi những lời này đây. Một bên ăn, nàng một bên tò mò đối với Lý Nguyên hỏi. Trước đây ta cũng ăn xong không ít thịt quay, vì sao chưa từng có ngươi nướng cánh gà ăn ngon. Lý Nguyên, tay nghề, đồ gia vị không giống với thôi. Dương Thiền chỉ vào cánh gà bên trên hồng hồng bột phấn hỏi, đây là cái gì? Cảm giác quá kích thích đũ đầu, cánh gà cùng nó đơn giản là tuyệt phối. Lý Nguyên, đây là cây ớt mặt. Quá thơm, Dương Thiền kích động tán dương. Lý Nguyên thấy Dương Thiền miệng thần du lượng dáng vẻ, nói. Nếu không về sau ta gọi ngươi Dương Thèm A, tên này cố gắng thích hợp ngươi. Dương Thiền ăn cánh gà, nghi ngờ nói. Ta vốn là muốn Dương Thiền A. Lý Nguyên, là thòm thèm thèm. Dương Thèm tức giận mở to hai mắt nhìn. Hung hăng cắn một cái cánh gà. Vì cánh con gà, bản tiểu thư nhẫn. Không phải mất một lúc, Dương Thiền liền ăn 10 sâu cánh gà. Ăn ngon là ăn ngon, chính là nàng cảm thấy miệng thần cay xẻ, một ít chịu không nổi. Tê, thật là cay, bất quá còn muốn ăn. Dương Thiền vừa dùng bàn tay cho mình miệng quạt gió, vừa nói. Lý Nguyên thấy thế, nhất thời từ bên cạnh thùng băng bên trong, cho Dương Thiền cầm một chai nước có dừa. Ngươi thử một lần cái này, uống sẽ không có cay như vậy. Đây là Lý Nguyên trong khoảng thời gian này mới nhất nghiên cứu đồ uống, Dương Thiền vẫn là thứ nhất uống người. Dương Thiền vội vã uống một ngụm. Hương nồng chân thuận, ngọt mà không dính, lạnh mà không băng, nàng cảm thấy uống quá ngon. So với nàng đã từng đã uống quỳnh tương ngọc lộ còn tốt hơn uống. Hơn nữa, uống sau đó, quả nhiên không có cay như vậy. Đây là cái gì tiên lộ? Dương Thiền cầm nước cốt dừa, tò mò hỏi. Lý Nguyên, cái này gọi là nước cốt dừa. Sữa bò, cây dừa, mật các loại, chờ, nguyên liệu hỗn hợp mà thành. Dương Thiền phát hiện, Lý Nguyên nơi đây, thứ mới lạ nhiều lắm. Không phải mất một lúc, Dương Năm. Bảy Thiền liền ăn xong rồi hết thẻ cánh gà nướng, cũng uống thập đại hộp nước cốt dừa cùng Pepsi. Chỉ bất quá, nàng vẫn như cũ cảm thấy chưa thỏa mãn. Nếu là có thể mỗi ngày đều ăn được ăn ngon như vậy cánh gà nướng, quát uống ngon như vậy tiên lộ thì tốt rồi. Ăn xong rồi cánh gà phía sau, Dương Thiền lại hướng Lý Nguyên thỉnh giáo một phen họ cả gì nạ diễn tấu kỹ xảo, lúc này mới hài lòng cáo từ quay trở về Mai Sơn. Từ nay về sau một đoạn thời gian, Dương Thiền thường thường đi tìm Lý Nguyên. Nàng phát hiện, Lý Nguyên chẳng những biết suy địch, còn có thể đánh đàn, cũng sẽ ngâm thơ, còn có vẽ tranh. Làm các loại mỹ thực càng làm cho nàng thèm nhỏ dãi, dư vị vô cùng. Lý Nguyên giống như là một cái bảo tàng giống nhau, mỗi một lần luôn có thể mang cho nàng bất đồng kinh hỉ. Chỉ bất quá, Dương Thiền thường thường ra ngoài, lại đưa tới Dương Tiễn hoài nghi. Dương Tiễn phát hiện, trong khoảng thời gian này muội muội thường thường ra ngoài, nhưng lại thường thường cầm ổ cạ gì nạ cùng một cái khăn tay đờ ra, cười ngây ngô. Điều này làm cho hắn cảm thấy là lạ. Chương 241, Dương Tiễn bổng đả huyên ương. Nếu như vị kia sáng tác ra Cố Hương Nguyên Phong cảnh nhân, thật sự là một vẻ mặt mặt dỗ lao đầu dâu bạc, mà muội muội hướng về phía Nhất Kiện lao đầu nhạc khí cười ngây ngô. Dương Tiễn quả thực không dám tưởng tượng bức tranh này mặt. Hơn nữa, một ông lão cũng sẽ không khăn tay a. Cho dù có khăn tay, cũng sẽ không đưa cho một người nữ sinh a. Dương Tiễn nhất thời cảm thấy, muội muội có chuyện gì đang giấu giếm hắn. Hơn nữa, vẫn là Nhất Kiện hắn không nguyện ý nhất chuyện đã xảy ra. Bất quá, Dương Tiễn mặc dù có hoài nghi, nhưng hắn cũng không có đi tìm muội muội đối chất, mà là tại một lần muội muội lại đi ra ngoài thời điểm, hắn lặng lẽ đi theo em gái phía sau. Hắn muốn nhìn một chút, muội muội trong khoảng thời gian này đến cùng đang cùng người nào gặp mặt. Nếu như muội muội thực sự động phàm tâm, vậy cũng đừng trách hắn bổng đả huyên ương. Hắn thực sự không muốn trên người mẫu thân phát sinh bi kịch, sẽ ở muội muội trên người lặp lại. Dương Tiễn yên lặng đi theo muội muội phía sau. Hắn biết sao bắt đầu 72 pháp, tu vi lại so với muội muội cao hơn nhiều lắm. Vì vậy Dương Thiền căn bản cũng không biết ca ca đi theo bên người nàng. Nàng nghĩ lập tức phải nhìn thấy Lý Nguyên, trên mặt cũng không khỏi được tràn đầy nhảy nhót màu sắc. Hắc hắc, cũng không biết ngày hôm nay Lý Nguyên chuẩn bị món gì ăn ngon đồ đạc không có. Cô 16 nói nhiều. Dương Thiền nghĩ lần trước cánh gà cũng không khỏi phải nghĩ phải chảy nước miếng. Thực sự ăn quá ngon. Dương Tiễn ẩn thân ở chỗ tối, thấy muội muội chảy nước miếng dáng vẻ, cái chán nhịn không được trồi lên ba cái hát tuyến. Trước đây làm sao không có phát hiện. Muội muội ta còn là một kẻ tham ăn. Hơn nữa đường đường kim tiên tu sĩ, lại vẫn tham niệm một điểm ham muốn ăn uống, hắn đối với muội muội phần này tu đạo chi tâm, một ít thất vọng a. Xem ra trước đây nghĩ cách cứu viện chuyện của mẫu thân, thế cho nên đối với em gái quản thúc có chút ít, về sau phải nhường nàng chăm chú tu luyện mới được. Dương Tiễn trong đầu, đột nhiên hiện ra trước đây ở Côn Lôn Sơn bên trên, lấy lực một người, bại tận hết thể xiển giáo tu sĩ cái kia phong tư trác ước nữ tử. Nàng gọi Đắc Kỷ. Là cái kia nam tử thần bí muội muội. Cũng không biết nàng là tu luyện thế nào, một cô gái, cư nhiên như thế lợi hại. Bất chi bất giác, Dương Tiễn liền theo muội muội đi tới một cái sơn thôn trang viên. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Dương Tiễn không khỏi nhíu chân mày lại. Nơi đây linh mạch cằn cỗi, chu vi đều là một ít phàm phu tục tử, lẽ nào muội muội người quen biết, nhưng thật ra là một cái phàm nhân. Dương Tiễn nhất thời nhớ lại phụ thân Dương Tiễn Hiếu. Ai, cũng không biết trước đây mẫu thân làm sao lại coi trọng một cái phàm nhân phụ thân. Dương Thiền bay vào sân, chỉ thấy Lý Nguyên đang ngồi ở trong lương đình đọc sách. Bên cạnh ngâm vào nước lấy một bình trà, bày đặt ba bàn chưa từng thấy điểm tâm. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Dương Thiền đối với Lý Nguyên tính cách đã tương đối quen thuộc, biết Lý Nguyên tính cách tùy ý, không câu nệ tiểu tiết. Vì vậy nàng xem thấy trên bàn điểm tâm, trực tiếp cầm liền ăn. Gì, đây là cái gì bánh ngọt, lại xinh đẹp lại ăn ngon. Dương Thiền mừng rỡ kêu lên. Dương Tiễn nhìn muội muội hô to gọi nhỏ dáng vẻ, mặt đều đen. Thực sự là mất mặt ta. Hắn quan sát một chút Lý Nguyên, nhất thời mới biết được trước đây muội muội nói xong có bao nhiêu thái quá. Cái gì vẻ mặt mặt dỗ lao đầu dâu bạc, Lý Nguyên dáng vẻ, liền Dương Tiễn nhìn cũng không nhịn được một ít đố kỵ. Hắn tự cho là mình coi như là dáng dấp ngọc thụ lâm phong, coi như là ở trên thiên kiêu khắp nơi xiển giáo, bộ dáng của hắn cũng không thua với bất luận kẻ nào. Có thể cùng Lý Nguyên vừa so sánh với. Dương Tiễn cảm thấy, xem một người, vẫn không thể xem bề ngoài, then chốt phải xem tài hoa. Hắn thấy Lý Nguyên tu vi, chỉ có địa tiên sơ kỳ, không khỏi lắc đầu. Thực lực quá yếu. Thủ hạ ta tiểu yêu, đều không ngừng tu vi này. Phải nhường hắn biết khó mà lui mới được. Lý Nguyên quét Dương Thiền liếc mắt, đắc, đây là rút. Dương Thiền quan sát một chút bị chính mình khai ra một lỗ hổng bánh ngọt, nghi ngờ nói. Cái này cũng không có 1.000 tầng A. Lý Nguyên liếc mắt. Cái này cùng lão bà bánh không có lão bà, phu thê phế phiến không có phu thê là một cái đạo lý. Dương Thiền vừa ăn rụt, một bên kinh ngạc mà hỏi, lão bà bánh cùng phu thê phế phiến vậy là cái gì? Lý Nguyên, lưỡng chủng mỹ thực. Dương Thiền nhất thời hưng phấn nói, khẳng định ăn thật ngon a. Không biết ngươi chừng nào thì làm hai loại mỹ thực. Nhất định phải cho ta biết a. Dương Tiễn thấy vẻ mặt tâm trầm. Lẽ nào, cái này người chính là dựa vào vài loại thức ăn liền đem muội muội ta lừa gạt tới tay. Muội muội ta làm sao dễ lừa gạt như vậy? Lý Nguyên đối với Dương Thiền hô, ngươi ngồi đi. Hắn vừa liếc nhìn Dương Tiễn, ngươi cũng ngồi. Dương Tiễn lúc này kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nhìn Lý Nguyên. Hắn là đang nói chuyện với ta phải không? Hẳn không phải là A. Hắn một cái địa tiên kỳ, làm sao có thể thấy được ta? Hắn khẳng định không phải đang nói chuyện với ta. Dương Thiền nhìn thoáng qua phía sau, nàng nghi ngờ đối với Lý Nguyên hỏi. Ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Cái này cũng không người A. Lý Nguyên thản nhiên nói, ngươi ca. Phúc. Dương Thiền trực tiếp đem trong miệng rụt cho phun tới. Nàng mặt hốt hoảng đánh giá bốn phía, kinh nghi nói. Ca ca của ta. Hắn ở đâu? Không phát hiện A. Còn có. Nàng đầu góc mơ hồ nhìn Lý Nguyên, làm sao ngươi biết ta có một cái ca ca? Ta dường như cho tới bây giờ không có từng nói với ngươi. Dương Tiễn lúc này cũng cả kinh nhảy dựng lên. Hắn dĩ nhiên thực sự phát hiện ta. Đồng thời còn biết lai lịch của ta. Người này rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn bất quá điệu tiên kỳ tu vi, lại có thể khám phá ta ẩn thân thuật? Lẽ nào hắn tu luyện công pháp đặc thù gì sao? Hoặc là, hắn cũng giống như ta, lại một con có thể khám phá tất cả huyễn cảnh cùng pháp thuật thiên nhãn? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn tràn ngập ở 540 Dương Tiễn náo hải. Bất quá, Dương Tiễn tuy là trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn động tác lại không chần chờ. Như là đã bị phát hiện, hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu, hiện ra thân hình. Dương Thiền thấy ca ca, trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới, ca ca dĩ nhiên thực sự ở chỗ này. Ca, ngươi là đến đây lúc nào? Dương Thiền một ít cả lăm đối với ca ca hỏi. Dường như làm sai chuyện tiểu hải tử, bị gia trưởng tại chỗ đuổi kịp giống nhau chân tay luôn cuống. Dương Tiễn lại không để ý đến muội muội, hắn mắt nhìn không chấp Lý Nguyên, trầm giọng hỏi. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Lý Nguyên bình tĩnh nói, cứ như vậy nhìn một cái, đã nhìn thấy. Dương Tiễn ra mặt run lên. Nếu như biến thành người khác nói như vậy, thì cũng chẳng có gì, có thể một cái địa tiên sơ kỳ tu sĩ, Dương Tiễn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lẽ nào hắn cũng tu luyện một đôi pháp nhãn? Dương Tiễn âm thầm nghĩ tới. Lý Nguyên chỉ ghế, nói, tất cả ngồi đi. Dương Thiền nghe vậy, vội vã lôi kéo ca ca ống tay áo, khiến cho ca ca ngồi xuống. Nàng lại đem một khối rụt đưa cho ca ca ngươi nếm một cái này rụt ta, ăn ngon vô cùng. Dương Tiễn lãnh đạm nhìn thoáng qua muội muội. Ngươi nghĩ rằng ta nhớ ngươi giống nhau, là một kẻ tham ăn. Hắn rồi hướng Lý Nguyên hỏi. Làm sao ngươi biết ta là Dương Thiền ca ca? Chương 242, Dương Tiễn bị phún vẻ mặt. Lý Nguyên để quyển sách xuống. Dương Tiễn meo liếc mắt, thầy du ký. Chưa nghe nói qua. Lý Nguyên nói, ta sẽ ước điểm thôi diễn thuật, thấy ngươi tướng mạo sẽ biết. Dương Tiễn huynh muội nghe vậy, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ ngoài ý muốn màu sắc. Câu trả lời này, có điểm xuất hồ ý liêu a. Ngươi còn có thể thôi diễn thuật. Làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói? Dương Thiền kinh ngạc nói. Lý Nguyên nhún vai, ngươi cũng không còn nói với ta ngươi có một cái ca ca a. Dương Thiền không lời chống đỡ. Quên đi, vẫn là ăn của ta rụt ta, gì, cái này thịt bò khô cũng không tệ, hương lạt ngon miệng, dai mười phần. Dương Tiễn nhìn Lý Nguyên. Chân mày sâu mặt nhăn nói. Thôi diễn thuật. Bây giờ lượng kiếp đã lên, thiên cơ hỗn độn, coi như là thánh nhân đều khó thôi diễn, ngươi làm sao có thể thôi diễn ra lai lịch của ta? Lý Nguyên, nói rõ ta so với thánh nhân lợi hại không? Phúc. Dương Thiền một cái nhịn không được, trực tiếp đem trong miệng thịt khô cho phun tới, vừa lúc phun đến ca ca gỏ má bên trên. Nàng tay chân luống cuống nhìn ca ca, liền vội vàng giải thích. Ta không phải cố ý a. Nàng lại tức giận nhìn Lý Nguyên. Ngươi nói chuyện không muốn dọa người như vậy có được hay không? Trái tim đều sắp bị ngươi sợ đi ra. So với thánh nhân lợi hại, uổng cho ngươi cũng dám nói ra. Dương Tiễn ra mặt co quắp một trận, nếu như đổi một người, hắn đã sớm phóng xuất hao thiên khuyển mở cắn. Mặt không thay đổi đem mặt ở trên bột phấn lau đi. Trong lòng hắn đã đem Lý Nguyên trở thành một cái nói cực kỳ không phải đáng tin người. Có thể, cái này đúng lúc là một cái khiến cho muội muội thấy rõ người này mặt mũi thực tốt cơ hội. Muội muội biết người này nói không phải theo sách phía sau, nhất định sẽ đối với hắn sinh lòng chán ghét. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn nhất thời bất động thanh sắc đối với Lý Nguyên nói. Ngoại trừ ta là ca ca của nàng bên ngoài, ngươi coi như ra cái gì? Lý Nguyên, rất nhiều. Dương Tiễn, thì như. Lý Nguyên thản nhiên nói. Tỷ như ngươi là Ngọc Đế cháu ngoại trai, Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử, gần chuẩn bị đi đào sơn cứu mẹ. Dương Tiễn như bị sét đánh giống nhau, cả cái người lập tức liền sững sờ tại chỗ. Hắn không thể tin được, Lý Nguyên dĩ nhiên thực sự đối với chuyện của hắn nhất thanh nhị sở. Hắn là làm sao biết những chuyện này? Lẽ nào hắn là cái nào đại phái đệ tử, nghe nói chuyện của ta? Dương Tiễn thủy chung không thể tin được, đây hết thảy đều là Lý Nguyên thôi tính ra. Dương Tiễn khiếp sợ, Dương Thiền cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nàng vốn cho là mình đã hiểu rất rõ Lý Nguyên, có thể cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, nàng kỳ thực căn bản cũng không hiểu rõ Lý Nguyên, biết đến chỉ là Lý Nguyên một góc băng sơn mà thôi. Ngươi dĩ nhiên thực sự biết thôi toán. Dương Thiền kinh ngạc nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên bình tĩnh đối với Dương Thiền cười cười. Ta không nói láo. Dương Tiễn lúc này cũng từ trong kinh hãi phản ứng kịp, hắn cười lạnh đối với Lý Nguyên nói rằng. Ngươi nói chính mình so với thánh nhân còn lợi hại hơn, cái này cũng gọi không nói láo. Chuyện của ta. Ngươi nên là nghe ai nói qua a? Lại vẫn ở trước mặt chúng ta cố làm ra vẻ huyền bí. Lý Nguyên thản nhiên nói. Ngươi xuống núi cứu mẹ, chắc là nghe theo Ngọc Đỉnh chân nhân phân phó a. Dương Tiễn trong lòng quá sợ hãi, hắn xuống núi cứu mẹ, thật sự chính là nghe xong sư phó hắn phân phó. Lý Nguyên tiếp tục nói. Hắn còn nói cho ngươi biết, để cho ngươi mặc dù động thủ, không cần cố kỵ Hạo Thiên Ngọc Đế cùng giao trì Vương Mẫu, bởi vì xiển giáo biết âm thầm ngăn cản Hạo Thiên, Vương Mẫu trực tiếp ra tay với ngươi. Dương Tiễn nghe Lý Nguyên thanh âm bình tĩnh, như bị sét đánh giống nhau, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu trở nên trống rỗng. Nếu nói là thân thế của hắn, Lý Nguyên còn có thể từ chỗ khác chỗ nghe tới, có thể liên quan tới Hạo Thiên sự tình, chỉ có hắn cùng sư phụ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người biết, Lý Nguyên làm sao có thể như vậy rõ ràng. Dương Tiễn chỉ cảm thấy suy nghĩ một ít không xoay chuyển được. Lẽ nào, Lý Nguyên thực sự thôi toán vô song, là một vị tuyệt thế kỳ nhân. Mặt như vậy sự thực. Dương Tiễn cũng không khỏi không bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không trách lầm Lý Nguyên. Dương Thiền lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc, nàng phía trước cũng không biết xiển giáo biết âm thầm ngăn cản Hạo Thiên giao trì sự tình, nàng nhất thời đối với ca ca hỏi. Lý Nguyên nói là sự thật sao? Xiển giáo thực sự biết âm thầm ngăn cản Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tự mình can thiệp chúng ta nghĩ cách cứu viện mẫu thân. Dương Tiễn gật đầu. Dương Thiền thấy ca ca thừa nhận, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, nếu như cứu mẹ thời điểm. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu không ra tay, vậy thì có rất lớn tỷ lệ thành công. Hoảng sợ là, Lý Nguyên dĩ nhiên thực sự thôi toán vô song. Dương Thiền không kịp chờ đợi đối với Lý Nguyên hỏi. Vậy ngươi biết, chúng ta lần này cứu mẹ có thể thành công sao? Dương Tiễn cũng không khỏi nhìn Lý Nguyên, muốn nhìn một chút Lý Nguyên nói như thế nào. Lý Nguyên, có thể nói thành công, cũng có thể nói không thành công. Dương Thiền nghe được vẻ mặt một bức, nàng nghi ngờ nói. Thành công thì thành công, thất bại liền thất bại. Như thế có thể nói liền thành công, lại không thành công đâu. Dương Tiễn cũng không hiểu Lý Nguyên nói thế ý tứ. Lý Nguyên, các ngươi quả thật có thể đem giao cơ từ đảo sơn dưới cứu ra. Dương Tiễn huynh muội không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lý Nguyên giọng nói vừa chuyển. Bất quá, nhưng cũng sẽ nhờ đó hại chết nàng. Huynh muội hai người nhất thời quá sợ hãi. Dương Tiễn cũng bảo trì không được chấn định, nhịn không được mở miệng hỏi. Làm sao sẽ vì vậy hại chết nàng? Lý Nguyên không trả lời Dương Tiễn vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Các ngươi cảm thấy, giao cơ bị giam ở đảo sơn dưới, là ở chịu tội sao? Dương Tiễn nhướng mày, đây không phải là rõ ràng sao? Hắn hoàn toàn không hiểu nổi Lý Nguyên tại sao phải biết rõ còn hỏi. Dương Thiền không chút do dự gật đầu nói. Tự nhiên là ở chịu tội, mẫu thân suốt ngày bị trấn áp ở đảo sơn phía dưới, không được tự do, không phải chịu tội là cái gì? Lý Nguyên lắc đầu nói. Kỳ thực, ta cảm thấy đây là đang bảo hộ nàng. Tại sao có thể là bảo hộ? Dương Thiền vẻ mặt bất khả tư nghị. Dương Tiễn cũng không thể tin vào thai của mình. Hai huynh muội là hoàn toàn nghe không hiểu Lý Nguyên đang nói gì. Lý Nguyên thấy hai huynh muội đầu góc mơ hồ dáng vẻ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Người một nhà này cũng là thương cảm, phụ mẫu, nhi nữ đều trở thành trong tay người khác, Lý Triệu tốt, đánh cờ quân cờ, mặc cho người định đoạt, chính mình vẫn còn mở mịt không biết. Nghĩ Dương Thiền vì truy sát ăn thịt người Hắc Hùng Tinh, có thể liên tục truy kích hơn một tháng cũng không thả vứt bỏ, cũng là cực kỳ thiện tâm. Lý Nguyên nhịn không được có lòng muốn chỉ điểm nàng một phen. Trong lòng chuyển qua vài cái ý niệm trong đầu, Lý Nguyên miệng bên trên lại không chần chờ chút nào, hắn mở miệng nói. Muốn phải biết việc này, còn phải trước tiên là nói về Giao Cơ tại sao phải bị giam ở Đào Sơn dưới tiếng. Dương Thiền vội vã tiếp lời nói. Bởi vì ta mẫu thân cùng cha hồn tư nhân định trung thân, xúc phạm thiên điều. Ngọc Đế sau khi biết, liền phái thiên binh thiên tướng đem mẫu thân chộp tới Đào Sơn trấn áp, còn vì vậy sát hại đại ca cùng phụ thân. Lý Nguyên gật đầu, hắn nhìn Dương Thiền hỏi ngược lại. Giao Cơ chính là Ngọc Đế chi muội, trường sinh bất tử kim tiên tu sĩ, làm sao sẽ coi trọng một cái phạm nhân thư sinh. Dương Thiền nghe vậy, có chút bất mãn xương mặt lên nói. Người đây là ý gì? Ta cha văn tài văn hoa, đáy lòng thiện lương, mẫu thân làm sao lại coi thường. Chương 243, muốn thông đồng muội muội ta, không được. Dương Tiễn nhưng không có lên tiếng, vì vậy có đôi khi, hắn cũng sẽ đối với chuyện này sinh lòng nghi hoặc. Tiên phàm chênh lệch, giống như đồng nhân cùng con kiến chênh lệch giống nhau cự đại, đây không phải là văn tài văn hoa cùng tâm địa thiện lương có thể nói tới thông. Lẽ nào việc này còn có ẩn tình? Dương Tiễn mày nhíu lại được sâu hơn. Lý Nguyên không để ý tới tức giận Dương Thiền, tiếp tục nói rằng. Bởi vì gần thống ngự thần đạo, vì duy trì thiên đỉnh quyền uy, cho nên Ngọc Đế 50 năm trước liền chế định thiên quy. Nhưng này thiên quy mới chế định không bao lâu, kết quả hắn muội muội cũng bởi vì nhớ trần tục mà vi phản hắn định ra thiên điều. Các ngươi cảm thấy việc này bình thường sao? Dương Thiền mặc dù không có cái gì tâm cơ, có thể nàng nghe đến đó, cũng hiểu được cái này quả thật có chút không bình thường. Dương Tiễn nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều rồi. Nghe xong Lý Nguyên những lời này, hắn hiện tại đã trên cơ bản có thể khẳng định, nàng chuyện của mẫu thân, quả thật có nội mạc, cũng không phải tiên nữ nhớ trần tục đơn giản như vậy. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đã tin tưởng, Lý Nguyên đúng là vì tuyệt thế kỳ nhân, có thể biết rõ một vậy tu sĩ đều không cách nào biết được bí thân. Tỷ như, Dương Tiễn hiện tại mới hiểu được, Ngọc Đế sở dĩ lại đột nhiên chế định thiên quy, nguyên lai là vì tương lai thống ngự thần đạo làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, Dương Tiễn còn không dám xác định, cái này mọi chuyện, rốt cuộc là Lý Nguyên thôi tính ra, vẫn là Lý Nguyên cũng chỉ là từ chỗ khác người chỗ ấy nghe được. Bất quá, không phải 997 quản là loại nào tình huống, cũng làm cho Dương Tiễn thu hồi lòng khinh thị. Chỉ thấy hắn vẻ mặt trịnh trọng đối với Lý Nguyên chắp tay nói. Cũng xin Lý Đạo Hữu giải thích cho ta. Lý Nguyên tổng kết nói. Giao Cơ nhớ trần tục, việc này bất quá chỉ là khắp nơi đánh cờ, dùng để đả kích Ngọc Đế uy tín, coi rẻ thiên quy một bước quân cờ mà thôi. Dương Thiền ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới mẫu thân cũng chỉ là một viên quân cờ. Dương Tiễn chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng. Hắn rồi hướng Lý Nguyên hỏi. Không chỉ là người nào đang cùng thiên đình đánh cờ. Lý Nguyên nói. Thiên đình muốn thống ngự quân tiên, xâm phạm lợi ích của người nào, tự nhiên người đó chính là vị kia cùng thiên đình đánh cờ người. Xâm phạm lợi ích của người nào? Tự nhiên là nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, cùng với Tây Phương giáo. Dương Tiễn đang ở xiển giáo, vì vậy hắn vẫn luôn biết. Xiển giáo đệ tử, khinh thường thiên đình, cũng không làm sao quá đem Hạo Thiên cùng Giao Chỉ Vương Mẫu coi ra gì. Trước đây hắn còn cảm thấy cùng chung mối thù, nhưng bây giờ ra, chuyện của mẫu thân, dường như còn có xiển giáo cái bóng. Điều này làm cho Dương Tiễn tâm tình phức tạp. Dương Tiễn nhìn Lý Nguyên, giọng nói một ít khổ sở nói. Việc này, sư phụ ta có tham dự sao? Lý Nguyên không có, ga, trực tiếp trả lời Dương Tiễn vấn đề này, mà là đối với Dương Tiễn hỏi. Ngọc Đỉnh chân nhân tại sao phải nhường ngươi xuống núi cứu mẹ, cũng đối với ngươi hứa hẹn, sẽ giúp ngươi ngăn cản Ngọc Đế cùng Giao Chỉ hai người. Dương Tiễn nhãn thần lóe lên một cái, nói, sư phụ bang đệ tử, còn cần lý do sao? Lý Nguyên thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này, xiển giáo tình huống cũng không quá hay, danh tiếng bị đả kích, chí số mệnh có chút sói mòn, đang cần một việc, tới cổ vũ sĩ khí, cũng hướng về thiên hạ quần tiên chứng minh lực lượng của chính mình. Dương Tiễn sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì xanh. Biểu tình có vẻ biến hóa bất động. Cho nên, ta phản kháng thiên đình, nghịch thiên cứu mẹ, chính là vì cho xiển giáo để thăng số mệnh, kinh sợ quần tiên. Dương Tiễn vẻ mặt cô đơn. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình dường như cũng thay đổi thành một viên quân cờ. Dương Thiền nhìn Lý Nguyên, nghi ngờ nói. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, vì sao chúng ta cứu ra mẫu thân lại hại nàng. Lý Nguyên. Đây không phải là rõ ràng sao. Lúc đầu Giao Cơ đứng ở Đào Sơn, mỗi ngày đả tọa tu luyện. Thời gian cũng qua thong dong tự tại. Các ngươi đi đem nàng cứu ra, việc này lại xúc phạm thiên quy. Ngọc Đế muốn phục chúng, muốn giữ gìn thiên đình uy nghiêm, các ngươi nếu như Ngọc Đế, đối mặt loại tình huống này, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Giao Cơ nguyên lai kết cục là bị Hạo Thiên dẫn động Thái Dương chân hỏa cho trực tiếp chết cháy. Cái này cũng tạo thành Dương Tiễn cùng thiên đình bất hòa điều hòa mâu thuẫn. Dương Tiễn trầm mặc không nói. Dương Thiền nói, xiển giáo không phải sẽ hỗ trợ ngăn cản Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tự mình xuất thủ sao? Lý Nguyên, nếu như Hạo Thiên cùng Vương Mẫu quyết tâm muốn giữ gìn Thiên Đình uy nghiêm, xiển giáo đám người, trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ, nếu không, người nào cản rừng cũng không dùng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Dương Thiền sầu mi khổ kiểm nói. Dương Tiễn cũng vẻ mặt mờ mịt. Hắn hiện tại không biết nên hay không nên đi cứu mẫu thân. Thậm chí, hắn cũng không biết, về sau làm như thế nào đối mặt vị kia truyền thụ chính mình đạo thuật tiên pháp sư phụ. Tuy là Lý Nguyên không có nói rõ, có thể Dương Tiễn vẫn nghe được, Ngọc Đỉnh chân nhân thu hắn làm đồ, cũng không phải là xuất phát từ thật tình. Hơn nữa, hắn chuyện của cha mẹ, cũng rất có thể chính là Ngọc Đỉnh chân nhân hoặc xiển giáo thiết kế. Dương Tiễn nhất thời sinh ra một loại mình bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Lý Nguyên nâng chung trà lên, uống một hớp, nói. Làm sao bây giờ, cái này liền xem lựa chọn của chính các ngươi, ngoại nhân là không giúp được các ngươi. Dương Tiễn nghĩ một hồi, nhất thời đứng lên, hắn cung kính đối với Lý Nguyên ôm quyền thi lễ một cái, nói. Đa tạ Lý đạo hữu ân chỉ điểm, Dương Tiễn chắc chắn sẽ khắc trong tâm khảm. Dương Thiền thấy ca ca đối với Lý Nguyên trở nên khách khí như vậy, dường như nhận đồng Lý Nguyên, trong lòng không khỏi một ít hoan hỉ. Kể từ đó, ca ca hẳn là cũng sẽ không phản đối về sau ta tới tìm Lý Nguyên chơi a. Nàng âm thầm nghĩ tới. Lý Nguyên nhìn Dương Tiễn, thản nhiên nói. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta là xem ở Dương Thiền mặt mũi bên trên, không đành lòng nhìn nàng mất đi mẫu thân, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở một cái. Dương Thiền nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng mỹ tư tư, nhìn Lý Nguyên ánh mắt, không khỏi tràn đầy tia sáng kỳ dị. Dương Tiễn nhưng trong lòng một ít ghen ghét nhi. Hắn theo muội muội len lén tới đây, vốn là muốn nhìn một chút là tên tiểu tử kia dám câu dẫn muội muội của hắn, thuận tiện làm cho đối phương nếm thử hắn đống cắt lớn nắm tay. Chỉ bất quá Lý Nguyên thần dị, lại trực tiếp làm rối loạn hắn kế hoạch. Đống cắt lớn nắm tay, tự nhiên là không thể cấp Lý Nguyên nếm. Bất quá muốn thông đồng muội muội ta, lại vẫn là không được. Lý Nguyên tuy là thôi toán năng lực không tệ, có thể tu vi quá thấp, căn bản là không bảo vệ được muội muội. Dương Tiễn trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn đối với Lý Nguyên nói cáo tử. Ngày hôm nay liền quấy nhiều Lý đạo hữu, hôm nào huynh muội chúng ta ở đăng môn bái phỏng, cáo tử. Hắn lại nhìn muội muội, muội muội cũng cùng Lý đạo hữu cáo biệt ta. Dương Thiền y dù y thì không thôi nhìn Lý Nguyên, còn có trên bàn rút, thịt bò khô, khoai tây chiên. Cũng không ăn xong đâu. Nàng nhãn châu xoay động. Nhất thời xuất ra cái kia trương lan hoa khăn tay, đem trên bàn rút, thịt bò khô, khoai tây chiên cùng nhau bao ở rảnh tay khăn bên trong. Một bên bao, nàng còn vừa hướng Lý Nguyên nói rằng, những thứ này đồ ăn vặt ngươi hẳn còn có a, ta sẽ không khách khí. Lý Nguyên vẻ mặt không nói. Ăn không tính là, bây giờ lại còn học được bao lại. Dương Tiễn thì thấy mặt đều đen, trên huyệt thái dương gân xanh nổi lên. Ta làm sao có một cái như thế tham ăn muội muội. Hắn quyết định chủ ý, sau khi trở về. Sẽ để cho thủ hạ cho em gái nướng vài đầu ngưu, khiến cho muội muội ăn thổ. Miễn cho về sau làm ra chuyện mất mặt như vậy. Chương 244, Dương Tiễn cũng chạy không thoát thật là thơm định luật. Dương Tiễn mang theo muội muội hướng Mai Sơn bay đi. Trên đường, Dương Thiền vẫn không quên bên phi vừa ăn trong tay đồ ăn vặt. Dương Tiễn thấy trái tim tan nát rồi. Dương Thiền thấy ca ca sắc mặt không tốt, nàng nhất thời xuất ra một khối rút, đưa đến ca ca miệng bên, lấy lòng nói rằng. Ca ca cũng ăn một khối à. Ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không có ăn xong ăn ngon như vậy mỹ thực. Dương Tiễn lắc đầu nói, ta đối với mấy cái này ham muốn ăn uống không có hứng thú. Hắn còn đối với muội muội tận tình khuyên nhủ. Ngươi cũng là người tu đạo nên thanh tâm quả dục, không phải động tâm vì ngoại vật, từ đầu tới cuối duy trì một viên lòng hướng về đạo, làm sao có thể đối với mấy thứ phàm tục thức ăn như vậy thèm nhỏ dãi đâu. Thật sự là ngô. Dương Thiền thấy ca ca giống như một thầy đồ giống nhau lại nhải không ngừng, nàng nhãn châu xoay động. Thừa dịp ca ca lúc nói chuyện, nhất thời đem một khối rụt trực tiếp nhét vào ca ca trong miệng. Dương Tiễn đột nhiên cảm nhận được trong miệng bị lấp một khối thức ăn, hắn đang muốn răn dạy muội muội. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không gì sánh được hương nhu nhuyễn ngọt mùi vị từ đầu lưỡi truyền đến, điên cuồng thiêu động hắn nhũ đầu, kích thích miệng hắn lưỡi sinh tân, thèm ăn nhỏ dãi. Dương Tiễn không kiềm hãm được liền nhai nổi lên trong miệng rụt, chỉ cảm thấy xá đầu đều muốn hòa tan giống nhau. Hắn không nghĩ tới, trên cái thế giới này vẫn còn có ngon như vậy món ăn quý và lạ. Trước đây ăn thịt quay cùng thủy nấu ăn cùng cái này bánh ngọt so sánh với, quả thực giống như là cục đá giống nhau. Ta trước đây đến cùng qua là cái gì cuộc sống khổ a? Rất nhanh, Dương Tiễn liền đem một khối rụt cho ăn xong rồi, hắn không kiềm hãm được kêu lên. Ăn ngon, thật là thơm. Muội muội lại cho ta ăn một khối. Dương Thiền nhưng không có lập tức cho ca ca rụt, nàng nhìn ca ca thản nhiên nói. Ta đối với mấy cái này ham muốn ăn uống không có hứng thú. Dương Tiễn hơi đỏ mặt. Ca ca không nghĩ tới trên đời này lại có ngon như vậy thức ăn, ngẫu nhiên ăn ăn một lần, ngược lại cũng không tệ. Muội muội liền cho vi huynh một khối a. Dương Thiền không tiếp tục làm khó dễ ca ca, nhất thời đem khăn tay mở ra, khiến cho ca ca tự cầm. Dương Tiễn không kịp chờ đợi cầm một khối rụt tan một miếng, có vẻ vô cùng say sưa. Cũng không biết cái này bánh ngọt là làm sao làm. Vì sao ngon như vậy? Dương Thiền vừa ăn khoai tây chiên, một bên lắc đầu nói. Không biết, chỉ biết là Lý Nguyên làm. Hắn còn có thể làm rất nhiều mỹ thực, mỗi một chủng mùi vị đều không gì sánh kịp. Nàng thấy ca ca lại đem rụt tan xong rồi, không khỏi nói. Cái này thịt bò khô cũng không tệ, càng nhai càng thơm. Còn có cái này khoai tây chiên, súp giòn ngon miệng, ngươi cũng có thể nếm thử. Dương Tiễn lại nếm một khối thịt bò khô, kinh ngạc liền hắn trên trán con mắt thứ ba đều trợn lên. Thì ra thịt bò khô cũng ăn ngon như vậy, vì sao ta trước đây ăn thịt bò giống như là đang ăn vỏ cây. Hai huynh muội cứ như vậy một bên phi hành, vừa hướng khăn tay bên trong đồ ăn vặt đại cật đặc cật. Không phải mất một lúc, hai người liền bay đến Mai Sơn, bất quá tay khăn bên trong thức ăn cũng bị ăn sạch. Dương Tiễn vẻ mặt chưa thỏa mãn nói. Ăn ngon là ăn ngon, chính là quá ít. Dương Thiền đề nghị. Về sau chúng ta thường thường đi tìm Lý Nguyên chùa cơm a. Dương Tiễn nhìn mắt buốc đốm nhỏ muội muội, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Về sau ngươi đang ở Mai Sơn hảo hảo tu luyện, Lý đạo hữu nơi đó ngươi hay là không đi cho thỏa đáng. Vì sao? Dương Thiền đột nhiên cất cao thanh âm. Nàng không minh bạch ca ca làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Dương Tiễn thản nhiên nói, cái này sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi, nói chung ta cũng là vì tốt cho ngươi. Nói, hắn vung tay lên, ống tay áo nhất thời mang theo một bộ cơn lốc, trực tiếp đem Dương Thiền quần cuộn nổi lên, nhanh chóng thổi sang Dương Thiền trong khuê phòng. Sau đó Dương Tiễn hướng về phía em gái khuê phòng bóp ra vài cái pháp quyết, trong nháy mắt đang ở phòng ốc bốn phía bố trí vài cái đạo ấn, phong ấn lại cái không gian này. Dương Thiền không hề lực trở tay bị giam ở tại bên trong gian phòng, chỉ cảm thấy phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nàng nỗ lực rời phòng. Có thể không phải luận nàng muốn từ phương hướng nào phá cửa mà ra, đều sẽ bị một đạo huyền quang cản được. Nhìn thấy không đi, Dương Thiền nhất thời vừa tức vừa gấp hướng về phía bầu trời hô. Dương Tiễn, ngươi cái tên xấu xa này, mau thả ta đi ra ngoài, nếu không. Về sau ta cũng không tiếp tục nhận thức ngươi người ca ca này. Còn có, đem ngươi mới vừa ăn đồ đạc, toàn bộ trả lại cho ta. Nàng vốn tưởng rằng trải qua sự tình hôm nay, ca ca sẽ đối với Lý Nguyên nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng sẽ không phản đối nàng đi tìm Lý Nguyên chơi. Không nghĩ tới, nàng quá ngây thơ rồi. Dương Tiễn không để ý em gái kêu to, hắn tin tưởng, muội muội về sau sẽ minh bạch khổ tâm của hắn. Một mình hắn đi tới chính mình buồng luyện công, bắt đầu suy tư về từ Lý Nguyên nơi đó nghe được tin tức. Nếu sư phụ cùng xiển giáo đem mình làm quân cờ, ta đương nhiên không thể có ngốc ngu tùy ý bọn họ bài bố. Chỉ bất quá, thực lực của ta căn bản cũng không là đủ phản kháng bọn họ, nên như thế nào phá cuộc đâu. Đang ở Dương Tiễn trầm tư suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, hắn nghe một hồi chói tai tiếng cười vang lên. Cái này tiếng cười lộn xộn, phi thường khó nghe, giống như là có người loạn thổi phồng lên giống nhau. Bất quá, cái thanh âm này rơi vào Dương Tiễn trong tai, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhiếp hồn và phách, dường như nguyên thần đều phải bị thổi tan giống nhau đầu đau muốn nức. Sợ đến hắn nhanh lên vận chuyển huyền công, muốn ngăn cản ma âm công kích. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào vận chuyển công pháp, thậm chí đem lục thức đều phong bế. Lại căn bản là ngăn cản không được ma âm lọt vào thai. A, đây là nơi nào ma âm? Đau chết ta rồi. Người nào ở công kích chúng ta? A, không chịu nổi. Nhị gia người cứu mạng A. Cùng lúc đó, Dương Tiễn còn nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Mai Sơn Lục Thánh cùng với mấy ngàn tiểu yêu, dồn dập ôm riêng mình đầu, thống khổ không dứt phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cái thanh âm này, lại đem Mai Sơn mọi người đều cho công kích. Cái thanh âm này là muội muội trong phòng vọng lại. Lẽ nào muội muội đã xảy ra chuyện? Dương Tiễn trong lòng lo lắng không ngớt, hắn cố nén nguyên thần bị xé nứt đau đớn, hắn nhớ muốn đi muội muội gian phòng kiểm tra đến tận cùng. Đáng tiếc hắn chịu đến cái này ma âm ảnh hưởng, tay chân mềm bông vô lực, căn bản là không sử dụng ra được nửa phần pháp lực, càng chưa nói đi muội muội trong phòng kiểm tra tình huống. Rốt cuộc là người nào ở công kích chúng ta? Lẽ nào ta Dương Tiễn liền muốn như thế không minh bạch đã chết rồi sao? Thật không cam lòng a. Đang ở Dương Tiễn không gì sánh được lúc tuyệt vọng. Cái kia nhiếp hồn đoạt phách tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Dương Tiễn cũng thoáng khôi phục một điểm pháp lực. Hắn trong lòng hơi động, vội vã thừa này cơ hội hướng muội muội gian phòng bay đi. Đang ở trước một phút đồng hồ, Dương Thiền căn phòng bên trong. Dương Thiền hét to một hồi, có thể thủy chung tìm không thấy ca ca trả lời, điều này làm cho nàng càng phát sinh khí. Cái này ca ca thúi, chết Dương Tiễn, ăn đồ của người ta, kết quả trở mặt sẽ không nhận thức, thật sự là tức chết ngỗ lạc. Nàng thở phì phò đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống. Càng muốn trong lòng càng là tức giận. Hai anh, cư nhiên đem ta xem ra, vậy cũng đừng trách ta làm cho các ngươi mỗi một người đều không được an bình người.
Chương 245, cái này họ Cạ Di Nạ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Nghĩ tới đây, Dương Thiền nhất thời xuất ra họ Cạ Di Nạ, vận khởi pháp lực, dùng lực tùy tiện thổi lên.
Phải nhiều khó nghe, nàng liền thổi nhiều lắm khó nghe. Phải nhiều chói tai, nàng liền thổi nhiều lắm chói tai.
Dương Thiền cũng không biết cái này họ Cạ Di Nạ uy lực có thể so với tiên thiên chí bảo. Nàng chỉ là muốn chế tạo to lớn tạc âm, tốt làm cho ca ca cùng Mai Sơn bộ hạ không được an bình.
Mới thổi không bao lâu, Dương Thiền lại đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào náo động tiếng huyên náo, dường như có rất nhiều người ở kêu thảm thiết.
Dương Thiền trong lòng cả kinh, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là có yêu quái đánh tới?
Nàng nhanh lên đình chỉ thổi loạn, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Gì, phía ngoài tiếng kêu tại sao lại nhỏ đi?
Phanh!
Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài xông vào phòng.
Bốn thất thất.
Chính là Dương Tiễn.
Dương Tiễn sử xuất thiên nhãn, rất nhanh ở bên trong phòng dò xét một cái.
Cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi.
Kỳ quái.
Hắn để lại trong lòng kinh nghi, quan tâm đối với muội muội hỏi.
Người không sao chứ?
Vừa rồi có ai đi vào sao?
Dương Thiền lúc này cũng không kịp cùng ca ca rỗi, nàng lắc đầu nói.
Ta không sao, càng không có người đã tới, vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao ta nghe thấy Mai Sơn Lục Thánh bọn họ phát ra tiếng kêu thảm tiếng?
Dương Tiễn giải thích.
Vừa rồi có người ở thi triển ma âm công kích Mai Sơn, nếu không phải ma âm đột nhiên đình chỉ, vi huynh đều kém chút bị chấn được hồn phi phách tán.
Nghĩ tới đây, Dương Tiễn cũng không khỏi được sợ.
Thực sự là kỳ quái, ta rõ ràng nghe ma âm từ phòng ngươi chuyển tới, nhưng vì cái gì không phát hiện địch nhân?
Dương Thiền ngơ ngác nói.
Ma âm? Ta làm sao không nghe thấy?
Đúng vậy, Dương Tiễn biểu tình ngẩn ngơ. Ngươi tại sao không có chịu đến ma âm ảnh hưởng?
Ngươi vừa rồi đang làm gì?
Dương Thiền giơ lên trong tay họ Cạ Di Nạ.
Ta vừa rồi tại thổi cái này họ Cạ Di Nạ a.
Thấy họ Cạ Di Nạ, Dương Tiễn không khỏi tâm thần chấn động.
Hắn nghĩ tới, vừa mới cái kia còi, quả thật có chút giống như họ Cạ Di Nạ phát ra thanh âm.
Dương Tiễn nhất thời vận đủ thiên nhãn, mắt không chấp nhìn chằm chằm họ Cạ Di Nạ.
Chỉ thấy một vệt kim quang từ hắn thiên nhãn bên trong bắn ra, chiếu ở họ Cạ Di Nạ bên trên.
Cái này nhìn một cái, Dương Tiễn nhất thời phát hiện một điểm dị thường.
Hắn phát hiện, họ Cạ Di Nạ tựa hồ bị một tầng đạo ấn bao trùm, chỉ là tầng này đạo ấn cực kỳ thần bí khó lường, coi như hắn thiên nhãn thần thông, cũng chỉ có thể phát hiện một chút đầu mối, lại thấy không rõ đạo ấn là cái gì.
Lẽ nào mới vừa ma âm, là ta muội muội chế tạo ra?
Nghĩ tới khả năng này, Dương Tiễn cũng không khỏi có cổ muốn hộp máu xung động.
Phải biết rằng, vừa rồi hắn kém chút thực sự liền muốn hồn phi phách tán.
Dương Thiền thấy ca ca đột nhiên dùng thiên nhãn nhìn chòng chọc cùng với chính mình họ Cạ Di Nạ, còn có chút bất minh sở dĩ.
Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe ca ca đối nàng nói rằng.
Ngươi giống như vừa rồi như vậy lại thổi một cái này họ Cạ Di Nạ.
Dương Thiền coi như phản ứng ăn nữa bỗng nhiên, cũng phản ứng lại.
Nàng mục trường khẩu ngốc nói, lẽ nào ca ca hoài nghi cái này họ Cạ Di Nạ có chuyện.
Dương Tiễn, ngươi trước giống như vừa rồi như vậy thổi một cái họ Cạ Di Nạ lại nói.
Dương Thiền nghe vậy. Vội vã nổi lên pháp lực, hướng về phía họ Cạ Di Nạ thổi lên.
Trời ạ, cái kia chết tiệt ma âm lại nữa rồi.
A, đau chết ta rồi.
Giáo trường bên ngoài, Mai Sơn Lục Thánh các loại, chờ, quân sĩ lại phát ra quỷ khóc sói tru tiếng đều thảm thiết.
Dương Tiễn cũng ôm đầu, trong nháy mắt liền than ở trên mặt đất.
Hắn lại cảm thấy mình nguyên thần, có loại bị điên cuồng tê liệt đau nhức.
Dương Thiền thấy vậy tình huống, vội vã đình chỉ diễn tấu.
Nàng vội vàng đem ca ca đỡ lên, ca ca, ngươi không sao chứ?
Dương Tiễn xoa huyệt thái dương, một ít tay chân vô lực ngồi ở trên cái băng, thanh âm cũng có chút kiệt sức.
Không có nghĩ tới cái này ma âm, thật đúng là ngươi làm ra a.
Dương Thiền bị ca ca thống khổ dáng vẻ dọa cho gặp, nàng một ít tay chân luôn cuống nhìn họ Cạ Di Nạ, ta cũng không biết cái này họ Cạ Di Nạ dĩ nhiên có thể phát sinh ma âm, ta chỉ là muốn cho các ngươi chế tạo điểm tạp âm mà thôi.
Ca ca ngươi không sao chứ?
Ngươi cái này tạp âm, thiếu chút nữa thì muốn mọi người chúng ta mệnh.
Dương Tiễn cười khổ không thôi.
Dương Thiền, đều do Lý Nguyên, hắn cũng không nhắc nhở ta một cái, nếu là ta biết cái này họ Cạ Di Nạ còn có cái này công năng, cũng sẽ không thổi loạn.
Dương Tiễn hỏi, cái này họ Cạ Di Nạ thật là Lý Nguyên đưa cho ngươi sao?
Dương Thiền gật đầu nói, hắn nói cái này họ Cạ Di Nạ bị ta nước bọt làm dơ, liền tặng cho ta.
Dương Tiễn,
hắn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm họ Cạ Di Nạ, cảm khái nói,
cái này họ Cạ Di Nạ, không đơn giản à? Vậy mà thoáng cái liền đem chúng ta Mai Sơn trên vạn người cho toàn bộ công kích, hơn nữa chúng ta còn một chút sức phản kháng cũng không có.
Nghĩ đến diễn luyện lâu như vậy bộ hạ, lại vẫn đánh không lại một chỉ họ Cạ Di Nạ, Dương Tiễn liền không nhịn được muốn tan vỡ. Dương Thiền cầm ổ cạ gì nạ, ở trong tay lăn qua lộn lại quan sát không ngừng, nàng hiếu kỳ nói. Vậy ngươi nói cái này ổ cạ gì nạ, tương đương với đẳng cấp gì pháp bảo? Dương Tiễn nói, đẳng cấp gì ta không biết, ngược lại, so với ngươi bảo liên đăng còn chân quý hơn nhiều lắm. Bảo liên đăng cũng không có lớn như vậy lực phá hoại. Dương Thiền cả kinh con ngươi đều trợn lên, nàng giật mình nói, bảo liên đăng nhưng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lẽ nào cái này ổ cạ gì nạ là cực phẩm tiên thiên linh bảo hay sao? Dương Tiễn trong lòng cười khổ một cái, cực phẩm tiên thiên linh bảo hắn đã từng thấy qua, nhưng hắn cảm thấy, cực phẩm tiên thiên linh bảo căn bản cũng không có ổ cạ gì nạ uy lực lớn. Có thể sánh bằng cực phẩm tiên thiên linh bảo còn lợi hại hơn, vậy cũng chỉ có là tiên thiên chí bảo. Nhưng Dương Tiễn làm sao cũng không thể tin được, cái này bị Lý Nguyên ghét bỏ quá bẩn ổ cạ gì nạ, sẽ là nhất kiện tiên thiên chí bảo. Dù sao, tiên thiên chí bảo người nào hắn sao biết ghét bỏ bẩn. Lý Nguyên làm sao cam lòng đem chân quý như vậy pháp bảo tặng cho ngươi? Hơn nữa lý do còn như vậy kỳ lạ. Dương Tiễn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó. Dương Thiền suy đoán nói, khả năng cái này ổ cạ gì nạ với hắn mà nói cũng không có chân quý bao nhiêu không à, ta còn từ chỗ của hắn đạt được một cái khăn tay, cũng là nhất kiện pháp bảo. Hơn nữa lúc trước ta truy sát Hắc Hùng Tinh, linh khí sắp khô kiệt, Lý Nguyên cho ta một viên cây vải, một chín ta ăn phía sau linh khí lập tức liền hoàn toàn khôi phục. Vì vậy ta đoán hắn có rất nhiều vật chân quý, cho nên cũng không làm sao quan tâm cái này một hai kiện. Dương Tiễn nghe được miệng sừng có quắp không nớt. Khăn tay pháp bảo, cây vải tiên quả, lẽ nào Lý Nguyên là cái kia tiên nhị đại hay sao? Có thể coi là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhi tử, cũng không có thể phá của như vậy a. Hắn phát hiện, hắn là thực sự nhìn không thấu Lý Nguyên. Dương Thiền cầm ổ cạ gì nạ, nhãn châu xoay động, vẻ mặt bất thiện đối với Dương Tiễn hỏi. Về sau ngươi còn quan không liên quan ta? Lúc nói chuyện, nàng còn đem ổ cạ gì nạ ở trước người quơ quơ, ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết. Dương Tiễn thấy muội muội uy hiếp dáng vẻ, da mặt nhất thời run lên. Trêu chọc không nổi nữa à? Quên đi, về sau mặc kệ ngươi. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói. Vậy. Dương Thiền nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Chương 246, Dương Thiền dặn nước, sư phụ làm sao cũng làm nũng. Dương Tiễn khôi phục một chút nguyên khí phía sau, liền lập tức đi tới trên giáo trường kiểm tra bộ hạ tình huống. Dương Thiền cũng đi theo ra ngoài. Nhìn một vòng, Dương Thiền không khỏi âm thầm chắt lưỡi, đồng thời trong lòng một hồi hổ thẹn. Mai Sơn yêu binh, không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều chịu đến ổ cạ gì nạ công kích. Ngoại trừ Mai Sơn lục thánh hơi chút khôi phục điểm năng lực hành động bên ngoài, còn lại yêu binh cùng tán tu, tất cả đều co quắp trên mặt đất, hữu khí vô lực bi thương tê ơ. Liên Hao Thiên Quyển, cũng quỳ dạp trên mặt đất mắt buốc kim tinh phun bọt mép. Duy nhất khiến cho Dương Thiền cảm thấy dễ chịu điểm là, những người này cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là đối với tu luyện về sau có ảnh hưởng hay không, vậy không nói được. Nhị gia tới. Nhị gia, mới xảy ra chuyện gì? Là có người muốn đối phó chúng ta Mai Sơn sao? Kẻ cắp bị nhị gia đánh lùi sao? Mai Sơn lục thánh thấy Dương Tiễn, vội vã thất truy bắt thiệt hỏi. Dương Tiễn nghe vậy, không khỏi vẻ mặt xấu hổ. Kỳ thực mới vừa động tĩnh, là xá muội đang thí nghiệm nhất kiện mới được pháp bảo, chỉ là bởi vì nàng nắm giữ không thuần thục, cho nên... Còn nghĩ chư vị huynh đệ bao dung. 16. Dương Thiền đỏ mặt, đối với đám người ôm quyền bái một cái. Thật xin lỗi. Quách thân, một mạch kiện đám người dồn dập há hốc mồm không ngớt. Làm hại đại gia lo lắng hãi hùng nửa ngày, nguyên lai là Tam tiểu thư đang thí nghiệm pháp bảo. Đây là cái gì pháp bảo, cư nhiên như thế lợi hại. Mai Sơn thái úy Lý Hoán Trương cả kinh kêu lên. Mai Sơn tướng quân Quách thân trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Có này pháp bảo, chỉ sợ phương viên trăm vạn cây số yêu vương cũng phải thần phục với chúng ta Mai Sơn. Đám người sau khi phản ứng, cũng không có trách cứ Dương Thiền, ngược lại lộ ra kích động màu sắc. Dù sao Dương Thiền có như thế lợi hại pháp bảo, cũng liền thật lớn tăng lên Mai Sơn sức chiến đấu, đám người đặt chân ở hồng hoang, cũng liền càng thêm an toàn. Ủy lạo một phen những cái này bị ma âm chấn được hoa mắt choáng váng đầu bộ hạ phía sau, Dương Tiễn liền lại trở về chính mình buồng luyện công. Hắn suy đoán một hồi Lý Nguyên thân phận, lại suy nghĩ một hồi chính mình nên như thế nào phá cuộc. Chỉ cảm thấy đầu loạn tao tao. Suy tư một buổi tối, Dương Tiễn rốt cục nghĩ tới một cái có thể tránh khỏi triệt để trở thành xiển giáo quân cờ đích phương pháp xử lý. Dương Thiền sáng sớm rồi rời đi Mai Sơn, hướng Lý Nguyên trang viên đi. Nàng có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi Lý Nguyên. Dương Thiền đi tới trang viên bầu trời, lập tức đã nhìn thấy Lý Nguyên thân ảnh. Bất quá, nàng còn thấy Lý Nguyên bên người thêm một người. Một cái cung trang nữ tử. Nữ tử đang lôi kéo Lý Nguyên ống tay áo, nói gì đó. Lý Nguyên đi tới đi đâu, nữ tử liền lôi kéo Lý Nguyên ống tay áo đi tới đi đâu, giống như là một cái theo đuôi giống nhau. Dương Thiền thấy thân ảnh của cô gái, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đột nhiên, nàng xem thấy cung trang nữ tử gò má. Phát thông. Dương Thiền lảo đảo một cái, trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống, rơi vào trong viện tử. Biểu tình là không nói ra được tan vỡ gần chết, một bộ thế giới quan bị lật đổ bộ dạng. Sáng sớm, Lý Nguyên nấu cho mình một chén tạc tương phan diện làm bữa sáng. Hắn đang bưng bát phan diện đâu, chỉ thấy nữ hoa mang theo một hồi làn gió thơm chạy vào. Lý Nguyên, hôm nay ngươi có tâm tình họa họa không có? Sau khi vào nhà, nữ hoa liền không dằn nổi đối với Lý Nguyên hỏi. Từ lần trước nàng xem thấy Lý Nguyên cùng Thương Thanh Quân vẽ bức kia siêu hiện thực bức tranh phía sau, nữ hoa sẽ thích tới. Bởi vì Lý Nguyên nói không tâm tình vẽ, vì vậy nữ hoa liền thường thường tới hỏi Lý Nguyên có hay không tâm tình. Coi như Lý Nguyên có tâm tình, cũng bị nữ hoa khiến cho đã không có. Hấp hấp. Không đợi Lý Nguyên trả lời, nữ hoa đột nhiên đưa giải mũi nghe nghe. Là vật gì thơm như vậy? Chắc tương miến. Lý Nguyên đáp một câu. Nàng tiến đến Lý Nguyên trước mặt, nhìn hành dầu nhục mặt chắc tương miến, hầu không khỏi nhuyễn giật mình. Cảm giác ăn ngon lắm dáng vẻ, cho ta cùng ăn một miếng a. Nữ hoa liếm khuôn mặt, hào không khách khí nói. Hấp lưu. Lý Nguyên thấy thế, mau ăn một ngụm, sau đó hắn vẻ mặt bất đắc dĩ đối với nữ hoa nói rằng. Không có ý tứ, mặt đã bị ta cắn. Nữ hoa không thèm để ý nói, không quan hệ, bên cạnh ngươi còn không có ăn, ta ăn bên cạnh là được. Lý Nguyên nghe vậy, có vội vàng từ bên cạnh đới một đũa, ăn một miếng. Hiện tại bên cạnh cũng bị ta cắn. Nữ hoa, quên đi, cắn liền cắn A, ta cũng không ghét bỏ. Lý Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nữ hoa, đây là ta bữa sáng. Cũng là bên trong phòng bếp cái đã không có, nếu không. Hắn liền cho nữ hoa nấu một chén. Nữ hoa lôi kéo Lý Nguyên ống tay áo, làm nũng nói. Ngươi còn ăn điểm tâm, ta có thể chưa từng có ăn sáng xong, cái này bữa ngươi để ta ăn đi. Có được hay không? Lý Nguyên thấy nữ hoa nước bọt đều nhanh muốn rơi vào trong bát, nhanh lên bưng mặt bát đưa lưng về phía nữ hoa. Nữ hoa thì lôi kéo ống tay áo, đi theo Lý Nguyên phía sau. Phát thông. Đúng lúc này, một vật đánh rơi bên trong viện trong ao, vung lên vô số bọt nước. Hai người nhìn phía hồ nước, chỉ thấy một cô gái chật vật từ trong hồ nước bay ra. Chính là Dương Thiền. Dương Thiền bay ra trong hồ nước. Bất chấp ướt rầm rề y hề phục, còn có tóc tán loạn, nàng nhanh tới đây đến nữ hoa trước mặt, quỳ xuống đất hành lễ nói. Đệ tử Dương Thiền, bái kiến sư phụ. Dương Thiền trong lòng hay là không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy cùng nhau. Chính mình cao quý không gì sánh được, lãnh diễm vô song, bao quát vạn giới sư phụ, làm sao sẽ lôi kéo Lý Nguyên ống tay háo làm nũng. 873 Lý Nguyên như thế nào lại nhận biết mình sư phụ, nhưng lại một bộ so với chính mình cũng còn chín dáng vẻ. Dương Thiền thực sự cảm giác mình muốn điên rồi. Nguyên lai là ngươi a, đứng lên đi. Nữ hoa thấy Dương Thiền, bình tĩnh gật đầu. Nàng thấy Lý Nguyên lúc này nhãn thần rơi vào Dương Thiền trên người, trong lòng hơi động, nhất thời tự tay, nhanh chóng đem Lý Nguyên trong tay mặt chén và chiếc đũa cho đoạt lại. Cảm ơn nhiều a. Nàng một bên mau nhanh ăn một miếng chắc tương miến, vừa hướng Lý Nguyên nói một tiếng cảm ơn. Lý Nguyên. Hấp lưu. Hoa, cái này chắc tương miến ăn ngon thật. Cùng sủi cảo không kém cạnh. Dương Thiền ra mặt một hồi điên cuồng co quắp. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Thì ra sư phụ cũng ăn ngon như vậy. Chỉ bất quá, ngươi trực tiếp ăn Lý Nguyên ăn rồi đồ đạc, có phải hay không cũng ăn quá ngon điểm. Dù sao đều dính Lý Nguyên nước miếng. Đây thật là ta vị kia thánh nhân sư phụ sao. Hình tượng này cũng quá lật đổ a. Thuần thục, nữ hoa liền đem một chén chắc tương miến ăn sạch. Nàng đem chén không trả lại cho Lý Nguyên, vẻ mặt chưa thỏa mãn nói rằng. Ăn ngon là ăn ngon, chính là quá ít điểm, nếu là có thể nhiều hơn nữa điểm thì tốt rồi. Lý Nguyên nhìn chén không, khóc không ra nước mắt. Thật là một kẻ tham ăn. Ăn chắc tương miến, nữ hoa lúc này mới rảnh rỗi đối với mình tiểu đồ đệ hỏi. Dương Thiền, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Lúc nào cùng Lý Nguyên biết? Chương 247, ta thậm chí ngay cả hắn nha hoàn cũng không bằng. Dương Thiền vội vã đem cằm khép lại, cung kính hồi đáp. Đệ tử phía trước trong lúc không thể nghi ngờ cùng Lý Tiền Bối biết. Ô ô ô, làm sao Lý Nguyên thì trở thành Lý Tiền Bối nữa nha? Cũng không biết vãn bối cùng tiền bối có thể hay không kết làm đạo lữ. Có biết đến, xin nói cho ngẫu một cái, rất cấp bách. Nữ hoa gật đầu, cũng sẽ không lại quan tâm chính hắn một đệ tử ký danh. Nàng rồi hướng Lý Nguyên cầu khẩn nói. Lý Nguyên, ngươi cho ta vẽ một bức tranh A. Lý Nguyên tức giận nói, vẽ ngươi một cái đại đầu quỷ, ta cơm cũng không ăn, khí lực ở đâu ra hỏa hoạn. Xoạch. Dương Thiền trong mắt đều bị kinh điệu. Thậm chí nàng hoài nghi là không phải lỗ thai mình có vấn đề. Vẽ ngươi một cái đại đầu quỷ. Đây là cùng thánh nhân giọng nói chuyện sao? Coi như là chán sống, cũng không có thể như thế cùng thánh nhân nói a. Chẳng lẽ không sợ thánh nhân để cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể sao. Dương Thiền trong lòng không khỏi vì Lý Nguyên âm thầm lo lắng không thôi. Lẽ nào chúng ta liền muốn âm dương lưỡng cách rồi sao? Nhưng mà, nữ hoa phản ứng, lại làm cho Dương Thiền da đầu đều nứt ra. Nữ hoa chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn lộ ra một bộ ngượng ngùng thần tình. Nếu không còn khí lực, vậy thì chờ ngươi lần sau có sức lực lại cho ta vẽ a. Dương Thiền nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lẽ nào sư phụ bình thường nhìn lạnh lùng, người lạ chớ vào, kỳ thực nàng là một vị rất dễ nói chuyện nhân. Coi như bị người mắng cũng không sinh khí. Dương Thiền mình cũng cảm thấy cái suy đoán này quá bất hợp lý. Thánh nhân chú trọng nhất ra mặt, nào có bị chửi cũng không tức giận. Nhưng vì cái gì Lý Nguyên có thể? Dương Thiền phát giác, tuy là cùng Lý Nguyên chung sống có một đoạn thời gian, có thể nàng đối với Lý Nguyên tình huống, vẫn như cũng một chút cũng không hiểu. Nữ hoa thấy Lý Nguyên không muốn hòa hoạn, lại đề nghị. Nếu không chúng ta tới đánh địa chủ A. Đã lâu cũng không có chơi cái trò chơi này. Lý Nguyên cũng đã lâu không có chơi chơi đánh bài, nghe vậy nhất thời gật đầu nói. Có thể. Bất quá thua vẫn phải là ở trên mặt thiếp tờ giấy đao. Nữ hoa, tán thành. Dương Thiền nghe được không hiểu ra sao. Chơi đánh bài. Cái này không tốt lắm đâu, đây không phải là ác bá hành vi sao. Đang ở Dương Thiền âm thầm lẩm bẩm thời điểm, chỉ nghe thấy Lý Nguyên đối với nữ hoa hỏi. Còn kém một người, là để cho ngươi tiểu đồ đệ tới, còn là khiến Thược Dược tới. Nữ hoa nói, Thược Dược A, Dương Thiền khẳng định không buông ra. Lý Nguyên gật đầu. Dương Thiền trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Thược Dược là ai? Chỉ chốc lát sau, Thược Dược mặc một bộ hắc bạch sắc nữ bộc trường váy, đạp màu trắng nơ con bướm dày ra, chân thành đi tới. Thấy Thược Dược, Dương Thiền không tự chủ được nối rộng ra miệng. Nàng không nghĩ tới, trên cái thế giới này, vậy mà lại có hoàn mỹ như vậy không sức mẹ nữ tử. Tướng mạo có thể muối có thể ngọt, khí chất phong thái ngàn vạn, cư nhiên so với sư phụ nhìn đều xinh đẹp một phần, Dương Thiền là hoàn toàn bị kinh diễm ở. Nàng là người nào? Nàng tại sao sẽ ở Lý Nguyên trong nhà? Lý Nguyên đối với Thược Dược nói. Chúng ta chơi ba người chơi đánh bài, thua trên mặt thiếp tờ giấy. Tốt công tử. Thược Dược hướng về phía Lý Nguyên chân thành thi lễ một cái. Dương Thiền thấy vẻ mặt dại ra. Công tử. Nói như vậy Thược Dược là Lý Nguyên nha hoàn. Dương Thiền chỉ cảm giác mình bị vạn lần đả kích. Lý Nguyên nha hoàn đều xinh đẹp như vậy, ta thậm chí ngay cả hắn nha hoàn cũng không bằng. Lẽ nào hắn chỉ có thể làm ta tiền bối? Dương Thiền cảm thấy trái tim tan nát rồi. Rất nhanh, Lý Nguyên, Nữ Hoa, Thực Dược ba người liền ngồi quanh ở trong lương đình bàn đá chu vi. Thực Dược xuất ra bài bù khơ, bắt đầu thuần thục sao bài. Dương Thiền đứng ở Nữ Hoa phía sau yên lặng nhìn. Rất nhanh, một ván liền kết thúc. Nữ Hoa người địa chủ này thua, bị Lý Nguyên cùng Thực Dược một người ở trên gương mặt dán một chương màu trắng trưởng tờ giấy. Dương Thiền thấy Lý Nguyên ở trên tờ giấy thấm một cái nước bọt, sau đó một cái tay liền hô đến Nữ Hoa trên gương mặt, còn có thể nghe một tiếng vang lanh lảnh. Cũng không khỏi được tâm kinh đảm khiêu, da mặt không bị khống chế có quắp không nớt. Tiền bối, ngươi điểm nhẹ được chưa? Sư phụ nếu như cảm thấy ngươi ở đây đánh nàng, cẩn thận một cái tay cho ngươi trả lại, đánh ngươi cái tháng 3 năm 6 không độ. Ba người chơi một giờ dáng vẻ. Nữ hoa trên mặt đã bị tờ giấy dán đầy, nhìn giống như một bột mì quỷ lông dài giống nhau. Thực dược trên mặt cũng bị dán 20 mấy tấm. Lý Nguyên bị dán mấy tờ. Chơi đánh bài sau khi kết thúc. Nữ hoa lúc này mới rầu rĩ không vui rời đi trang viên, phản hồi nữ hoa cung. Dương Thiền cung tiễn sư phụ sau khi rời đi, trở lại sân, phát hiện Thược Dược đã không thấy bóng dáng. Lý Nguyên thì ngồi một mình ở một cái ghế nằm, an tĩnh xem sách. Lại biến thành cái kia, Dương Thiền bình thường quen thuộc Lý Nguyên. Nhìn này tấm trắng cảnh, Dương Thiền nhất thời sinh ra một loại hư huyễn cùng chân thực không phân rõ cảm giác. Ngươi là tại sao biết sư phụ ta? Nàng vẻ mặt cảm thán đối với Lý Nguyên hỏi. Cái nghi vấn này đã trong lòng hắn nín rất lâu rồi, chỉ là vừa mới nữ hoa ở, nàng không tốt hỏi. Lý Nguyên, thật lâu liền biết. Vì sao ngươi cũng không nói cho ta ngươi biết sư phụ ta? Dương Thiền lại hỏi. Lý Nguyên không thèm để ý nói. Lại không phải là chuyện trọng yếu gì, có cái gì tốt nói. Dương Thiền. Rất trọng yếu có được hay không? Dương Thiền nhịn xuống nổ nước bọn, lại nói, ta đây về sau gọi ngươi Lý Nguyên, vẫn là Lý Tiền bối đâu. Lý Nguyên không có vấn đề nói, đều có thể. Tên chỉ là một xưng hô mà thôi, nếu là ngươi nguyện ý, gọi Lý Gia Gia đều được. Dương Thiền lật cái lương ít, Lý Gia Gia, Lý Lao Đầu Nhi còn tạm được. Lúc đầu, bởi vì nữ hoa sự tình, Dương Thiền trong lòng có chút không biết nên làm sao đối mặt Lý Nguyên, bất quá mở ra một vui đùa phía sau, nàng lập tức trở nên buông lòng xuống. Nàng phát hiện, Lý Nguyên cùng trước đây cũng không có thay đổi. Được rồi, ta nhớ được có một việc muốn hỏi Lý Nguyên, là chuyện gì đâu. Dương Thiền cảm giác mình dường như đem một chuyện nào đó quên. Đang ở nàng âm thầm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, một cái uy nghiêm thanh âm to lớn vang vọng tam giới. Chấm chính là Hạo Thiên Thượng Đế, nay phong Tứ Dương Tiễn vì Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Kiêm Thiên Đình Hộ Pháp Đại Tướng Quân, Vương Tiễn, do gió chiêu cáo tam giới. Nghe cái thanh âm này, tam giới tu sĩ không khỏi dồn dập động dung. Lão tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Tây Phương Nhị Thánh đều lộ ra ngoài ý muốn màu sắc. Mà Xiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại dồn dập kinh ngạc không rõ, một ít không thể tin vào thái của mình. Ngọc Đỉnh Chân Nhân càng là cả kinh trực tiếp từ trên bồ đoàn nhảy dựng lên. Hắn thất thanh kêu lên gốc. Thiên đỉnh tại sao sẽ đột nhiên phân đất phong Hầu Dương Tiễn vì Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân kiêm hộ pháp đại tướng quân? Bọn họ không phải thủy hỏa bất dung sao? Hắn bấm ngón tay suy tính một hồi, đáng tiếc căn bản là thôi toán không ra manh mối gì. Đang ở Ngọc Đỉnh Chân Nhân kinh ngạc không rõ thời điểm, hắn đột nhiên đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tức, khiến cho hắn lập tức đi xiển giáo Ngọc Hư cùng một chuyến. Ngọc Đỉnh Chân Nhân không dám dây dưa, vội vàng hướng Ngọc Hư Cung bay đi. Đến rồi Ngọc Hư Cung, chỉ thấy Thập Nhị Kim Tiên, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử các loại, chờ, xiển giáo tinh anh nhị đại đệ tử đều là đã đến chẳng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không thay đổi khoanh chân ngồi ở phía trên cung điện. Chương 248, Dương Tiễn, Phong Thần Bảng có tên ngươi. Thập Nhị Kim Tiên thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân, nhất thời vội vã thất truy bắt thiệt hỏi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Dương Tiễn là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hạo Thiên lại đột nhiên sắc phong hắn vì Thiên Đỉnh thần trước? Ấn kế hoạch, Dương Tiễn không phải muốn gần đối kháng Thiên Đình, nghị cách cứu viện giao cơ sao? Buồn cười, Hạo Thiên dĩ nhiên sắc phong chúng ta xiển giáo đệ tử vì thần tướng, đây không phải là nói thiên hạ biết người, chúng ta xiển giáo thấp hắn Thiên Đình nhất đằng sao? Đối mặt sư huynh đệ nghi vấn cùng phẫn nộ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không khỏi cười khổ lắc đầu nói. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng trong đó ẩn tình. Lẽ nào việc này Dương Tiễn không có với ngươi hội báo sao? Nam Cực Tiên Ông cau mày nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lắc đầu, cũng không có hội báo. Chẳng lẽ việc này Dương Tiễn cũng không biết? Vân Trung Tử suy đoán nói. Quảng Thanh Tử lập tức phủ định nói. Không phải có thể không biết, Dương Tiễn cùng Ngọc Đế quan hệ vốn là thế như nước lửa, Thiên Đình nếu như không có cùng Dương Tiễn thương lượng, liền mạo muội sắc phong hắn vì thần tướng, nếu như Dương Tiễn không chấp nhận, Thiên Đình lại không là rất mất mặt. Hạo Thiên không có khả năng như vậy bất trí. Hành, Dương Tiễn nếu như tiếp thu, 263 chúng ta đây xiển giáo chẳng phải là đại ném bộ mặt. Thái Ất Chân Nhân nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không sai, việc này kiên quyết không thể để cho Dương Tiễn tiếp thu, hao tổn ta xiển giáo bộ mặt. Linh Bảo Đại Pháp Sư nói. Mọi người dồn dập nhìn phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng xin sư phụ chỉ thị, bây giờ kế hoạch xuất hiện biến cố, nên làm cái gì bây giờ? Nam Cực Tiên Ông đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt nhưng không có phẫn nộ màu sắc, hắn nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân, bình tĩnh nói. Ngươi trước tự mình đi biết rõ ràng trong đó nội tình, xem Dương Tiễn cùng Ngọc Đế có phải hay không đạt thành giao dịch gì. Là, sư phụ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lĩnh mệnh nói. Nếu như Dương Tiễn thực sự cùng Ngọc Đế đạt thành giao dịch, không chuẩn bị đối kháng Thiên Đình, nghị cách cứu viện giao cơ, vậy phải làm thế nào? Câu Lưu Tôn hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Không sao cả, coi như Dương Tiễn thực sự không chuẩn bị đối kháng Thiên Đình, ta cũng có cái khác trọng trấn xiển giáo uy nghiêm biện pháp. Chỉ bất quá, Dương Tiễn việc này, thực sự cổ quái, hắn trước đây nhìn Ngọc Đế vì cựu nhân giết cha. Làm sao sẽ thái độ đột nhiên phát sinh lớn như vậy chuyển biến? Đám người một trận trầm mặc. Không cách nào trả lời vấn đề này. Ngọc Đỉnh Chân Nhân do dự một chút, đối với sư phụ hỏi. Dương Tiễn nếu muốn tiếp thu Thiên Đình thần chức, nên xử trí như thế nào? Từ Hàng đạo nhân lạnh lùng nói, hành, tổn hại chúng ta xiển giáo bộ mặt, tự nhiên hẳn là lấy phản giáo tội hỏi chém, gian đe. Việc này quả thực không thể đơn giản nuông chiều. Phổ Hiền đạo nhân cũng nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ra mặt run lên. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy ý nói. Thật như tổn hại ta xiển giáo bộ mặt, đến lúc đó khiến cho hắn thượng phong thần bảng chính là. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong lòng thở dài một cái, gật đầu. Trang viên. Dương Thiền nghe Hạo Thiên sắc phong tuyên ngôn, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Làm sao Thiên Đình lại đột nhiên sắc phong ca ca ta vì hộ pháp thiên thần? Lý Nguyên bình tĩnh uống một ngụm trà, nói. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Ngươi ca muốn thoát khỏi xiển giáo cản trở, cũng chỉ có mượn thế lực khác. Một dạng thế lực khẳng định không được, mà Tiệt giáo, Nhân giáo, Tây Phương giáo tuy là có thể cùng xiển giáo đánh đồng, nhưng này mấy giáo thế lực hắn lại không có cách nào mượn, thứ nhất không phương pháp, thứ hai đây là phản giáo. Thiên Đình bây giờ tuy là thực lực suy nhược, nhưng trên danh nghĩa lại trưởng quản tam giới quần tiên, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ngọc Đế cùng các ngươi vốn là có một tầng quan hệ thân thích, thấy ngươi ca ca có đầu nhập vào ý tứ, song phương tự nhiên ăn nhịp với nhau. Dương Thiền kỳ quái nhìn Lý Nguyên. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy, tựa như ngươi tự mình tham dự giống nhau. Lý Nguyên, nghĩ thêm đến là được. Dương Thiền, ta có thể cũng không còn thấy ngươi muốn a.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân ra khỏi Ngọc Hư Cung, liền đường kính hướng Mai Sơn bay đi.
Đi tới Mai Sơn, thấy Dương Tiễn.
Dương Tiễn thái độ, như nhau đã, vờ gờ giờ cờ, mê hoặc cung kính.
Đồ nhi bái kiến sư phụ.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Hạo Thiên sắc phong ngươi vì hộ pháp thiên thần sự tình, ngươi có cái gì phải nói sao?
Dương Tiễn cung kính nói.
Là Ngọc Đế chủ động tìm được đệ tử, muốn khiến cho đệ tử đến thiên đình nhậm chức.
Hắn hứa hẹn nói, đệ tử trở thành hộ pháp thiên thần phía sau, có thể nghe điều không nghe tuyên, cũng còn bằng lòng, trăm năm về sau liền đem ta mẫu thân từ đảo Sơn trao quyền đi ra.
Đệ tử suy nghĩ một chút, việc này lợi nhiều hơn hại, đáp ứng yêu cầu của hắn.
Hắn đem sự tình toàn bộ đẩy ngã Ngọc Đế trên người.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân cau mày nói, Ngọc Đế tại sao sẽ đột nhiên cho ngươi đi thiên đình nhậm chức?
Dương Tiễn lặng lẽ nói.
Nguyên nhân cụ thể đệ tử cũng không phải rõ ràng, hắn chỉ là đối với đệ tử nói, chúng ta dù sao cũng là cậu cháu, trước đây chuyện của mẫu thân, hắn cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ.
Đệ tử nghĩ đến, hắn dù sao cũng là mẫu thân ca ca, hơn nữa thái độ thành khẩn, cho nên đệ tử đáp ứng thỉnh cầu của hắn.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn chằm chằm Dương Tiễn quan sát một chút, trong mắt u quang lóe lên.
Lẽ nào, hắn đoán được giao cơ chuyện nguyên nhân bên trong?
Có thể việc này liền Ngọc Đế sợ rằng cũng không rõ ràng, hắn làm sao có thể đoán được.
Dương Tiễn vẻ mặt chấn định đón Ngọc Đỉnh Chân Nhân ánh mắt.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, trầm giọng nói.
Ngươi biết, ngươi một mình bằng lòng Ngọc Đế đảm nhiệm thiên đình hộ pháp thiên thần, hành động này bị hư hỏng xiển giáo bộ mặt, giáo chung không ít người đối với ngươi hành vi rất bất mãn.
Dương Tiễn vội vã lộ ra một tia sợ hãi màu sắc.
Việc này đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ có tổn hại xiển giáo bộ mặt, chỉ là thấy Ngọc Đế thái độ thành khẩn, cho nên không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, còn nghĩ sư phụ không muốn trách cứ.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy đệ tử sợ hãi dáng vẻ, ngược lại có chút không biết rõ ràng, hắn là thực sự không biết, hay là đang cố ý giả bộ hồ đồ.
Nếu như vi sư để cho ngươi cự tuyệt Hạo Thiên sắc phong đâu?
Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối với Dương Tiễn hỏi.
Dương Tiễn trần chờ nói.
Đệ tử đều đã chính mồm đáp ứng rồi, lúc này đổi ý, đệ tử sẽ không là trở thành một cái nói không giữ lời người sao.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhất thời rõ ràng Dương Tiễn thái độ.
Ai?
Đáng tiếc, từ đây phong thần bảng bên trên liền có tên của ngươi.
Hắn âm thầm thở dài một cái, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói.
Ngươi đã không muốn, vi sư cũng không miễn cưỡng ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi coi chăm chỉ tu luyện, tương lai tốt xuống núi phụ tá ngươi Khương sư thúc thảo phạt triều ca.
Dương Tiễn thấy sư phụ cũng không có cưỡng chế hắn cự tuyệt sắc phong, trong lòng nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vội vã đáp ứng nói, đệ tử tuân mệnh.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật đầu, cũng sẽ không cùng Dương Tiễn nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi Mai Sơn.
Dương Tiễn cung kính tiễn sư phụ ly khai, nhìn sư phụ biến mất bối ảnh, hắn nhãn thần lóe lên không ngớt.
Sư phụ chắc là tin lời của ta a,
không nghĩ tới kế hoạch thuận lợi như vậy.
Suy nghĩ một chút, Dương Tiễn nhất thời biến thành một chỉ hùng ứng, ẩn tàng khí tức. Hướng chiều ca phương hướng bay đi.
Chương 249, nhìn thánh nhân làm kiến hôi.
Dương Tiễn đi tới Lý Nguyên trang viên bầu trời.
Hắn thấy Lý Nguyên đang cùng Dương Thiền ngồi ở trong sân.
Lần trước bị Lý Nguyên khám phá ẩn thân thuật, lần này Dương Tiễn có lòng muốn thử tham một cái Lý Nguyên có thể hay không khám phá biến hóa của hắn thuật. Vì vậy hắn lại từ hùng ứng biến thành một chỉ tiểu ma tước, sau đó thân hình di động, liền rơi vào bên trong viện một viên đảo thụ bên trên.
Chi chi chi.
Hắn giãn ra cánh, kêu gọi. Cho dù ai cũng nhìn không ra, cái này chỉ chim sẻ dĩ nhiên là người thay đổi.
Dương Thiền đột nhiên nghĩ tới nàng cũng muốn hỏi Lý Nguyên sự tình.
Nàng nhất thời từ tay ống tay háo móc ra họ cạ gì nạ, đối với Lý Nguyên hỏi.
Cái này chỉ họ cạ gì nạ là một kiện linh bảo, ngươi chuyện gì trước cũng không nói cho ta biết.
Làm hại ta thiếu chút nữa thì đem đảo Sơn gần 10.000 tu sĩ cho toàn diện.
Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Dương Thiền cũng không khỏi được lòng còn sợ hãi.
Lý Nguyên hai mắt vẫn như cũ nhìn Tây Du Ký. Cũng không quay đầu lại nói.
Cái này còn cần phải nói cho ngươi sao?
Ngươi dùng pháp lực thổi thời điểm, chẳng lẽ mình không cảm giác được sóng pháp lực?
Dương Thiền hơi đỏ mặt, lúc đó chỉ lo sinh khí, nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy?
Nàng hưng phấn đối với Lý Nguyên hỏi.
Cái này họ cạ di nạ là một kiện cái gì linh bảo?
Ca ca của ta suy đoán nói, nó so với bảo liên đăng còn lợi hại hơn, không biết có phải hay không là thực sự.
Lý Nguyên gật gật đầu nói, tự nhiên là thật.
Quý trọng như vậy pháp bảo. Ngươi làm sao cam lòng cho ta?
Dương Thiền vẻ mặt đỏ ửng hỏi.
Chẳng lẽ là yêu thích ta?
Luôn không khả năng thật là bởi vì ghét bỏ nó bị ta thổi qua.
Chi chi chi.
Đúng lúc này, một chỉ chim sẻ bay đến trong viện tử.
Dương Thiền cũng không hề để ý.
Lý Nguyên đưa ánh mắt từ trong sách rời một luồng, nhìn chim sẻ liếc mắt,
nói. Ngươi làm sao mỗi lần cũng không quang minh chánh đại tiến đến? Dương Thiển kỳ quái nhìn Lý Nguyên cùng chim sẻ liếc mắt, ngươi cùng một chỉ chim sẻ nói cái gì? Lý Nguyên, đây là người ca. Dương Thiển nhìn chim sẻ, nhất thời một ít há hốc mồm. Dương Tiễn lúc này cả kinh miệng đều có thể tắc hạ hai cái trứng ống. Hắn không nghĩ tới, Lý Nguyên cư nhiên như thế buông lỏng thì nhìn phá hắn biến thân thuật. Phải biết rằng, hắn biến thân chi pháp, coi như là Đại La Kim Tiên cũng không nhất định có thể đủ nhìn ra kẽ hở. Đây cũng quá bất thường. Đây thật là một cái địa tiên kỳ tu sĩ sao? Dương Tiễn nhìn xuống nghi ngờ trong lòng, biến sẽ hình người. Dương Thiển thấy chim sẻ thực sự biến thành ca ca, vẻ mặt không lời nói. Thật đúng là ngươi, ngươi làm sao biến cái chim sẻ tiến đến? Dương Tiễn giải thích, ta muốn thử xem Lý Đạo Hữu có thể hay không khám phá, không nghĩ tới. Hắn tò mò nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Ngươi rốt cuộc là thấy thế nào phá ta ẩn thân thuật cùng biến thân thuật? Lý Nguyên để quyển sách xuống, thản nhiên nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Hay dùng ánh mắt nhìn một cái liền phát hiện. Lẽ nào ngươi cũng luyện qua thiên nhãn các loại thần thông? Dương Tiễn nhìn chằm chằm Lý Nguyên nhãn xem, suy đoán nói. Lý Nguyên, không cần luyện, ánh mắt ta là có thể khám phá thế gian tất cả vạn vật bổn nguyên. Dương Tiễn nghe vậy, da mặt không khỏi có quắp một cái. Khám phá thế gian tất cả vạn vật bổn nguyên, chỉ sợ liền thánh nhân đều làm không được đến a. Lý Nguyên xem thường nói, thánh nhân trong mắt ta bất quá như con kiến hôi một dạng, làm sao có thể theo ta so sánh với. Dương Tiễn thấy Lý Nguyên càng nói càng thái quá, nhất thời có loại muốn hộp máu xung động. Thật không sợ gió lớn đem đầu lưỡi vọt đến. Bất quá phần này có thể mặt không đổi sắc khoác lác võ thuật, ngược lại là đáng giá ta học tập một cái. Dương Thiển cũng hiểu được Lý Nguyên nói xong quá mức khoa trương, cho tới bây giờ đều là thánh nhân nhìn người khác làm kiến hôi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói nhìn thánh nhân làm kiến hôi. Coi như là đạo tổ Hồng Quân, chỉ sợ cũng không phải dám nói thế với. Dương Tiễn nhịn xuống nhổ nước bọn, đi tới trong lương đình ngồi xuống. Dương Thiển một ít mong đợi đối với Dương Tiễn hỏi. Ca ca ngươi bây giờ gia nhập thiên đình, Ngọc Đế có nói gì hay không thời điểm thả mẫu thân? Dương Tiễn nói. Ngọc Đế nói chỉ cần ta phụ tá Tây Kỳ lập được đại công, hắn liền có lý do thả mẫu thân đi ra. Thật tốt quá. Dương Thiển hưng phấn nhảy dựng lên. Dương Tiễn cũng mặt lộ vẻ vui sướng màu sắc, hắn cảm thấy tiền đồ một mảnh sáng tỏ, chỉ cần phụ tá Tây Kỳ phạt trụ thành công, là có thể người một nhà đoàn tụ. Thần sắc hắn hơi có chút đắc ý đối với Lý Nguyên hỏi. Lý Đạo Hữu, ngươi cảm thấy, ta hiện tại thoát khỏi quân cờ số mạng sao? Lý Nguyên xem thường nói. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Ngươi cũng không phải thánh nhân, làm sao thoát khỏi được quân cờ vận mệnh? Dương Tiễn tự tin nói. Ta hiện tại gia nhập thiên đình, coi như ta quân cờ, nhưng ít ra có tự lựa chọn chính mình như thế nào bình kịch năng lực. Lý Nguyên thản nhiên nói. Năng lực này, căn bản là chi phối không được đại thế. Hắn đột nhiên thở dài, kỳ thực, ta ngược lại có chút hối hận nói cho các ngươi biết chân tướng của chuyện, có đôi khi, kỳ thực không biết chân tướng ngược lại tốt hơn. Dương Tiễn cau mày nói. Ngươi đây là ý gì? Lý Nguyên. Lúc đầu, ngươi là có thể an toàn vượt qua lần này lượng kiếp, đáng tiếc, bây giờ ngươi đã tại phong thần bảng trên có danh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ khó thoát sát kiếp. Dương Tiễn biến sắc. Hắn tự nhiên biết phong thần bảng. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên tại phong thần bảng trên có danh. Lẽ nào ta gia nhập vào thiên đình sự tình, vẫn là đưa tới sư phụ lòng nghi ngờ. Dương Tiễn trên mặt tự tin, nhất thời không thấy bóng dáng. Dương Thiển vẻ mặt gánh thầm nghĩ. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nàng vẻ mặt hy vọng nhìn Lý Nguyên. Ngươi có biện pháp nào không để cho ta ca thành công vượt qua sát kiếp? Lý Nguyên nâng chung trà lên, thiển ẩm một hớp nhỏ. Dương Thiển thấy đều nhanh vội muốn chết. Dương Tiễn thấy muội muội lấy bộ dáng gấp gáp, không khỏi cười khổ một cái, nói. Ngươi đừng khó khăn Lý Đạo Hữu, lên phong thần bảng, trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ, nếu không. Ai cũng không cách nào cải biến vận mệnh. Dương Thiển nghe vậy, không khỏi khuôn mặt thất hồn lạc phách. Lý Nguyên uống xong phía sau. Lúc này mới không chút hoang mang nói. Kỳ thực, biện pháp cũng không phải là không có. Biện pháp gì? Dương Thiển vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn Lý Nguyên. Dương Tiễn cũng khẽ nhíu mày nhìn Lý Nguyên. Hắn không minh bạch, Lý Nguyên làm sao lại có biện pháp? Lý Nguyên thản nhiên nói. Ngươi không phải có mấy người bộ hạ sao? Để cho bọn họ thay thế ngươi ngăn cản sát kiếp là được. Hoặc là, ngươi cũng có thể thu vài cái đệ tử, giống nhau có thể dùng đến ngăn cản hai. Ngược lại các ngươi xiển giáo cũng thích làm như vậy. Dương Tiễn thần sắc ngẩn ngơ. Cái này, đây là tà ma ngoại đạo cách làm, ta tại sao có thể làm ra như vậy vi phạm lương tâm sự tình. Hơn nữa, xiển giáo lúc nào thích dùng đệ tử ngăn cản hay? Dương Thiển cũng đồng dạng lộ ra không đành lòng màu sắc. Làm như vậy, làm trái bối đạo đức của nàng điểm mấu chốt. Lý Nguyên. Xiển giáo thập nhị kim tiên cũng đều ở sát kiếp bên trong, có chút sai lầm, bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn. Vì vậy bọn họ thu đệ tử, có thể không phải là vì truyền thừa chính thống đạo nho. Ngươi thử tưởng tượng, xiển giáo thập nhị kim tiên đệ tử, có phải hay không đều là ở nơi này một trong vòng 20 năm thu. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi quá sợ hai vạn. Chương 250, Dương Tiễn giận nức, nguyên lai là hắn. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi quá sợ hãi. Thập nhị kim tiên đệ tử, thật vẫn đều là ở nơi này một hai chục năm thu nhận. Tỷ như Thái Ất chân nhân đệ tử Na Cha, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đệ tử Kim Cha, Phổ Hiền chân nhân đệ tử Mộc Trá, Thanh Hư Đạo Đức chân quân đệ tử Hoàng Thiên Hóa. Còn có hắn Dương Tiễn. Lẽ nào Lý Nguyên nói là sự thật, chúng ta được thu làm đệ tử, kỳ thực chỉ là vì thế sư phụ ngăn cản hay? Dương Tiễn chỉ cảm thấy trái tim trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, đối với sư phụ cảm tình, vào giờ khắc này toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn hai mắt dấy lên hừng hực lửa giận, hàm răng đều nhanh cũng bị đập vụn. 3. Hắn một quyền ở trên bàn đá, mấy vị tức giận nói. Bọn họ không phải tự xưng là đạo đức chân tiên sao? Làm sao có thể hèn hạ như vậy vô sỉ? Lý Nguyên thản nhiên nói, người này sống được càng lâu, thì càng sợ chết. Một ít 42 linh người vì mình tính mệnh, hy sinh 1-2 đệ tử lại tính là cái gì? Dương Tiễn chém sắc như chém bùn nói, ta Dương Tiễn, tuyệt đối sẽ không vì mình sống tạm, liền làm ra như vậy hèn hạ vô sỉ việc. Dương Thiền tán dương kêu lên. Cà ca nói đúng. Tiếp lấy, nàng liền quay đầu dương mắt đối với Lý Nguyên hỏi. Còn có cái khác vượt qua sát kiếp đích phương pháp xử lý sao? Lý Nguyên trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục Dương Tiễn có thể kiên trì nguyên tắc. Liên vì đối phương phần này nguyên tắc, hắn quyết định nhắc nhở Dương Tiễn một chút đi. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời gật đầu. Biện pháp ngược lại là có. Nói mau nha. Dương Thiền lôi kéo Lý Nguyên tay cầm lắp nói. Dương Tiễn thấy ra mặt trực ngày. Quên đi, có việc cầu người, coi như làm như không thấy a. Lý Nguyên đối với Dương Tiễn nói, tương lai chỉ cần ngươi sư môn cho ngươi đi phá trận, ngươi có thể tìm được cớ không đi. Lúc đối địch, lấy tự bảo vệ mình làm chủ, không cầu có công, ngươi liền có thể an toàn vượt qua lần này lượng kiếp. Dương Tiễn nghe vậy, nhất thời đem những lời này sâu đậm ghi tạc trong lòng. Hắn đối với Lý Nguyên ôm quyền nói. Đa tạ Lý đạo hữu mấy lần chỉ điểm sai lầm, Dương Tiễn khắc trong tấm khảm. Lý Nguyên gật đầu. Chúng ta đây liền cáo từ trước. Dương Tiễn chuẩn bị đi trở về, gia tăng bế quan tu luyện một cái, lấy ứng đối sát kiếp. Lần này Dương Tiễn huynh muội không có trực tiếp từ bên trong viện bay ra ngoài, mà là chuẩn bị từ cửa chính ly khai. Xuyên qua một mảnh vườn trái cây thời điểm, Dương Thiền đột nhiên thấy Thược Dược khi dọn dẹp sân, nàng không khỏi hô. Thược Dược tỉ tỉ. Thược Dược ngẩng đầu đối với Dương Thiền gật đầu, đối với Dương Tiễn lại làm như không thấy. Dương Tiễn bỗng nhiên thấy Thược Dược, chỉ cảm thấy đầu giống như là bị thiết chủ y hung hăng đập một cái giống nhau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái này tuyệt thế thân ảnh, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Đây không phải là trước đây ở Côn Lôn Sơn bên trên, cho vị kia thần bí khó lường nam tử, vung dù nữ tử sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này quét rác? Nàng cùng Lý Nguyên là quan hệ như thế nào? Nghĩ tới cái này nữ tử, có thể cùng Lý Nguyên có quan hệ, Dương Tiễn hô hấp, tim đập trong nháy mắt liền toàn bộ đình chỉ, sau lưng hắn môn, không bị khống chế dựng lên. Trong lòng hắn mơ hồ đoán được một cái khả năng, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể tin được suy đoán của mình. Cái suy đoán này với hắn mà nói, thật sự là thật bất khả tư nghị. Dương Thiền thấy ca ca mắt không chấp nhìn chằm chằm Thực Dược, vẻ mặt dại ra, giống như một chư ca giống nhau, chỉ cảm thấy mất mặt không nớt. Không nghĩ tới lấy ca ca định lực, thấy Thực Dược cũng không rời nổi bước chân. Xem ra nam nhân, không có một có thể trải qua ở mỹ nữ dụ hoặc, ân, ngoại trừ Lý Nguyên. Nghĩ đến Lý Nguyên đối mặt nữ hoa, Thực Dược một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, Dương Thiền nhất thời đem hắn bài trừ ở tại nam nhân ở ngoài. Trong lòng khách sáo một cái ca ca, nàng vội vã lôi kéo ca ca liền đi. Đừng xem, nhìn nữa trong mắt đều muốn rớt xuống. Vừa đi, nàng một bên thấp giọng nhắc nhở. Bị muội muội cả kinh, Dương Tiễn rốt cục sông trong thất hồn lạc phách phục hồi tinh thần lại. Hắn dừng bước lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào muội muội, thanh âm khàn khàn mà hỏi. Cái kia thực sự là ai? Bởi vì khẩn trương thái quá, nói nhịn không được run run không ngớt. Dương Thiền trong lòng đối với ca ca khinh bị không ngớt. Còn không thấy ngại nói với ta muốn thanh tâm quả dục, không vì hồng trần sở động, không nghĩ tới thấy mỹ nữ phía sau, lập tức liền đem lời của mình đã nói quên. Nàng một bên nổ nước bọn, một bên thuận miệng đáp. Nàng đã bảo Thực Dược, Lý Nguyên nha hoàn. Phát thông. Dương Tiễn nghe vậy, một cái lảo đảo, trực tiếp té xuống đất. Ra đầu trực tiếp rạn nước. Mẹ nha, thiên đạo nha, cái này Thực Dược dĩ nhiên thật sự chính là Lý Nguyên nha hoàn. Nói như vậy, Lý Nguyên chính là đắc kỷ ca ca, trước đây mệnh lệnh người chăn ngựa. Và miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn người công tử kia ca. thảo nào không được hắn có thể ở lượng kiếp bên trong thôi diễn thiên cơ, thảo nào không được hắn có thể đem linh bảo hào không quan tâm đưa cho muội muội, thảo nào không được hắn sở thánh nhân trong mắt hắn như con kiến hôi. Dương Tiễn hiện tại tất cả đều nghĩ thông rồi, trong lòng không nói ra được chấn động gần chết. Không nghĩ tới, muội muội dĩ nhiên nhận thức như vậy độc đoán hồng mông tuyệt thế đại năng. Ta lại vẫn nghĩ ngăn cản muội muội với hắn lui tới, ta đây phải có nhiều mắt mù a. Dương Thiền thấy ca ca đột nhiên té xuống đất, không còn gì để nói, nàng vội vàng đem ca ca từ dưới đất cho kéo lên. Ngươi làm sao? Biết Thược Dược tỷ tỷ là Lý Nguyên nha hoàn, cũng không cần giật mình như thế a. Dương Tiễn khổ sở đối với muội muội lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu điều này có ý vị gì. Ngươi nói chuyện làm sao là lạ. Dương Thiền đầu góc mơ hồ nhìn ca ca. Lúc nói chuyện, hai người đã đi ra trang viên. Dương Tiễn trịnh trọng đối với muội muội hỏi. Ngươi biết Lý Nguyên là ai chăng? Lý Nguyên không phải Lý Nguyên sao? Dương Thiền. Dương Tiễn, ta đã từng nói với ngươi một chuyện, nói có một vị nữ tử, lấy lực một người đánh bại xiển giáo hết thệ tu sĩ. Đồng thời ca ca hắn, còn làm cho hắn chỉ bầu trời, quỳ xuống, ngươi còn nhớ rõ sao? Dương Thiền gật đầu nói, khiếp sợ như vậy sự tình, đương nhiên nhớ kỹ a. Dương Tiễn, cô gái kia ca ca, chính là Lý Nguyên. Phát thông. Dương Thiền cũng không còn nhịn xuống, té xuống đất. Nàng vẻ mặt kinh hãi muốn chết từ dưới đất bỏ dậy, thất thanh kêu lên. Thế nào lại là Lý Nguyên? Bốn một hắn tại sao có thể có lợi hại như vậy? Nàng trước đây nghe Dương Tiễn nói ra Côn Lôn Sơn bên trên chuyện đã xảy ra phía sau, vẫn việc này trở thành như Hồng Quân Chiến La Hầu, Vu Yêu tranh phách loại này truyền thuyết tới nghe, căn bản không nghĩ tới trong truyền thuyết này đương sự, vậy mà lại là mình biết Lý Nguyên. Loại này truyền thuyết cùng thực tế đột nhiên va chạm, đem nàng rung động như muốn ngất. Dương Tiễn hiểu nhìn muội muội kinh hãi muốn chết biểu tình. Hắn giọng nói khẳng định nói. Chính là hắn, không có sai, bởi vì trước đây chính là Thược Dược đang cho hắn bung rủ. Hơn nữa, trừ cái này chủng nhân vật tuyệt thế, ai có thể đem lợi hại như vậy họ cả gì nạ tặng người. Ai có thể nói ra nhìn thánh nhân làm kiến hôi cuồng ngôn tới. Dương Thiền đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi tự lẩm bẩm. Thảo nào không được sư phụ cùng Lý Nguyên quen thuộc như vậy, đối với Lý Nguyên một ít vô lý hành vi cũng không để ý, thì ra hắn người hầu, là có thể làm cho thánh nhân quỳ xuống. Chương 251, Lục Nhĩ Mi hầu bái sư. Làm sao, nữ hoa thánh nhân cũng nhận thức Lý Nguyên. Dương Tiễn kinh ngạc nói. Dương Thiền gật đầu, ngày hôm nay ta vừa lúc gặp phải sư phụ đoạt Lý Nguyên an. Dương Tiễn. Hắn đã không biết nên như thế nào biểu thị chính mình rung động. Bất quá, trong lòng hắn đã quyết định quyết tâm, về sau nhất định phải để cho muội muội nhiều hơn tới Lý Nguyên nơi đây đi lại. Nếu như, Lý Nguyên có thể coi trọng muội muội thì tốt rồi. Dương Tiễn trong lòng không gì sánh được hy vọng xa vời nghĩ đến. Hôm nay, Lý Nguyên ở thư phòng luyện tập tự thiếp. Thực Dược chân thành đi tới, đối với Lý Nguyên nói rằng. Công tử, có con khỉ đột nhiên quỷ ở ngoài cửa. Lý Nguyên gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn nhớ quỷ để hắn quỷ A. Thực Dược nghe vậy, liền yên lặng thối lui ra khỏi thư phòng. Thành. Lý Nguyên nhẹ nhàng nói một tiếng, nhất thời buông bút lông trong tay xuống. Hắn đem tự thiếp cầm lên. Chỉ thấy mặt trên Long Phi Phượng Vũ viết một cái to lớn đạo chữ. Đạo chữ tràn đầy vô tận thần vận, mỗi một bút đều ẩn chứa vô cùng pháp tắc, có 3000 đạo vân dường như ánh huỳnh quang giống nhau ở chữ viết thượng lưu di chuyển. Cái này đạo hình chữ thành trong nháy mắt, nó dường như muốn bay ra giấy 17 mặt, ẩn vào hỗn độn, hóa thành một mảnh nhỏ hồng mông thế giới. Lý Nguyên hướng về phía chữ viết thổi một hơi, đạo chữ phát ra thần vận, nhất thời liền biến mất không thấy hình bóng. Ngoài trang viên, một chỉ thân cao chỉ có 4 thước, dáng dấp lon khuôn mặt mỏ nhọn hầu tử, an mặc một bộ cực kỳ không vừa vặn trường sam, đột nhiên bính bính khiêu khiêu từ đường nhỏ đi tới. Hắn đi tới hàng rào trước đại môn, phát thông một tiếng, liền trực tiếp quỳ trên đất. Hầu tử vóc người nhỏ gầy, dáng dấp xấu xí, gương mặt hai bên lỗ thai, một bên dài quá 3 cái, nhìn phi thường quái dị. Chỉ có hắn một đôi mắt, có vẻ thập phần lấp lánh có thần, nhìn linh động không ngớt. Hầu tử quỳ trên mặt đất, cũng không nói chuyện. Cứ như vậy, hầu tử ở hàng rào bên ngoài. Một mực yên lặng quỷ 9 ngày 9 đêm. Thẳng đến ngày thứ 10 sáng sớm. Thực Dược đột nhiên đi tới hàng rào bên, đối với hầu tử nói rằng. Công tử để cho ngươi đi vào. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử. Hầu tử nghe vậy, nhất thời cao hứng từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về phía Thực Dược thở dài không ngớt. Thực Dược thấy hầu tử tức cười dáng vẻ, khó có được nở nụ cười. Hầu tử một đường bính bính khiêu khiêu đi tới hậu viện thư phòng, có vẻ cực kỳ hoạt bát. Ở thư phòng, hắn thấy Lý Nguyên. Phát thông một tiếng liền quỳ trên đất. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Nguyên nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, lắc đầu nói. Ta có thể không phải người sư phụ. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, bi thương nói. Đệ tử mấy triệu năm qua, bái biến danh sơn đại xuyên, đạp biến thiên sơn và thủy, đi Côn Lôn, đi Kim Miết đảo, đi Bồng Lai đảo, cũng đi phương Tây, liền hy vọng có thể đã lệ một vị danh sư. Đáng tiếc nhưng không có một vị sư phụ nguyện ý thu lưu đệ tử, còn nghị sư phụ thường cảm đệ tử không dễ, hay thu đệ tử a. Nói, hắn nhất thời hướng về phía Lý Nguyên dập đầu không ngớt. Cái chán đập xuống đất, phát sinh bang bang tiếng vang, rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu cái chán đã bị dập đầu ra máu. Lý Nguyên tùy ý Lục Nhĩ Mi Hầu dập đầu, hắn bình tĩnh nhìn đối phương, hỏi. Ngươi cũng đã biết, ngươi đi khắp các môn các phái, vì sao đám người lại cũng không muốn thu ngươi làm đồ. Lục Nhĩ Mi Hầu suy đoán nói, có thể là đệ tử cơ duyên chưa tới a. Lý Nguyên lắc đầu nói. Đơn giản là trước đây Hồng Quân truyền đạo, ngươi ỷ vào thiên phú thần thông của ngươi, có thể nghe hồng hoang vạn vật bản lĩnh, không đi Tử Tiêu cung bái sư, nhưng ở hồng hoang đã nghĩ nghe trộm đạo pháp. Hồng Quân buồn bực ngươi không tuân thủ quy củ, cho nên liền nói câu pháp bất truyền Lục Nhĩ, để cho ngươi hoàn lại nghe lén nhân quả. Ở Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách nghe được câu này, gặp lại lỗ thai của ngươi, cũng liền tất cả đều biết, đương nhiên sẽ không thu ngươi làm đồ. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong Lý Nguyên giải thích, giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả, chỉ cảm thấy hối hận không ngớt. Không nghĩ tới liền bởi vì chuyện này, khiến cho hắn vô số năm qua, trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng cũng bái sư không cửa. Hắn vẫn còn ngây ngốc cho rằng, là mình không đủ thành tâm, hoặc là cơ duyên chưa tới, hoặc là người khác chê hắn theo hầu quá kém, cho nên mặc kệ xiển giáo, tiện giáo, vẫn là Tây Phương giáo, cũng không muốn thu hắn làm đồ. Bất quá, hắn thấy Lý Nguyên chủ động nói cho hắn ra tiền căn hậu quả, không khỏi càng thêm kiên định muốn bái sư Lý Nguyên ý tưởng. Có thể, cái này hồng hoang, chỉ có hắn mới có thể thu ta làm đồ đệ. Đoạn thời gian trước, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lúc vô ý nghe thấy được Lý Nguyên bí mật. Hắn phát hiện, hồng hoang thánh nhân, còn rất nhiều tuyệt thế đại năng, đều tới bái phỏng Lý Nguyên, thái độ cực kỳ khách khí. Người rời đi, cũng đều nói Lý Nguyên thôi toán vô song, thâm bất khả chắc, thậm chí, còn có thánh nhân bị vả miệng. Vì vậy, hắn liền trèo non lội suối chạy tới nơi này, chuẩn bị bái Lý Nguyên vi sư. Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục dập đầu cầu khẩn nói. Sư phụ, xin hãy nhận lấy đệ tử A. Đệ tử nhất định nghe sư phụ giáo huấn, coi như sư phụ muốn cho đệ tử ngăn cản thai, đệ tử cũng cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận. Hắn hiển nhiên là nghe xong Lý Nguyên cùng Dương Tiễn đối thoại, cho nên mới phải nói ra ngăn cản thai lời. Lý Nguyên bình tĩnh nói, ngươi nên nghe thấy được ta cùng với Phục Hy đối thoại, ta sẽ không thu đồ đệ, việc này cũng sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là không ngừng dập đầu. Cũng xin sư phụ từ bi, cũng xin sư phụ từ bi. Rất nhanh. Trán của hắn trở nên máu chảy như chú. Lý Nguyên thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thái độ như vậy thành khẩn, cũng không phải đại gian đại ác người, tương lai vì bái sư, thậm chí còn nỗ lực giả mạo Tôn Ngộ Không, Ngưu Toan 530 thay thế đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chỉ tiếc người đi lấy kinh đều cũng có định số, ngoại nhân nơi nào thay thế được. Cuối cùng rơi vào cái bị Tôn Ngộ Không cho một côn đánh chết hạ tràng. Thật đáng buồn đáng tiếc, Lý Nguyên không khỏi nổi lên lòng thương hại. Hắn mở miệng nói, thu ngươi làm đồ tự nhiên không có khả năng. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Bất quá, ta ngược lại là có thể chuyển cho ngươi vài loại công pháp. Lục Nhĩ Mi Hầu chuyển bi thương làm vui, vui mừng quá đỗi, truyền thụ công pháp kỳ thực cùng thu đồ đệ, cũng không kém bao nhiêu. Hắn vội vã dập đầu nói lời cảm tạ nói, đa tạ sư phụ ban thưởng ta công pháp, đa tạ sư phụ ban thưởng ta công pháp. Lý Nguyên đưa tay chỉ treo trên tường một bộ chi tự thiếp, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Ngươi lại nhìn nó. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vã men theo Lý Nguyên ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chữ dán lên viết một cái Long Phi Phượng Vũ đạo chữ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn chằm chằm đạo chữ, tâm thần đột nhiên bị kéo vào một cái vô biên vô tận không gian. Cái không gian này bụi mù mịt một mảnh, vô thiên nhật nguyệt, không sơn xuyên đại địa, chỉ có 3000 đạo ánh huỳnh quang, dường như ngân long giống nhau ở trên không trong phòng chạy xuôi, bay lượn. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn chằm chằm bay múa ngân long, chỉ cảm thấy mặt trên ẩn chứa vô thượng diệu pháp, thiên địa chí lý. Liền bay múa quy tích, cũng tràn đầy vô cùng vô tận đạo vận. Thấy hắn như si mê như say sưa, như điên, nhịn không được hủ ở tay múa chân. Chương 252, hỗn độn đạo thai thụ, tùy tâm như ý binh. Cũng không biết qua bao lâu, dường như vô lượng lượng kiếp, dường như liền trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn phát hiện, chính mình vẫn như cũ đứng ở trong thư phòng, mà bức kia tự thiếp, cũng vẫn như cũ treo trên vách tường. Chỉ là lúc này đây, bất luận hắn như thế nào nhìn chằm chằm tự thiếp mạnh mẽ nhìn, cũng nữa nhìn không thấy mới vừa thần vận. Mà trong đầu hắn, lại đột nhiên nhiều ra vô số công pháp tới. Thập nhị chuyển huyền nguyên công, âm dương diễn biến đại pháp, càn khôn na di thần thông. Xem lấy não hải bên trong công pháp, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời kích động đến vò đầu bứt tai, vui vẻ kêu to không ngớt. Ha ha ha, về sau ta cũng có thể tu luyện công pháp lạc, về sau ta cũng có thể tu luyện công pháp lạc. Thập nhị chuyển huyền nguyên công, tu luyện lực chi đại đạo pháp tắc thần thông, so với vu tộc cửu chuyển huyền công càng thêm hoàn thiện, không những có thể tu luyện nguyên thần, hơn nữa công pháp có thể vẫn tu luyện tới thiên đạo cảnh giới. Âm dương diễn biến đại pháp, có thể biến hóa vô cùng, nghịch chuyển âm dương. Đại La Kim Tiên trở xuống tu vi thi triển phương pháp này, chỉ có thánh nhân mới có thể khám phá bổn tướng. Nếu như vượt lên trước Đại La Kim Tiên thi triển phương pháp này, coi như là thánh nhân đều khó khám phá biến hóa chi thuật. Càn Khôn Na Di thần thông, một bước trong lúc đó, chính là chỉ xích thiên ngai. Lục Nhĩ Mi hầu từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng cái này Lý Nguyên không ngừng dập đầu. Đa tạ sư phụ ban thưởng ta công pháp, đa tạ sư phụ ban thưởng ta công pháp, đệ tử vô cùng cảm kích, đệ tử vô cùng cảm kích. Lý Nguyên lạnh giọng nhắc nhở. Nhớ kỹ, sau ngày hôm nay, ngươi không thể kêu nữa sư phụ ta, ta cũng không có đệ tử. Ngươi về sau ở bên ngoài, nếu như loạn đả tên tuổi của ta giả danh lừa bịp, ta nhất định đem ngươi cách chức làm một chỉ chân chính hầu tử, để cho ngươi vĩnh viễn cũng không siêu thoát. Lục Nhĩ Mi hầu cả kinh, vội vã đáp ứng nói, đệ, ta nhớ kỹ rồi, về sau tuyệt không hướng người ngoài loạn nói lao ra tên. Lý Nguyên thỏa mãn gật đầu, hắn là thực sự không muốn thu tên học trò vướng bận. Hắn đối với Lục Nhĩ Mi hầu phất tay nói, ngươi hãy lui ra sau à, lúc rời đi, ở hàng rào bên cạnh quất một cây rào tre đi, xem như là lễ vật ta cho ngươi à. Một cây rào tre làm lễ vật. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cùng kính dập đầu 9 cái. Đà tạ lao ra. Dập đầu xong, hắn liền không người ly khai thư phòng. Một đường đi tới cửa chính, hắn nhớ tới Lý Nguyên lời nói, mặc dù không biết rõ một căn rào tre có gì tốt, bất quá hắn vẫn từ rào tre bên trên lấy một cây cây côn. Lục Nhĩ Mi hầu huy vũ một cái, cảm thấy cái này cùng cây côn còn rất tiện tay, liền cầm ly khai trang viên. Ly khai trang viên phía sau, Lục Nhĩ Mi hầu cũng không có đi xa, hắn một đường đi tới Thiên Chỉ Sơn ở chỗ sâu trong. Tìm được một cái so sánh chỗ khô ráo, Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời dùng trong tay cây côn, bắt đầu ở trên mặt đất này, hắn chuẩn bị kiến tạo một cái ở động phủ. Khiêu lấy, Lục Nhĩ Mi hầu không nhịn được thầm nói, nếu như cây côn có thể biến thành một bả xẻng thì tốt rồi. Không nghĩ tới, hắn vừa mới dứt lời thanh âm, trong tay cây côn liền thực sự biến thành một bả xẻng. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Cây côn làm sao sẽ biến thành xẻng? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẽ nào bởi vì ta nói xẻng, cho nên cái này cây côn mới biến thành xẻng sao? Nghĩ tới đây, Lục Nhĩ Mi hầu vội vàng hướng trong tay xẻng nói câu, cho ta biến thành đao. Xẻng lập tức biến thành một bả ngân quang lóng lánh đại khảm đao. Lục Nhĩ Mi hầu một đao hướng bên cạnh thân cây chém tới, một viên cần người trưởng thành ôm hết thân cây, như là đầu hũ bị chặt thành hai nửa. Dường như trong tay hắn cái chuôi này khảm đao cũng không phải là cây côn biến thành, cảm giác nguyên bổn chính là một thanh khảm đao. Lục Nhĩ Mi hầu rồi hướng khảm đao hô, cho ta biến thành một bả bữa. Khảm đao trực tiếp biến thành một bả ngân sắc cự phủ. Lục Nhĩ Mi hầu hưng phấn được khoa tay múa chân, vò đầu bứt tai, còn lật lăn lộn mấy vòng. Hắn giống như là chiếm được nhất kiện món đồ chơi mới giống nhau, một hồi cầm trong tay cây côn biến thành phương thiên hỏa kích, một hồi biến thành lang nha đồng, một hồi biến thành ngân long kiếm. Chơi được cái cũng không nói quá. Trải qua một phen thí nghiệm, Lục Nhĩ Mi hầu phát hiện, trong tay hắn que gỗ, có thể lớn, có thể nhỏ, cũng có thể tùy tâm sở dục biến thành các loại khí giới. Khi hắn đem một côn biến thành bằng thùng nước phía sau, còn từ phía trên nhìn thấy 5 cái đạo văn sinh thành đại tự. Hỗn độn đạo phôi thụ. Lục Nhĩ Mi hầu từ hóa hình đến bây giờ, dựa vào thiên phú thần thông, nghe lén không ít bí tân, nhưng lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại này thần thụ, bất quá vẹn vẹn bằng căn này thần mục hiện ra năng lực, hắn liền biết, đây là một kiện thiên hạ vô song trí bảo. Điều này làm cho Lục Nhĩ Mi hầu vừa mừng vừa sợ. Vui chính là món binh khí này, có thể tùy tâm sở dục biến thành các loại hình dạng, hắn vô cùng yêu thích. Hoảng sợ là, vẹn vẹn từ lao ra rào tre bên trên tùy tiện cầm một cây một côn, lại chính là trí bảo. Mà một hàng kia rào tre, cũng không biết có bao nhiêu một côn, lẽ nào đều là hỗn độn đạo phôi thụ hay sao? Nghĩ tới đây, Lục Nhĩ Mi hầu đã cảm thấy tê cả da đầu, muốn rặn nước. Trước đây hắn tuy là nghe lén Lý Nguyên không ít chuyện, biết Lý Nguyên lợi hại, có thể lại không nghĩ rằng Lý Nguyên có thể lợi hại đến loại trình độ này. Mình có thể thu được lao ra truyền công, thật sự là quá may mắn. Cảm khái một hồi phía sau, Lục Nhĩ Mi hầu liền từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bắt đầu tiếp tục mở động phủ. Có suy mao đoạn phát sẻng, Lục Nhĩ Mi hầu rất nhanh thì móc ra một cái 100 thước vuông huyệt động. Sau đó hắn lượm một ít khô ráo cây diệp phóng ở trong huyệt động, một cái đơn sơ động phủ liền kiến tạo được rồi. Ở bên trong động phủ ngồi xuống, Lục Nhĩ Mi hầu hồi tưởng trong đầu công pháp, bắt đầu tu luyện. Nửa tháng sau, Thiên Đình xảy ra một đại sự. Nam Cực Tiên Ông Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn dụ lệnh, đi tới Thiên Đình, nói Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ Kim Mâu Chi Nữ Long Cắt Công Chúa, phạm vào hồng trần chi ách, sát phạt tới người, cần phải hạ phàm ứng kiếp. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ Kim Mâu đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn bá đạo dụ lệnh, tuy là bất mãn trong lòng, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là đang gõ Thiên Đình, sao sao, có thể nhưng lại không dám công nhiên phản kháng thánh nhân dụ lệnh, cuối cùng chỉ phải để cho mình ái nữ Long Cắt Công Chúa hạ phàm ứng đối sát kiếp. Chỉ bất quá vì nữ nhi an nguy, hai người đưa cho Long Cắt Công Chúa không ít bảo vật phòng thân, còn tặng một chỉ thanh loan, một chỉ thần nhịn cho nữ nhi phục vụ tọa kỵ chế. Trải qua chuyện này, Thiên Đình nguyên bản chiêu An Dương Tiễn mà tăng mạnh hy vọng, cũng lập tức đã bị đánh trở về nguyên hình. Nguyên bản rất nhiều chuẩn bị đầu nhập vào Thiên Đình tán tiên yêu vương, cũng đánh lên giám thúi. Ngay cả mình nữ nhi ruột thịt cũng không thể bảo hộ, Thiên Đình có thể bảo vệ được bộ hạ của mình sao? Xem ra Thiên Đình hay là từ lúc trước cái suy nhược Thiên Đình, không có một tia cải biến. Mà xiển giáo lại bởi vì chuyện này, vãn hồi rồi một điểm suy thoái số mệnh. Long Cắt Công Chúa bị giáng chức hạ phàm, không chút nào cũng không cảm thấy vẻ vải, ngược lại có loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy hưng phấn. Ra khỏi Nam Thiên Môn phía sau, Long Cắt Công Chúa liền ngồi thanh loan hướng Thiên Chỉ Sơn phương hướng bay tới. Chương 253, Hồng Quân có thể không sánh bằng công tử nhà ta. Long Cắt Công Chúa ngày thường diễm lệ vô song, dáng dấp yêu kiều tư quyến rũ, người xuyên một bộ đại hồng bạch hạc hàng tiêu y y phục, chân đạp long văn dày, bạch ngọc đai lưng đem eo nhỏ bó buộc được một tay có thể cầm, tóc phân nửa thật cao vãn lên đỉnh đầu, hình thành một cái búi tóc, phân nửa khoác lên trên vai, nhìn liền mỹ lệ phong khoáng, lại tư thế hiên ngang. Lần trước Thất Công Chúa các nàng hạ phàm mang cho ta một loại tên gọi là Pepsi tiên lộ, mỹ vị sướng miệng không ngớt, uống qua sau đó, đến nay gọi dư vị vô cùng, chỉ tiếc ta vẫn không có cơ hội hạ phàm, lần này rốt cục có thể hạ phàm, nhất định phải đi gặp một phen, uống đủ. Được rồi, các nàng nói còn có lẩu hương là không gì sánh được, khiến người ta thèm nhỏ dãi, thắng được bất luận cái gì tiền soạn món ăn quý và lạ, cũng không biết là thật hay giả. Nghĩ tới đây, Long Cắt Công Chúa trên mặt ngọc, cũng không khỏi hưng phấn lộ ra hai đóa đẹp mắt đỏ ửng. Cưới thanh loan phi hành đã hơn nửa ngày, Long Cắt Công Chúa rốt cuộc đã tới Thiên Chỉ Sơn, phát hiện tòa kia Trạc Cấu Tuyển. Ngọc Mị nói, đến rồi Trạc Cấu Tuyển, hướng tây phi hành 2 cây số chính là Lý Nguyên nhà. Nói, nàng nhất thời dựa theo Thất Công Chúa nói phương hướng, lấy Trạc Cấu Tuyển làm trung tâm, hướng tây bay đi. Trong nháy mắt, Long Cắt Công Chúa đã nhìn thấy một tòa dùng rào che vây viện, trong viện bên ngoài viện, nở đầy hoa tươi đằng mạn trang viên. Hắc hắc, chính là chỗ này. Long Cắt Công Chúa 413 cưới thanh loan, ở trang viên cửa chính ngừng lại. Nàng hướng về phía đại môn hô. Xin hỏi, có người ở nhà sao? Rất nhanh, một người mặc hắc bạch quần dài, trước ngực hệ một cái lá sen bên bạch sắc tạp dề nữ tử, từ trong nhà chân thành đi ra. Long Cắt Công Chúa thấy nữ tử, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ kinh diễm màu sắc. Quả nhiên như Thất Công Chúa các nàng chỗ giống nhau, đây thật là một vị diễm quan tam giới tuyệt thế giai nhân. Long Cắt Công Chúa trong lòng khiếp sợ, miệng bên trên lại không chần chờ, nàng lập tức nhiệt tình chủ động cho Thược Dược chào hỏi. Ngươi chính là Thược Dược cô nương à, ta là Thất Tiên Nữ nhóm tỷ tỷ, Long Cát, lần này là chuyên tìm đến Lý Công Tử, được rồi, Lý Công Tử ở nhà không? Có vẻ một chút cũng không nhân sinh. Thược Dược đối với nữ tử đều rất có kiên trì, nàng đối với Long Cát gật đầu nói. Công Tử ở, ngươi vào đi. Long Cát nhảy xuống thanh loan, hướng về phía thanh loan ngoắc tay, liền đem thanh loan thu vào nuôi thu túi. Nàng đi vào đại môn, tự nhiên hảo phóng đối với Thược Dược tán dương. Thược Dược cô nương, ngươi thật xinh đẹp. Là ta gặp qua nhất cô gái xinh đẹp. Thực Dược hé miệng cười, ngươi cũng cực kỳ phiêu, vẹt, hiện ra. Long Cắt Công Chúa nhìn Thực Dược trên người trang phục nữ buộc, đặc biệt chú ý một chút cặp kia màu đen quá gối tất, hiếu kỳ nói. Thực Dược cô nương, ngươi đây là cái gì y hề phục, nhìn tốt dáng vẻ kỳ quái, bất quá rất đẹp mắt vậy. Thực Dược giải thích. Đây là công tử thiết kế trang phục nữ buộc. Long Cắt hưng phấn nói, Lý Công Tử thiết kế sao? Thất Công Chúa nói Lý Công Tử. Mỹ thực thiên hạ vô song. Không nghĩ tới hắn còn có thể thiết kế quần áo. Thực Dược cười nói, công tử nhà ta hội có thể nhiều rồi, hoặc có lẽ là, không có hắn sẽ không. Long Cắt Công Chúa lắc đầu nói, cái này khoa trương A. Trên đời này, coi như là thánh nhân, cũng không dám nói không có chính mình sẽ không sự tình. Thực Dược khinh thường nói, thánh nhân ngay cả ta cũng không sánh nổi, nơi nào có thể cùng công tử nhà ta so sánh với. Long Cắt Công Chúa nhìn Thực Dược thậm chí ngay cả thánh nhân đều không nhìn chúng, nhất thời một ít há hốc mồm. Nha đầu này, khẳng định liền thánh nhân là cái gì cũng không biết ta, nếu không. Làm sao dám nói ra như vậy hết sức lông đông lời nói tới. Thánh nhân nếu như liền ngươi một cái nha đầu cũng không sánh nổi, vậy hay là thánh nhân sao? Quên đi, đây nhất định là một người cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa, không có từng va chạm xã hội, cái gì cũng không hiểu nha đầu ngốc. Nàng không khỏi nghĩ tới ly khai thiên cung thời điểm, cùng thất công chúa nói lời từ biệt phát sinh một việc. Lúc đó thất muội Ngọc Yên cố ý căn dặn ta, đối với Lý công tử cùng người đứng bên cạnh hắn muốn khách khí một chút, không thể mạo phạm. Hỏi nàng nguyên nhân, nàng chỉ nói Lý công tử rất bất phàm, thần thông quảng đại, không thể đắc tội. Lẽ nào, thất muội các nàng cùng cái này thược dược cô nương giống nhau, đều bị Lý công tử tẩy não hay sao? Vừa nghĩ, nàng vừa hướng thược dược nói rằng, ngươi nên nhiều ra đi vừa đi, biết một chút về thế giới bên ngoài, đến lúc đó liền sẽ rõ ràng, trên cái thế giới này, ưu tú thiên kiêu nhiều như cá giết sang sông, ngươi cảm thấy một người phi thường ưu tú, kỳ thực còn có so với hắn càng thêm người ưu tú, không có người nào có thể bị xưng là trên thế giới ưu tú nhất người, nếu như nói có, vậy cũng chỉ có thể là đạo tổ. Thực dược cười nói, Hồng Quân có thể không sánh bằng công tử nhà ta. Long Cắt công chúa trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc, ngươi còn biết Hồng Quân đạo tổ. Nàng cho rằng loại này ở nông thôn nha đầu ngốc, liền thánh nhân cũng không biết, Hồng Quân liền càng không biết. Thực dược nhìn Long Cát, tự tiếu phi tiếu nói, ta lại không phải thật ở nông thôn nha đầu ngốc, làm sao sẽ liền Hồng Quân cũng không biết. Long Cát nhất thời một ít một bức. Lẽ nào nàng có thể biết ta muốn pháp hay sao? Không thể nào đâu. Nàng tỉ mỉ quan sát một chút thực dược, không nhìn ra có tu vi a. Có thể đây là chỉ là vừa khớp. Đang ở Long Cát công chúa thời điểm kinh nghi bất định, nàng theo thược dược đi tới hậu viện một mảnh bên hồ nước. Chỉ thấy ở cái ao trong lương đình, một chàng thanh niên cùng một vị cô gái trẻ tuổi đang ở đánh cờ chơi cờ. Nam tử trẻ tuổi nhìn chừng 20 tuổi, người xuyên một bộ màu xanh da trời tơ lụa trường bào, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, nổi bật bất phàm, giống như là từ trong tranh đi ra tới phiên phiên giai công tử giống nhau phiêu miểu hút bụi, siêu phàm thoát tục. Long Cát công chúa vẫn là lần đầu tiên thấy dáng dấp như vậy anh tuấn nam tử. Nói vậy hắn chính là Lý Nguyên đi. Thảo nào không được có thể đem thược dược cùng thất công chúa mê ngũ mê ba đạo. Đáng tiếc, tu vi chỉ có địa tiên sơ kỳ. Long Cát công chúa càng phát ra không nghĩ ra, vì sao thất công chúa sẽ nói Lý Nguyên thần thông quảng đại, không thể đắc tội. Địa tiên kỳ cũng coi như được với thần thông quảng đại sao. Nam tử đối diện vị nữ tử kia, khiến cho Long Cát công chúa lần nữa kinh diễm một cái. Đây cũng là một vị có thể sánh ngang thược dược cô gái tuyệt sắc, dung mạo có 102 hồng hoàng, khí chất phong hoa tuyệt đại, nhãn thần lánh diễm vô song. Quần áo bạch đi đi nhìn tùy thời đều có xuất trần hóa tiên ảo giác. Hơn nữa, vị nữ tử này không đơn giản lãnh diễm vô song, mấu chốt là nàng quanh thân còn quanh quẩn một cổ thần bí đạo vận. Long Cát công chúa thấy đối phương, có một loại con kiến hôi ngưỡng mộ chư thiên chi vương ảo giác. Long Cát công chúa muốn tra xét tu vi của đối phương, có thể nàng phát hiện, của nàng thái ớt kim tiên kỳ thần thức, căn bản là thấy không rõ tu vi của đối phương. Nàng là người nào? Vì sao lại phát ra để cho ta đều cảm thấy sợ hãi khí tức? Long Cát công chúa nghi ngờ trong lòng không ngớt. Đúng lúc này, Long Cát công chúa chú ý tới Lý Nguyên cùng vị nữ tử kia quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng bất chấp nghi hoặc, vội vã chắp tay hành lễ nói, gặp qua hai vị đạo hữu, ta là thất tiên nữ tỷ tỷ Long Cát công chúa, chuyên tới để thăm viếng Lý Nguyên Lý đạo hữu. Lý Nguyên cười đối với Long Cát công chúa gật đầu, ngồi đi. Chương 254, bị Lý Nguyên cho lừa dối quẻ rồi. Long Cát công chúa nhất thời đi tới chòi nghỉ mát, cử chỉ hào phóng ngồi ở trên băng một bên. Nàng phát hiện, thực dược không biết lúc nào đã ly khai. Lý Nguyên thấy Long Cát ngồi xuống, không khỏi hỏi. Trương Ngọc Yên các nàng có khỏe không? Long Cát công chúa nói. Ngược lại thiên đình liền những chuyện kia, rất buồn thể, không thể nói rõ tốt hoặc là không tốt. Lý Nguyên thấy Long Cát nói thiên đình khô khan, không khỏi hỏi. Nói như vậy, ngươi bị giáng chức hạ phàm, còn rất cao hứng. Làm sao ngươi biết ta là bị giáng chức hạ phàm? Long Cát công chúa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Nguyên. Dù sao nàng bị giáng chức chuyện mới phát sinh không bao lâu, hẳn là còn không có truyền ra mới đúng, coi như một ít tam giới đại năng cũng còn không nghe nói, càng chưa nói một cái vắng vẻ sơn thôn tu sĩ. Lý Nguyên một bên chơi cờ, một bên bình tĩnh hồi đáp. Ta sẽ ước điểm thôi diễn thuật, cho nên biết. Long Cát công chúa nghe xong Lý Nguyên giải thích, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Ngươi sẽ thôi diễn thuật, lợi hại như vậy. Vậy ngươi còn thôi diễn ra ta cái gì? Lý Nguyên lộ ra một tia tiếc nuối màu sắc. Hạo Thiên để cho ngươi hạ phàm lịch kiếp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ ngươi cuối cùng biết bỏ mạng ở sát kiếp bên trong. Long Cát công chúa nguyên bản kết cục là ở Vạn Tiên trận bên trong, bị Kim Linh Thánh Mẫu dùng pháp bảo tứ tượng tháp đả thương, sau đó bị một đám tiệt giáo tu sĩ bắn cho giết, bị chết tương đối thảm liệt. Long Cát công chúa chợt biết mình biết vẫn lạc, biểu tình không khỏi ngẩn ngơ. Nàng hề phải nghiêm mặt đối với Lý Nguyên hỏi: "Ngươi xác định ngươi không phải tự cấp ta nói đùa?" Đang ở Minh Tư khổ tưởng hậu thổ đột nhiên chen lời nói: "Ngươi tốt nhất không nên đem hắn lời nói trở thành vui đùa nghe, hắn đoán sự tình, còn chưa từng có ra khỏi sai lầm. Tuy là hậu thổ nói như thế, bất quá Long Cắt công chúa trong lòng vẫn có chút nửa ngờ nửa tin. Dù sao nàng từng nghe phụ vương cùng mẫu hậu nói qua, lượng kiếp sự tình, coi như là thánh nhân đều không thể thôi toán, Lý Nguyên một cái địa tiên kỳ tu sĩ, tối đa thôi toán một ít phàm nhân thế tục, lại tại sao có thể thôi toán ra lượng kiếp chuyện tới. Hai cái này thần côn, đừng không phải kết phường muốn gạt ta a. Thất công chúa làm sao cũng không nói cho ta biết Lý Nguyên còn là một thần côn a. Hoặc là, thất công chúa các nàng cũng bị Lý Nguyên cho hốt ru, nếu không. Làm sao sẽ nói Lý Nguyên thần thông quảng đại, không thể đắc tội. Còn có mới vừa thực dược, khẳng định cũng là bị Lý Nguyên cho lừa dối quẻ rồi. Nghĩ tới đây, Long Cắt công chúa nhất thời cảm giác mình đã đoán được chân tướng của chuyện. Quên đi, Lý Nguyên mặc dù là thần côn, bất quá hắn phát minh Pepsi vẫn là rất tốt uống, vì Pepsi, ta sẽ không vạch trần lời của hắn. Quyết định chủ ý, Long Cắt công chúa nhất thời không quan tâm thôi diễn sự tình. Nàng xem thấy Lý Nguyên cùng lãnh diễm nữ tử dùng hắc bạch tử, ở một cái phương cách bên trong ngươi tới ta đi, không khỏi hiếu kỳ nói. Đây là cái gì? Lý Nguyên, cái này gọi là cờ vây, một loại đánh cờ trò chơi nhỏ. Nói, hắn còn tùy tiện cho Long Cắt công chúa giải thích một chút cờ vây chơi đùa pháp. Long Cắt công chúa phải biết cờ vây quy tắc phía sau, không khỏi thở dài nói. Cái này cờ vây rất có ý tứ vậy, có loại đem thiên địa chi thế, càn khôn chi lực cùng nhau nhét vào trong bàn cờ cảm giác. Ta trước đây làm sao không biết còn có cái trò chơi này. Không biết là người nào phát minh. Hậu thổ mở miệng nói, nha, chính là hắn phát minh. Long Cắt công chúa kinh ngạc nhìn Lý Nguyên, không có nghĩ tới cái này thần côn còn rất có tài hoa. Thảo nào không được nhiều người như vậy đều bị hắn cho hốt ru. Đáng tiếc, muốn lừa dối bản công chúa, ngươi thiếu chút nữa đạo hạnh. Trong lòng nàng một bên chuyển qua các loại ý niệm trong đầu, vừa hướng Lý Nguyên tán dương. Ngươi rất có tài hoa vậy. Lý Nguyên, ngươi cũng rất có nhãn quang. Ha ha ha, Long Cắt công chúa nhất thời cười duyên đứng lên, ngươi cũng không khiêm tốn một cái, thật thú vị. Lý Nguyên phát hiện, cái này Long Cắt công chúa, thật sự chính là cái tự lai thủ, một chút cũng không sợ người lạ. Cái kia, Long Cắt công chúa có chút ngượng ngùng nói. Ta nghe thất công chúa các nàng nói, ngươi nơi này có uống ngon Pepsi, không biết. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hậu thổ lúc này cuộc đã ở thế yếu, lập tức phải bị vây nốt, lúc đầu nàng đang ở vắt hết óc nghĩ làm sao vãn hồi xu hướng suy tàn. Đột nhiên nghe Pepsi, giống như là bị điểm tỉnh giống nhau, hai tay hướng trên bàn cờ đảo qua. Nhất thời đem cờ cho toàn bộ quấy rầy, sau đó nàng theo Long Cắt phụ hòa nói. Không được, chúng ta hay là uống Pepsi à, tốt nhất trang bị lẩu uống, nếu không xứng nướng cũng được. Lý Nguyên nhìn tán loạn bàn cờ, im lặng đối với hậu thổ nói. Ngươi làm sao xấu lắm, ta lập tức phải thắng, cần thiết hay không? Hậu thổ cười hát hát nói, thắng thua gì gì đó, không trọng yếu, chúng ta vẫn là ăn lẩu, uống Pepsi à. Lý Nguyên bất đắc dĩ nói, ta xem ngươi tìm đến ta chơi cờ là giả, muốn ăn đồ đạc mới là thật. Hậu thổ chột dạ che giấu nói, ta là thực sự tìm ngươi tới chơi cờ, Long Cắt nếu không nhắc tới Pepsi, ta đều không nhớ nổi cái này cha. Ha ha. Lý Nguyên nở nụ cười gằn. Hậu thổ đầu hàng nói, được rồi, ta thừa nhận, là tới chùa cơm. Nàng một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, nói, vì không cho ngươi cảm thấy ta phiền. Ta đều đã nhịn một đoạn thời gian thật lâu không có tới tìm ngươi, xem ở ta có lòng như vậy, nhịn được vất vả như vậy mặt trên, ngươi liền làm một trận mị thực à, có được hay không? Nói, còn nhìn nàng chằm chằm cái kia đôi mắt to, hướng về phía Lý Nguyên vụt sáng chớp chớp. Long Cắt không nghĩ tới, cái này lãnh diễm vô song nữ tử, dĩ nhiên cũng có thể làm nũng. Không. Hơn nữa cười rộ lên phía sau, sẽ không có như vậy người lạ chớ vào. Thấy lãnh diễm nữ tử đã cùng Lý Nguyên làm mị thực nhớ mãi không quên. Long Cắt công chúa trong lòng không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Lý Nguyên làm mỹ thực, rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị vô cùng, mới có thể làm cho thất công chúa cùng lãnh diễm nữ tử như vậy xua như xua vịt. Ta cũng tốt muốn nếm thử a. Lý Nguyên thấy hậu thổ làm bộ đáng thương dáng vẻ, trong lòng thở dài, nói. Quên đi, sợ ngươi rồi, ta đi cấp ngươi làm xiên que xuyến a. Hậu thổ nghe vậy, nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Hắc hắc, thật tốt quá. Tuy là nàng không biết xiên que xuyến là cái gì. Bất quá chỉ cần là Lý Nguyên làm, nàng biết đều là thiên hạ vô song tuyệt thế mỹ thực. Lý Nguyên lắc đầu, ly khai tròi nghỉ mát. Trong lương đình, cũng chỉ còn lại có Long Cắt công chúa cùng hậu thổ. Long Cắt công chúa nhất thời đối với hậu thổ chắp tay hỏi. Còn không có thỉnh giáo hữu đạo hiệu. Hậu thổ, có thể gọi ta hậu thổ. Khái khái. Nghe tên này, Long Cắt một hơi thở không có tỉnh lại, nhất thời cả kinh liên tục ho khan. Vỗ ngực, quá sau một lúc lâu, nàng cái này mới ngưng được ho khan. Sau đó vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối đối với hậu thổ kinh thanh hỏi. Ngươi chẳng lẽ nói, ngươi là địa phủ hậu thổ nương nương a? Hậu thổ nương nương có thể đối với người khác làm nũng sao? Hậu thổ nương nương có thể là một cái kẻ tham ăn sao? Hậu thổ nương nương có thể đối với một cái địa tiên kỳ nam tử, nhóng méo đòi hỏi sao? Long cắt công chúa hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác môi. Chương 255, phát hiện cái ao bí mật, long cắt công chúa cũng giận nức. Hậu thổ đối với long cắt gật đầu nói. Đúng vậy, cũng không có những người khác sẽ để cho tên này a. Nghe hậu thổ trả lời khẳng định, long cắt công chúa là triệt để trợn tròn mắt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này cùng Lý Nguyên đánh cờ nữ tử, vậy mà lại là hậu thổ thánh nhân. Lý Nguyên dĩ nhiên nhận thức thánh nhân. Quan hệ còn thân mật như vậy. Long cắt cảm thấy thế giới quan bị triệt để lật đổ. Còn có, lẽ nào Lý Nguyên cũng không phải là thần côn, mà là thực sự thôi toán vô song, nếu không. Hậu thổ nương nương làm sao có thể bằng Lý Nguyên nói. Lý Nguyên lại có thể lừa dối, cũng không khả năng đem thánh nhân cho hốt du a. Long cắt công chúa trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp không ngớt. Đột nhiên, Long cắt công chúa phản ứng lại, nàng cuống quýt đứng lên, vô cùng cung kính đối với hậu thổ không mình hành lễ nói, lẹ bảy bảy. Long cắt bái kiến hậu thổ nương nương, phía trước không biết là nương nương trước mặt, thật thất lễ chỗ, còn nghĩ nương nương không lấy làm phiền lòng. Hậu thổ không thèm để ý khoát tay một cái nói. Không có gì, ngược lại ta cũng không thích những tục lễ này. Tuy là hậu thổ nói không thích tục lễ, có thể Long cắt công chúa hay là không dám làm cản, lập tức trở nên câu nệ đứng lên. Dù sao. Đây chính là thánh nhân A. Coi như là phụ vương cùng mẫu hậu thấy, cũng phải cẩn thận ứng đối. Nàng nghĩ đến chính mình cái này lần bị giáng chức hạ phàm, cũng là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu nói mà thôi, bởi vậy có thể thấy được thánh nhân oai. Chỉ là nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, hậu thổ nương nương làm sao sẽ đối với Lý Nguyên một cái địa tiên kỳ tu sĩ như vậy lấy lòng. Muốn ăn cái gì, chỉ cần một câu nói, lẽ nào Lý Nguyên còn dám không làm hay sao? Một hồi nghĩ hậu thổ nương nương cùng Lý Nguyên quan hệ, một hồi nàng lại muốn cùng với chính mình sẽ ở sát kiếp bên trong rơi xuống sự tình, chỉ cảm thấy đầu loạn tao tao. Ngồi một hồi, hậu thổ cảm thấy buồn chán, nhất thời đứng lên nói. Ta đi nhìn Lý Nguyên làm như thế nào xin que chuối, thuận tiện giúp hắn đánh một chút hạ thủ. Nhìn hậu thổ bị kích động rời đi bối ảnh, long cắt cảm giác mình nhanh muốn qua đời. Còn trợ thủ? Đây là thánh nhân nói sao? Nàng thật hoài nghi, mình là nhìn thấy một cái giả thánh nhân. Có thể, hồng hoang bên trong, ai dám giả mạo thánh nhân? Mấy cái mạng cũng không đủ sống a. Bất quá, hậu thổ sau khi rời đi, long cắt công chúa trong nháy mắt đã cảm thấy ung dung rất nhiều, áp lực cuối cùng không có lớn như vậy. Cùng thánh nhân sống chung một chỗ, quả thực giống như là ở chịu tội. Điều này cũng làm cho nàng không khỏi càng thêm bội phục bắt đầu Lý Nguyên tới. Cùng thánh nhân ở chung đều có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, cũng không biết là tâm đại đâu, vẫn là đầu thiết. Bình phục một cái loạn tao tao tâm tình, long cắt công chúa nhất thời đi ra tròi nghỉ mát. Chuẩn bị quan sát xuống cái vườn hoàn cảnh. Chỉ thấy trong viện tử lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, phồn hoa như gấm, thanh lưu yên tĩnh, phong cảnh như tranh vẽ. Nàng cảm thấy bên trong viện cảnh sắc, so với điêu lan ngọc thế thiên cung còn muốn nhã trí, không khỏi lập tức liền thích nơi này. 3. Đang ở long cắt công chúa thưởng thức sân thời điểm, nàng đột nhiên nghe một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nước chảy tiếng truyền vào trong tai. Nàng theo tiếng hướng trong hồ nước nhìn một cái. Chỉ thấy một cái màu đỏ cá chép, đang nhảy ra mặt nước. Nối rộng ra miệng cá, hướng về một gốc cây hoa sen bên trên kết hạt sen tắp tới. Chỉ bất quá, này cá chép nhún nhảy cao độ, cùng liên đồng kém một khoảng cách, nó nhún nhảy mấy lần, cũng không có vơi tới liên đồng. Long cắt thấy thế, nhất thời cảm thấy này cá chép một ít thương cảm, không khỏi sinh ra vẻ thương hại chi tâm. Nàng suy nghĩ một chút, nhất thời hướng liên đồng bay đi, chuẩn bị bang cá chép trích một viên hạt sen. Nhưng mà, nàng mới bay đến hồ nước bầu trời, lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên đi tới một cái kỳ quái không gian bên trong. Cái không gian này bụi mù mịt một mảnh, như hồng mông chưa phân lúc giống nhau, không có nhật nguyệt tinh thần, không có núi đồi đại lục, nhìn không có phân cuối. Bất quá, ở nơi này màu xám cho bên trong không gian, nhưng cũng không phải là không có gì cả. Có một đóa cự đại được long cắt công chúa đều không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả thanh liên, sinh trưởng ở nơi này hồng mông hư không bên trong. Thanh liên diệp như thương khung, căn tu cắm sâu hư không. Liên hoa hoa nở 36 phẩm, liên hành như kình thiên bất chu sơn giống nhau cao ngất cao vót. Thanh liên quanh thân tản ra tinh thuần vô cùng hỗn độn tinh khí, toàn thân hiện ra đại đạo thần văn. Vô số thần bí thật lớn pháp tắc quanh quẩn trên đó, có vẻ thần vận mười phần. Long cắt công chúa nhìn thanh liên, cả kinh hô hấp đều ngừng, da đầu dường như cũng muốn rạn nứt. Chỉ cảm giác mình không phải đang nhìn thanh liên, mà là tại xem đại đạo. Các loại pháp tắc ở trong mắt nàng hối minh huyễn diệt, để cho nàng như si mê như say sưa. Cả người nhịn không được run rẩy không ngừng. Nàng không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này vẫn còn có như vậy thần vật vật. Có thể, trước đây dựng dục ra bản cổ đại thần 36 phẩm hỗn độn thanh liên, cũng bất quá cũng như vậy thôi.
Ầm ầm. Đang ở Long Cắt công chúa say đắm ở thanh liên thời điểm, một tiếng như khai thiên tích địa nổ đột nhiên ở nơi này hồng mông không gian vang lên. Nguyên bản u tối hồng mông không gian, đột nhiên sáng lên một vòng kim quang, giống như là có một vòng nắng gắt chậm rãi mọc lên giống nhau. Ngay sau đó, Long Cắt công chúa thấy một đôi lớn vô cùng, tinh quang bốn phía kim sắc sừng nhọn, phá khai rồi một chỗ tưởng không gian, từ hư không xung ra. Đây đối với kim giác sáng lạn không gì sánh được, nở rộ kim quang so với thái dương tinh còn muốn sáng sủa chói mắt, trong nháy mắt liền xông phá thời không chi lực, chiếu sáng toàn bộ hồng mông. Làm kim giác toàn bộ phá vỡ hư không phía sau, một cái to lớn đầu rồng vàng nóng xuất hiện ở Long Cắt công chúa trong con mắt. Long Cắt công chúa đều không thể độ lượng cái này chỉ đầu rồng vàng nóng cụ thể bao lớn, dài hơn, chỉ cảm thấy nó một mảnh long lân, liền so với thái dương tinh còn to lớn hơn mấy chục lần. Kinh khủng uy áp từ kim long trên đầu tỏa ra mà ra, toàn bộ hồng mông không gian đều bị chấn động xuất ra đạo đạo rung động, vô số hư không vì vậy mất đi, vô số hỗn độn ở đổ nát. Long Cắt công chúa cùng kim long khoảng cách, rõ ràng xa được đã vượt qua thời gian và không gian, có thể nàng vẫn là cảm thấy một cỗ khí tức tử vong, đem nàng bao phủ, để cho nàng tay chân hoàn toàn không thể động đậy. Nay cổ bá thiên tuyệt địa khí tức, hoàn toàn vượt ra khỏi Long Cắt công chúa tưởng tượng. Trước đây, Hạo Thiên cùng giao trì khí tức toàn bộ khai hỏa thời điểm, Long Cắt cảm thấy năm ba cả thế giới đều phải bị hủy diệt, có thể Hạo Thiên cùng giao trì khí tức cùng này cự long so sánh với, như con kiến cùng cả thế giới chênh lệch. Giống. Kim Long ngẩng đầu hướng về phía thanh liên phát sinh một tiếng giống to, thanh âm dường như hồng trung đại lữ giống nhau to rõ, trong nháy mắt liền chấn động cái này yên tĩnh thế giới. Sau đó Kim Long hướng về thanh liên ở trên hạt sen bay đi tới. Tốc độ nhanh đã vượt ra khỏi Long Cắt nhận thức, nàng chỉ cảm thấy, Kim Long quanh thân thời gian phát tắc, vào giờ khắc này bắt đầu rất nhanh đảo lưu. Kim Long hướng hạt sen bay đi đồng thời, Long Cắt công chúa thấy một tấm to lớn đạo ấn pháp võng đột nhiên từ nơi này hồng mông không gian nổi lên. Kim Long trên người bay ra vô số kinh khủng pháp tắc chi lực, mỗi một đạo pháp tắc chi lực, rơi vào Long Cắt công chúa trong mắt, cảm giác chính là một cái hoàn chỉnh đại đạo, để cho nàng si mê không nớt. Chương 256, thực dược thực sự là nha hoàn sao, Lý Nguyên rốt cuộc là người nào? Pháp tắc chi lực đánh vào đạo ấn pháp võng bên trên, nỗ lực phá tan đạo ấn lưới bao phủ. Nhưng mà, pháp tắc chi lực hơi dính lên đường ấn pháp võng, giống như là tuyết mịn gặp được liệt diễm giống nhau, trong nháy mắt liền yên diệt vì hỗn độn chi khí, căn bản cũng không có thể đối với đạo ấn pháp võng sản sinh bất luận cái gì hủy diệt. Kim Long chỉ bay đến liên hành độ cao 1/3 khoảng cách, cũng chưa có dư lực, ở vô tận không cam lòng bên trong, từ giữa không trung rớt xuống, làm lại biến mất ở hư không bên trong, không thấy bóng dáng. Long Cắt công chúa ngây ngốc nhìn cái này bất khả tư nghị một màn, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, giống như là đường cơ giống nhau. Trang cảnh này đối với nàng mà nói, liền như cùng thấy tận mắt bản cổ khai thiên giống nhau chấn động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, trên thế giới này, lại vẫn sẽ có như vậy tuyệt thế thanh liên, như vậy vô song Kim Long. Chính mình tại sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này, lẽ nào ta xuất hiện ảo giác? Nghĩ tới đây, Long Cắt công chúa theo bản năng khắp mình một chút gương mặt. Thê, đau nhức. Long Cắt công chúa lúc này liền kêu lên. Cái này căn bản cũng không phải là ảo giác. Nhưng nếu đây không phải là ảo giác, Long Cắt công chúa ngược lại càng thêm không tiếp thụ được. Chính mình rõ ràng ở Lý Nguyên trong viện tử, làm sao 17 lại đột nhiên đi tới nơi này cái hồng mông thế giới. Nàng đột nhiên nghĩ tới, mình là chuẩn bị trợ giúp cái kia cá chép ngắt lấy hạt sen, lúc này mới đột nhiên tiến vào cái này kỳ quái không gian. Hạt sen, cá chép. Long Cắt công chúa đột nhiên liên nghĩ tới điều gì, trái tim không tự chủ được bàng bàng kinh hoàng đứng lên. Trời ạ, lẽ nào, viên này cực đại vô cùng thanh liên, chính là trong hồ nước cây kia hoa sen hay sao? Nay tuyệt thế vô song Kim Long, chính là cái kia cá chép. Có thể, điều này sao có thể? Trong hồ nước liên hoa cùng Kim Long, tại sao có thể có dị tượng như thế? Đóa này thanh liên, có thể so với 36 phẩm hỗn độn thanh liên đi. Cái kia Kim Long tản mát ra khí tức, chí ít cũng là thánh nhân A. Hỗn độn thanh liên làm sao sẽ sinh trưởng ở trong hồ nước? Mà thánh nhân lại làm sao sẽ biến thành trong hồ nước cá chép? Chẳng lẽ, cái kia mảnh nhỏ hồ nước, chính là một cái hồng mông thế giới? Nghĩ tới đây, Long Cắt công chúa chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Cái này phát sinh tất cả, hoàn toàn lật đổ của nàng hết thể nhận thức. Cũng căn bản không tiếp thụ được cái này siêu cấp ngoại hạng sự thực. Chấn động hơn, Long Cắt công chúa lại không khỏi một ít phát sầu. Chính mình làm như thế nào ly khai cái này kỳ quái không gian đâu. Nàng ở bên trong cái không gian này phi đi một hồi nhi, lại phát hiện mình căn bản cũng không có di động giống nhau, cự ly này khỏa hỗn độn thanh liên, vẫn như cũ xa được vượt qua không gian cùng thời gian.
nếu là mình vẫn bị vây ở chỗ này nên làm cái gì bây giờ? Khẳng định được nghẹn điên a. Đang ở Long Cắt công chúa âm thầm lo âu thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy phía sau áo căng thẳng, ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, to lớn thanh liên, vô song kim long, còn có cái kia màu xám cho hồng mông không gian, toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Long Cắt công chúa phát hiện, nàng vẫn còn đang bên hồ nước, tựa như mới vừa rồi là ảo giác giống nhau. Nàng cảm thấy mình sau lưng áo bung lỏng, không khỏi vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thược Dược đang đứng ở sau lưng nàng, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi, cái này, vừa rồi, ngươi biết không? Long Cắt công chúa thấy Thược Dược, liền vội vàng hỏi. Chỉ là, nàng cũng không biết làm như thế nào hướng Thược Dược biểu đạt vừa rồi nhìn thấy tất cả, thế cho nên nói lắp bắp, lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Thược Dược gật đầu nói. Tự nhiên biết, nếu không, ta làm sao đem ngươi từ Hồng Mông thế giới kéo trở về? Long Cắt công chủ kiến Thược Dược nói ra Hồng Mông thế giới, không khỏi vẻ mặt dại ra, điều này nói rõ Thược Dược là rõ ràng nàng mới vừa chạm huống. Cái này Thược Dược, thật chỉ là Lý Nguyên Nha hoàn sao? Long Cắt công chúa ngơ ngác đối với Thược Dược hỏi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta nhìn thấy đều là thật sao? Thược Dược, tự nhiên là thật. Đầu kia tiểu long muốn ăn vụng hỗn độn hạt sen, nỗ lực lần nữa tiến hóa, chỉ là hắn là không có khả năng thành công. Tiểu long, so với bất luận cái gì một chỉ cự long cũng còn muốn khổng lồ có được hay không? Long Cắt công chủ kiến Thược Dược nói xong nhẹ nhàng như vậy tùy ý, nhất thời cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọt. Nàng đột nhiên nghĩ tới phía trước nhìn thấy Thược Dược thời điểm, Thược Dược nói. Nói thánh nhân liền nàng cũng không sánh nổi. Long Cắt phía trước còn cảm thấy Thược Dược là ở nông thôn nha đầu ngốc, không biết thánh nhân uy danh lúc này mới hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng bây giờ, Long Cắt không khỏi một ít hoài nghi, có thể, Thược Dược nói là sự thật. Nghĩ tới khả năng này, Long Cắt công chúa liền không tự chủ được dùng mình một cái. Kia Thược Dược đến cùng được thật lợi hại a? Lẽ nào nàng là thánh nhân sao? Cũng không nghe nói Hồng Hoang còn có như thế số một thánh nhân a. Hơn nữa thánh nhân làm sao có thể cho người khác làm nha hoàn? Long Cắt công chúa chỉ cảm thấy đầu một mảnh tương hồ. Ngươi! Long Cắt công chúa đang muốn tiếp tục hỏi, lại phát hiện Thược Dược không biết lúc nào đã ly khai. Nàng một chút cũng không còn cảm nhận được Thược Dược rời đi động tĩnh.